Chương 1. Hồ đạo nhân chương 1, Hồ đạo nhân trời mới vừa tờ mở sáng, Hà Gian phủ hai bên đường đã trống lên bán hướng ăn quầy hàng. Khói bếp lượn lờ, dòng người lui tới, một phen thái bình thịnh cảnh. Trần Kích trước mắt sạp hàng bán chính là lừng lẫy nổi danh thịt lửa hỏa tiêu. Trong nồi đỏ thịt lửa, lô hạ trắng hỏa tiêu. Thả hơn 10 loại hương liệu kho ra thịt lửa hòa với mới nướng hỏa tiêu mạch hương, thuận gió phiêu tán, dị thường câu người. Một đôi cha con mua hỏa tiêu, không đợi đi ra liền đứng tại bảy bên cạnh cắn một cái hạ. Muộn tử dây đặc, dầu cặn bã rơi xuống một chỗ, vai hàm nâng lên, con lửa dầu ở trên mặt chảy xuôi, lộ ra dị dạng thỏa mãn. Trần Kích trừng lớn mắt, đầy đặn đầu lưỡi liếm môi. Nhìn xem đều nương a, thật muốn tới một cái nếm thử. A ngang, a ngang. Sau lưng con lửa đột nhiên vận động náo túi, nhìn về phía một bên kêu sợ hãi. Trần Kích đi theo nhìn lại, một người mặc vải thô đoạn đà tráng hán đẩy xe ba gác dừng ở quầy hàng bên cạnh. Trên xe ba gác nằm đầu bóc đi giá con lửa. Đỏ thịt, trắng xương phủ kín xe ba gác, con lửa đầu từ xe trên bảng rủ xuống, từ bạch mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Trần Kích, giữa hàm răng nhỏ xuống tiên huyết, tại đất vàng trên lăn thành bùn máu cầu, lập tức có con rồi bay đùng đi lên tranh ăn. Lao Lý đầu, con lửa cho ngươi đưa tới. Ngươi làm ăn này là thật tốt à, lúc này mới một ngày công phu liền bán xong một đầu con lửa rồi. Tráng hán rút ra cái khăn lông, sắt mồ hôi cảm khái nói. Đúng thế, tổ truyền tay nghề, đầy Hà Gian phủ tìm không thấy cái thứ hai. Chủ quán cao giọng thét lên đáp lại, lại liếc mắt sau lưng. Vừa vặn ngày hôm qua mua hai đầu con lửa chờ sau đó làm phiền ngươi dắt đi giúp ta xử lý. Dễ nói. Tráng hán tháo con lửa, quay đầu đánh giá Trần Kích chật chật tán thưởng. Tốt con lửa, chí ít có thể ra 300 cân thịt. Nói đưa tay đến bắt Trần Kích cổ. Trần Kích đánh giá tráng hán, nhìn hắn động tác, nghe thanh âm, lại quay đầu nhìn thấy thân thể của mình, thân thể trong nháy mắt phát lạnh, một điểm ký ức xông tới. Hỏng, ta đúng là đầu con lửa. Trên đường ồn ào náo động dần dần mơ hồ, Trần Kích rốt cục nhớ lại hết thảy. Hắn nguyên bản cũng không thuộc về thế giới này, ba ngày trước hết giờ làm băng qua đường thời điểm đụng đại vận, tỉnh lại cũng đã là một đầu con lửa. Đại khái là sau khi xuyên biệt di chứng, trí nhớ lúc trước hỗn độn không rõ, chỉ nhớ hai ngày trước có người nắm chính mình tại Loa Mã thị trường bán 5 lượng bạc. Hôm nay mới thanh tỉnh một chút liền muốn rơi vào đồ tể trong tay. Trần Kích lập tức tâm hoàng khí đoạn, run rẩy. Nếu là khác địa phương con lửa, khả năng còn có cho người làm cước lực tọa kỵ có hàng cơ hội. Nhưng nơi này là Hà Gian, không có một đầu con lửa có thể sống đi ra Hà Gian. A ngang, a ngang. Trần Kích trong lòng sợ hãi, lúc này giật ra cuống họng lớn tiếng cầu cứu, phát ra lại là bén nhọn lửa hí, treo đến người chung quanh đều nhìn qua. Cha ngươi nhìn, đầu này con lửa giống như rất sợ hãi. Bưng lấy thịt lửa hỏa thiêu nữ hài đột nhiên chỉ vào Trần Kích mở miệng. Thật sao? Nam nhân nhìn một chút Trần Kích, xem thường, cương triều ngồi xổm người xuống dỗ dành nữ nhi. Chính là muốn nó sợ hãi, làm được như vậy hỏa thiêu mới ăn ngon. Thật sao? Đương nhiên là thật, không tin ngươi cắn một cái nhìn xem. Nữ hài nửa tin nửa ngờ nâng lên hỏa thiêu cắn một miệng lớn, đỏ đô đô miệng nhỏ mơ hồ không rõ, con mắt híp thành khẽ con mượn nhà. Sắc thực ăn ngon, cha. Nữ hài cắn hỏa thiêu, quên vừa mới nhìn đến sự tình, chuyên chú bắt đầu ăn. Trần Kích gục đầu xuống, vòng cố tứ tuần ô ô gào thét. Người chung quanh đều đang cười, không người phát hiện hắn không phải một đầu con lửa, mà là một người. Tráng hán tay đã sờ lên Trần Kích cổ, mở ra dây thừng, dắt hắn đi ra ngoài. Trần Kích sợ hãi tới cực điểm, muốn chạy, trên thân nhưng không có một điểm lực khí, chỉ có thể cắn chặt răng, tứ chi rót chỉ đồng dạng chống đỡ mặt đất không chịu nhúc nhích chút nào. Tráng hán xe rách hai lần, cúi đầu nhìn chằm chằm Trần Kích hai mắt, trên tay bỗng nhiên mới lỏng lực khí. Quái cầu, ta giết cả đời con lửa, chưa thấy qua dạng này con lửa mắt, tròn căng, giống như là một đôi mắt người, thật doan người. Trần Kích toàn thân run lên, coi là lại phải có chuyện cơ. Không ngờ Tráng hán quay người liền từ trên xe ba gác gỡ xuống cái bao tải bọc tại Trần Kích trên đầu. Con mắt này nhìn xem kiếp người, bị kín liền không thấy được, mặc kệ ngươi là cái gì đồ vật chờ sau đó ta cho ngươi thông khoái, tiếp sau ném cái tốt thai đi. Bao tải bộ dưới, Trần Kích trước mắt đống nhiên đen lại, tâm cũng triệt để chết rồi. Quả nhiên ven đường gặp quý nhân cái gì sẽ không tồn tại, chính mình ước chừng là thật phải chết ở chỗ này. Đúng lúc này, một thanh âm từ trong đám người trôi ra. Chấm đã. Ta nhìn cái này con lửa tráng kiện trước mắt, giết quái đáng tiếc, nếu không bán cho ta như thế nào? Hồ đạo trưởng đến rồi. Bên cạnh mua hỏa thiêu người nhao nhao tôn kính nhân cần thăm hỏi. Trần Kích trên đầu có bao bố nhìn không rõ ràng. Lờ mờ xuyên thấu qua lỗ hổng lộ ra quang ảnh trông thấy người nói chuyện là cái hạc phát đồng nhan áo bảo sám lão đạo, nắm trong tay lấy cây xem bói cắt hùng, xem tướng đoán chữ mệnh cờ. Bên cạnh có người cho không quen biết giới thiệu, nói vị này Hồ đạo trưởng đoán mệnh đoán chữ đều rất chuẩn, là có bản lĩnh thật sự. Đạo trưởng muốn cái này con lửa làm cái gì? Chủ quán nghi ngờ nói. Trước mấy ngày tu hành tinh tiến, dự định ra ngoài thăm bạn luận đạo, dạo chơi thiên hạ. Vừa vặn thiếu đầu tốt tức lực. Đã như vậy, nên tặng cho đạo trưởng. Chủ quán chắc tay. Ta đầu này con lửa mua được bỏ ra 5 lượng bạc, đạo trưởng theo số này bổ ta là được. Đây chẳng phải là thua lâu ngươi vãng lai công phu. Không thích hợp, ta hẳn là bù 2 tiền cho ngươi. Lao đạo lấy ra một túi bạc vụn, nhặt ra một chút giao cho chủ quán. 5 lượng bạc không phải số lượng nhỏ, chủ quán không dám qua loa, sai người chiếu cố quầy hàng, chính mình đi phụ cận trong tiệm cho mượn cân tiểu ly, sau khi trở về mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đạo trưởng thật bản lãnh, chính chính tốt 5 lượng 2 tiền, một ly không kém. Không kém liền tốt, cái này con lửa ta liền mang đi. Đạo trưởng xin mời liền. Bạch. Trần Kích trên đầu sợi dây túi vải bị lao đạo lấy xuống, trước mắt tái hiện qua mình. Chúng ta đi thôi. Lao đạo ung dung dắt dây thừng, mang Trần Kích ra đám người. Trần Kích mới đầu còn không dám tin tưởng đây hết thảy, thẳng đến ra khỏi cửa thành, nhìn hai bên đường dương hoè thẳng tắp đứng thẳng, phong khinh vân đạm, rốt cục tin tưởng mình còn sống, không cần lo lắng biến thành ngày mai hướng ăn cửa hàng bên trong thịt lừa hỏa tiêu, bước chân trở nên càng phát ra nhẹ nhàng. Tại sao có thể có người kỳ quái như thế người, bị người biến thành con lừa đều không cảm thấy bị thương, thoát đi cái thất gấu ngược lại cao hứng như vậy? Lao đạo đống nhiên mở miệng. A ngang. Trần Kích kêu lên sợ hãi, nhẹ nhàng bộ pháp dừng ở giữa không trung, đập ầm ầm trên mặt đất, nghiêng đầu, một đôi giống như người không phải con lừa mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão đạo, tóc gáy trên người toàn bộ nổ tung. Hắn là hy vọng sống sót, nhưng không hy vọng có người có thể nhìn ra chính mình thật là cái người. Con lửa thân lòng người mặc dù ám muội, lại là trước mắt hắn bí mật lớn nhất. Mà lại hắn vừa rồi nghe người chung quanh nói chuyện, nói lao đạo chỉ là am hiểu đoán chữ xem tướng, làm thế nào thấy được chính mình là cái người. Đừng sợ, ta không phải bọn hắn đồng bọn, chỉ là nhìn ra trên người ngươi có ba hồn bảy phách, cho nên biết rõ ngươi không phải thật sự con lửa, mà là bị tạo xúc tà pháp hại người. Lao đạo dừng lại bước chân chân thành nói. Trần Kích sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng nhấc lên gợn sóng. Ba hồn bảy phách, tạo xúc tà pháp, cái quỷ gì đồ vật? Chính mình không phải mặc thành một đầu con lừa sao? Còn tại hoàn hồn, lão đạo lại vặn chặt lông mày. Ngươi vừa nói hoa cỏ là cỏ gì? Ngươi là đói bụng a? Trần Kích tiến lặng, không biết do nên nói cái gì, trầm mặc một lát, đột nhiên ý thức được một chuyện khác. Hắn mới phát ra là lừa hí, cái này lão đạo là thế nào nghe hiểu? A ngang. Trần Kích lại lần nữa kêu ra tiếng. Ngươi hỏi cái này a? Lão đạo cười mỉm nhìn xem Trần Kích, há mồm phát ra đồng dạng vang dội lừa hí, rơi vào Trần Kích trong thai lại cùng tiếng người không khác. Tiếp lấy lão đạo quay đầu nhìn về phía đạo bên cạnh chạc cây phát ra thu thu chim hót. Trên cây điểu tức dương cánh đáp lại, nửa ngày mới nghỉ, lão đạo nhắm mắt gật đầu, có chút hưởng thụ. Các loại chim hót dần dần nghỉ, lão đạo chậm rãi mở miệng, chim nói thú ngữ, tu hành tiểu thuật mà thôi. Tạo xúc, tu hành, chim nói thú ngữ. Trần Kích trợn mắt hốt mồm, trong đầu toát ra to lớn hoang đường cùng cảm giác không chân thật. Chính mình đây là xuyên qua đến cái gì địa phương tới? Đi nhanh đi, bên trong tạo xúc chi pháp ba ngày thì không thể giải đáp, ngươi cũng không muốn cả một đời làm con lừa à? Lão đạo mở miệng thúc giục. Trần Kích không để ý tới suy nghĩ nhiều, thế giới này lại quỷ quệt kỳ diệu, hắn cũng phải trước biến thành người lại nói. Ngoài thành sông nhỏ, nước chảy cuốt cuốt. Trần Kích nhìn thấy nước, không biết sao trong lòng thân bên trong liền sinh ra đoàn lửa, thiêu đến hắn miệng đắng lưỡi khô, hận không thể một đầu đâm vào trong sông, uống sạch toàn bộ sông đi. Lại lo lắng đây cũng là cái gì tà thuật quấy phá, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chớ nhịn, tạo xúc chi pháp chỉ cần đại lượng uống nước có thể phá, nhanh đi nhanh đi. Lao đạo thanh âm ung dung băng lên, còn dỡ xuống Trần Kích trên người bộ yên ngựa. Trần Kích lại không gánh vác, trực tiếp nhảy vào trong sông nâng ly. Một lát sau, một chương quả đầy bùn các con lừa ra chồng chất tại bên bờ, trong nước đứng lên cái trần chuồng tuấn tú thiếu niên, trong mắt sung huyết, hướng phía bờ sông chắp tay ôm quyền. Đa tạ đạo trưởng cứu mạng. Có thể ngẩng đầu lại phát hiện lao đạo lẫn mất xa xa, trên mặt đất đặt vào đầu vải xám đã bảo. Người trước mặc vào lại nói, không có áo trong, dưới đúng quần trống rỗng, vải bố sợi tổng hợp lại có chút ngưỡng ấy, Trần Kích không phải rất quen thuộc, nhưng vì mau chóng làm minh bạch đây là cái gì tình huống, Trần Kích vẫn là hai ba lần mặc quần áo tử tế, một lần nữa đi đến lao đạo bên cạnh con người. Đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng, đúng, còn có bạc, ta sẽ mau chóng gom góp còn cho đạo trưởng. Trần Kích nghĩ đến vừa rồi bạc, tóm lại không làm cho đạo trưởng cứu mình tính mạng còn rủi ro, mặc dù thế giới này nhìn cùng mình nhận biết bên trong cổ đại không quá đồng dạng, nhưng kiếm chút tiền không khó lắm. Không sao, tiện tay mà thôi, dù sao cũng tốt hơn một cái mạng làm hòa tiêu. Lao đạo khoát khoát tay, một lần nữa đánh giá Trần Kích, lại cúi đầu đảo qua mặt đất, đột nhiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vừa mới ngươi là con lửa, ta chỉ nhìn ra ngươi không phải cái con lửa, không nghĩ tới bây giờ hiện tại biến thành người ngược lại là thật là lạ. Đạo trưởng, quái chỗ nào rồi? Trần Kích cúi đầu liếc nhìn chính mình, cánh tay chân đầy đủ, mới trong nước cái bóng cũng cho thấy là cái tuấn tú thiếu niên, không có vấn đề gì. Người ba hồn bị hao tổn, bảy phách không được đầy đủ, vốn nên hồn đạm như khí, có thể hết lần này tới lần khác nồng như mực, đây là một quái. Nhìn ngươi hành vi nói chuyện rõ ràng là người bình thường, nhưng trong đầu ký ức hoàn toàn không có, lại có hồn phách thiếu thốn hiện ra, đây là nhị quái. Ta nói đúng chứ? Trần Kích sắc mặt hãi nhiên, không nghĩ tới cái này lão đạo vậy mà sắp xem thấu lai lịch của mình. Sửng sốt một lát, mấp máy môi. Đạo trưởng như thế nào biết được những này? Chương 2. Tạo xúc thực hồn chương 02. Tạo xúc thực hồn lao đạo chỉ vào trên mặt đất Trần Kích cái bóng. Dưới thái dương, cái bóng chính là người hồn. Hồn đạm thì ảnh nhạt, hồn nồng thì ảnh nồng, ngươi cái bóng sắc như mực, hồn đương nhiên sẽ không nhạt. Trần Kích cúi đầu, quả nhiên thấy chính mình cái bóng đen xỉ, so người bình thường càng sâu. Kia đạo trưởng thế nào biết ta ký ức không có khôi phục? Lao đạo giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Trần Kích ngực. Tiền triều Thế Tông hoàng đế quy định phục chế, nữ trái nhẫm, nam mặc phải, đến nay chưa biến, quần áo ngươi mặc lộn. Trần Kích ngạc nhiên. Hắn chỗ nào biết rõ cái gì tả hữu nhẫm khác nhau, chỉ là thuận tay mặc vào. Không nghĩ tới còn có cái này coi trọng, còn bại lộ hắn không có ký ức sự tình. Cũng may cái này lão đạo nói sự tình vừa vặn thay hắn tìm xong lấy cớ, cũng liền không nhiều giải thích, vội vàng mở ra đổi về. Trong lúc đó khó tránh khỏi lại lộ ra coi như cường tráng dáng vóc, lão đạo lại nghiêng đầu sang chỗ khác, thẳng đến Trần Kích toàn bộ xử lý tốt mới quay đầu lại hỏi lên chuyện khác. Ngươi còn nhớ rõ nhà ở nơi đó a? Trần Kích lắc đầu. Làm sao biến thành con lừa lại tới đây cũng không biết rõ rồi. Trần Kích gật đầu. Kia tính danh đâu? Tóm lại nhớ kỹ a. Lão đạo có mấy phần bất đắc dĩ, cũng may lần này Trần Kích mở miệng. Trần Kích, hai đông Trần, Hoa Kích Kích. Dù sao cũng nhớ không nổi nguyên thân tính danh, Trần Kích cũng liền dùng tên của mình. Lao đạo gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, không nói gì nữa. Ngược lại là Trần Kích muốn giải thế giới này càng nhiều một điểm, thừa dịp mất trí nhớ tên tuổi hướng lao đạo hỏi thăm vừa mới nói tạo xúc chi thuật là chuyện gì xảy ra. Tạo xúc là Giang Bắc địa khu đã từng thịnh hành qua tà thuật, lợi dụng gia thú có thể biến người thành thú, bởi vì làm trái thiên hòa gặp phỉ nổ, một lần thất truyền, không nghĩ tới bây giờ lại sinh động, xem ra thiên hạ nếu không thái bình. Tạo xúc cũng là pháp thuật sao?
Đúng vậy a.
Kia, yeah. Hồ đạo trưởng ngươi có phải hay không cũng biết pháp thuật,
cũng sẽ tu hành?
Đúng vậy a. Hồ đạo trưởng nhìn về phía Trần Kích, nhíu mày.
Ngươi muốn học?
Muốn.
Trần Kích quả quyết mở miệng, nhãn thần hỏa nhiệt.
Chính mình biến thành con lửa ở cái thế giới này ủy môn quan đi về trước một lần, đã tính được chứng kiến thế giới này quỷ quật thần bí một mắt. Mặc kệ là vì tự vệ, vẫn là vì có thể truy tìm một chút nguyên lai không cách nào hoàn thành mộng, Trần Kích đều muốn tu hành nhìn xem.
Vậy ngươi có thể tiếp tục suy nghĩ.
Ừm.
Ngươi bây giờ không cách nào tu hành.
Hồ đạo nhân bình tĩnh nói.
Vì cái gì?
Ngươi là vạn vật chi linh, có ba hồn bảy phách, cho nên tại tu hành một đạo được trời ưu ái, chỉ khi nào ba hồn không được đầy đủ, bảy phách có thiếu, liền không cách nào tu hành.
Có thể đạo trưởng không phải mới vừa nói ta hồn vẫn còn so sánh người bình thường nồng.
Ngươi là nồng, không phải toàn, ngươi nhìn cái này mấy chỗ, có phải hay không so khác địa phương càng nhạt.
Đây chính là hồn phách thiếu thốn.
Lao đạo trong tay mệnh cờ làm trượng, điểm tại Trần Kích cái bóng bên trên.
Trần Kích quan sát tỉ mỉ, xác thực nhìn ra cái này mấy chỗ cùng cái khác địa phương màu sắc khác nhau.
Không khỏi mím môi sững sờ tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy Hồ đạo nhân cùng hắn mở cái thiên đại trò đùa, nói nhiều như vậy, cuối cùng đúng là dạng này kết quả.
Mà lại, ta nhìn trên người ngươi hồn phách mất đi, tựa hồ không phải bình thường thụ thương hoặc là kinh hãi bố trí, mà là có người cố ý hại ngươi.
Hại ta?
Trần Kích khiếp sợ không thôi.
Không sai, đây không phải là đồng dạng tạo xúc thủ đoạn, giống như là.
Hồ đạo nhân lâm vào suy tư, một lát sau chắc chắn mở miệng.
Thực hồn.
Đây là một loại so tạo xúc còn muốn cổ lão tà thuật, đem người hồn chuyển rời đến trên thân động vật, lại để cho người ăn hết, dạng này người ba hồn không được đầy đủ, lại nhiều lần dễ thân, cho dù là âm ti kiểm chứng đều không thể tìm về một phách, là cực kỳ tà ác hủy thi diệt tích biện pháp.
Ta nhìn trên người ngươi những thủ đoạn này, không phải ngẫu nhiên, ngược lại là tận lực căn bài.
Thật ác độc.
Trần Kích triệt để sử sốt.
Hắn nhận biết bên trong liên quan tới hại người vô cùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn bất quá là động dao, kết quả chính mình vậy mà gặp được bị người tiêu diệt hồn phách sự tình.
Cái này thật sự là có chút khó mà tiếp nhận.
Chính mình cái này nguyên thân đến rốt cuộc đã làm gì chuyện thương thiên hại lý gì, bị như thế nhằm vào.
Không đợi hắn nghĩ thông suốt, Hồ đạo nhân lại mở miệng.
Cùng hắn cân nhắc tu hành, ngươi không bằng trước hết nghĩ tiếp xuống nguy hiểm.
Nguy hiểm gì?
Trần Kích thân thể chấn động, trợn mắt hốt mồm, chính mình cũng đã dạng này, còn có thể có cái gì nguy hiểm?
Bọn hắn đã dùng trên tạo xúc thực hồn chi pháp, khẳng định là muốn ngươi đều chết hết, nhưng bây giờ ngươi không chết, vậy thì có vấn đề, bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi.
Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể tìm tới ta?
Trần Kích gấp hỏi.
Có ngươi hồn phách nơi tay, như thế nào tìm không đến?
Hồ đạo nhân giang hai tay bắt đầu kiểm kê.
Chiêu hồn thuật, siêu hồn thuật, vấn hồn thuật, tầm hồn đăng, dẫn hồn hương.
Chỉ là ta biết đến liền có những này, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ không biết rõ.
Trần Kích nghe nói trước mắt tối đen, toàn thân phát lạnh, không nghĩ tới biến thành người sau lại so làm con lửa còn nguy hiểm hơn.
Trầm mặc một lát, Trần Kích đống nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Hồ đạo nhân thật sâu túi đầu.
Đạo trưởng, ta muốn làm thế nào mới có thể sống sót?
Ồ, ngươi làm sao biết rõ ta có biện pháp?
Hồ đạo nhân hí mắt, lộ ra cốt như có như không giảo hoạt.
Đạo trưởng cứu ta, tóm lại là hy vọng ta làm chút gì a?
Nếu như chỉ là một câu hữu duyên, ta có chút không tin.
Xác thực như thế.
Hồ đạo nhân khẽ bước cằm.
Chỉ bất quá hữu duyên cũng là thật có duyên.
Ngươi mệnh số tử sinh làm bạn, hoa phúc tương ý đi, mặc dù hồn phách bị hao tổn, lại không biến thành si ngốc, là khó gặp kỳ mệnh, nếu như đạp vào tu hành, tất có cơ duyên lớn, cùng ngươi kết duyên cũng là lấy cái nhân quả, vạn nhất ngày sau tiềm lòng tại trời, cũng có thể trông nom một hai.
Ngươi có thể làm được sao?
Hồ đạo nhân nhìn về phía Trần Kích chờ đợi câu trả lời của hắn.
Nhất định.
Trần Kích không chút do dự, đáp ứng.
Hồ đạo nhân gật gật đầu, rất hài lòng Trần Kích quả quyết, sau đó lấy ra một chồng sách.
Vậy ngươi còn nhận thức chữ sao?
Có thể đọc những sách này sao?
Trần Kích quét mắt một vòng, nhìn thấy sách phong nhận ra là Thiên Tự Văn Bách Gia Tính loại hình trường dạy vỡ lòng thư tịch, thầm nghĩ thế giới này cùng trong trí nhớ cổ đại đại khái vẫn là tương tự, cuối cùng có chút yên tâm.
Lật xem vài trang, tuy có bộ phận chữ phồn thể, nhưng hắn học qua thư pháp, cũng nhận ra 8-9 thành, liền gật đầu.
Trẻ em trường dạy vỡ lòng, không khó, tựa hồ còn nhớ rõ một chút.
Vậy ngươi sợ yêu quái sao?
Hồ đạo nhân lại hỏi.
Yêu quái?
Trần Kích sau đầu thình thịch nhảy một cái, nghĩ đến chính mình sơ sót sự tình.
Thế gian này có tu hành, tự nhiên cũng nên có yêu quái.
Nếu là ăn người yêu quái, tự nhiên là sợ, nhưng nếu là tốt yêu quái, tựa hồ cũng không đáng sợ.
Trần Kích nghĩ, vẫn là hỏi thăm lão đạo.
Không biết là như thế nào yêu quái?
Cái này sao?
Tự nhiên là ta như vậy.
Lão đạo nhếch miệng, cơ đầu phát ra sắc nhọn thanh âm.
Nguyên bản hạc phát đồng nhan khuôn mặt hoảng hốt lóe lên biến thành mỏ nhọn mặt lông, lộ ra sâm mạch răng, trên thân nhưng vẫn là vải xám đạo bảo, ngược lại là bên cạnh bảy chui ra cái lông xù cái đuôi.
Trần Kích giật nảy mình, toàn thân nổ ra mồ hôi lạnh, đột nhiên lui lại.
Yêu quái thấy thế mở ra dài nhỏ mỏ khặc khặc cười to, lắc lư tam giác lỗ hai cùng cái đuôi.
Như thế nào, ngươi sợ vẫn là không sợ?
Yêu quái bất động, Trần Kích lúc này mới có rảnh dò xét bộ dáng của nó.
Đầu đầy xoa tung lông tóc tựa như một đám lửa nhảy nhót ra trận trận gợn sóng, hết lần này tới lần khác tại hốc mắt, cái trán, hai gò má vị trí cạn một chút, giống như là điểm trang mặt, một đôi đào hoa nhãn nhìn chằm chằm Trần Kích, không thấy nửa điểm hung lệ, cũng có chút vũ mị câu người.
Nguyên lai thật có yêu quái,
hơn nữa còn là cái hồ yêu.
khó trách gọi Hồ đạo nhân, nguyên lai là cái này hồ. Trần Kích trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng trong lúc nhất thời không biết rõ trả lời như thế nào Hồ yêu vấn đề. Hắn nhìn qua không ít chí quái cố sự, vô ý thức cảm thấy Hồ yêu sẽ không hại người. Huống chi trước mắt vị này Hồ yêu tại Hà Gian phủ đoán mệnh nhiều năm, rất có thiệt tên, lại cứu chính mình một mạng, đương nhiên sẽ không là xấu yêu quái. Sửng sốt một lát, thẳng đến Hồ yêu lần nữa thúc giục, mới quỷ sứ thần xoa toát ra một câu: "Thật đẹp hồ ly, phi, đăng đồ tử." Hồ yêu xì từng ngụm nước, ánh mắt phẫn hận không thôi. "Ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi lại nói loại này ngả lớn chi ngôn, đáng đợi để cho người ta biến thành con lửa. Có thể ta nói chính là lời nói thật." Trần Kích chân thành nói. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Trần Kích vững tin vị này Hồ yêu tuyệt đối được cho hồ bên trong tuyệt sắc. Hồ yêu hỏa khí tản hơn phân nửa. Nàng sát thực không có cảm nhận được Trần Kích nói láo, tổng không tốt bởi vì thành thật mà trách cứ một cái mất đi hồn phách người. Nửa ngày, thán một hơi. "Đã ngươi không sợ, vậy liền có thể nói sự tình phía sau. Ta nghĩ xin ngươi cho ta tổng hậu bối làm trường dạy vỡ lòng tiên sinh, yêu khí bao nhiêu cũng có thể che lại ngươi điểm ấy một khí, không dễ dàng dạy người tìm tới." "Hồ ly." "Không, Hồ yêu cũng muốn đọc sách." Trần Kích kinh ngạc không thôi. "Tộc ta cũng không phải sinh mà vì yêu, trong tộc tiểu bối vẫn cần muốn học tập, cái này có cái gì tốt quái?" Nhìn Trần Kích còn không thể lý giải, Hồ yêu dứt khoát nói tiếp cái minh bạch. "Hồ cùng người khác biệt, cần thông tiếng nói, học đạo lý, hiểu tình đời, rút đi thu tính, thông qua Thái Sơn nương nương khảo hạch phía sau có thể tu hành. Tiểu hồ thú tính rồi dào, mời tiên sinh giáo sư trưởng dạy vỡ lòng là nhanh nhất phương thức, chỉ là trước đó tìm tiên sinh đều không thích hợp. Vừa vận tộc ta tộc nhân đông đảo, có thể giúp ngươi tìm hiểu tạo xúc thực hồn chi chúng rơi xuống, như có cơ hội, tìm về hồn phách cũng coi là thúc tu, chính là không tìm về được, cũng có thiên tài địa bảo ôn dưỡng tàn hồn, không về phần để ngươi chết sớm, như thế nào?" Hồ yêu thanh âm biển chuyển, như gió thổi ngân linh. "Vậy liền đa tạ hồ tiên." Trần Kích chắp tay một cái. Dù sao chính mình không có lộ dẫn bằng chứng, trên thế gian sinh hoạt cũng không dễ dàng, không bằng đi theo hồ ly đi thấy chút việc đời, cũng coi là nửa chân đạp đến nhập tu hành thế giới. Chỉ là không biết rõ hồ tộc tu hành lại là cái gì chẳng diện. "Vậy ngươi nhắm mắt." Hồ yêu nghe hồ tiên xưng hô phá lệ vui vẻ, bắt được Trần Kích cổ tay hướng về phía trước vượt đi. Vừa xài bước ra, Trần Kích chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều để người kéo lấy phát lực, cổ họng nhấp nô liền muốn phun ra nước chua. "Chờ chút, ta ngược lại thật ra quên đi, há mồm." Hồ yêu thanh âm áp hai vang lên. Trần Kích còn không có kịp phản ứng, vô ý thức hé miệng, đã cảm thấy trong miệng có thêm một cái lạnh buốt đồ vật ở trong miệng tăng ra, vừa rồi nôn mửa cảm giác cùng đau đớn bỗng nhiên biến mất. Đây là hồ tộc bí dược, có thể giảm bớt pháp thuật mang tới cảm giác khó chịu. Trần Kích gật đầu nói tạ, tiếp tục nhắm mắt chờ đợi. Thằng đến hồ yêu mở miệng lần nữa. "Đến, tiên sinh có thể nhắm mắt." Trần Kích mở mắt ra, nhìn thấy chính mình làm người hai đời cũng không thấy qua chẳng cảnh. Cây xanh vây quanh giữa đất trống đặt vào hơn 10 con cỏ tranh đệm, giờ phút này một đám lửa hồng mao da lớn nhỏ hồ ly chính ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên đọc sách, từng cái gật gù đắc ý, cùng nông đồng không khác. "Hồ ly, vậy mà thật tại học tập." Chương 3. Dị Văn Lục chương 3, Dị Văn Lục Bạch cô nương trở về. Hơi lớn chút hồ nhìn thấy Trần Kích bên người hồ yêu đội vàng đứng dậy hành lễ. Chỉ là không có hồ yêu biến hóa chi thuật, lấy hồ thân đỉnh lấy không vừa vặn trường sam, hơi có chút buồn cười. Con nhỏ chút chính là hồ thân, liên y áo đều không có, dứt khoát bỏ xuống sách chít chít đều chạy tới vây quanh hồ yêu đảo quanh, biểu hiện cùng tầm thường hồ ly không hai. "Các ngươi đều đã thụ được học giáo đạo, làm sao còn như thế chạy?" Hồ yêu cúi đầu răn dạy bốn chân chạm đất tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly nhóm túi đầu anh gọi, dường như nhận lầm. "Về sau không những này a vô lễ, đi nghỉ ngơi đi, chậm chút giới thiệu mới tiên sinh cho các ngươi nhận biết." Hồ yêu khoát khoát tay, xua tan những này tiểu hồ ly, lại nhìn về phía mới hành lễ mấy cái lớn hồ. "Các ngươi hôm nay có đi học cho giỏi a?" "Hồi bạch cô đương, chúng ta hôm nay học được luận ngữ có thể trong đó có một câu không hiểu, đang nghĩ ngợi đến tối thỉnh giáo tô tiên sinh." "Cái nào một câu?" "Từ bất ngữ, quái lực luận thần." Có hồ mở miệng, cái khác hồ ly nhao nhao đổi theo. Những lời này là thánh nhân nói mình không nói luận quái gì, dũng lực, lừa dối, quỷ thần sự tình, có thể luận ngữ bên trong liền có đàm luận tế tự cùng quỷ thần câu. Như chưa thể sự tình người, làm sao có thể sự tình quỷ? Kính quỷ thần mà sa chi. Thánh nhân đây không phải là lật lọng a? Chúng ta không hiểu, còn xin bạch cô nương giải hoặc. Lớn hồ nhóm cầu âm khác nhau, còn lưng thân thể thỉnh giáo hồ yêu, liếc mắt nhìn lại, thật là có mấy phần thư viện bộ dáng. Tên là bạch cô nương hồ yêu cũng cao mày, hiển nhiên không nghĩ tới còn có vấn đề này. Quay đầu nhìn thấy Trần Kích lại đột nhiên cười. "Vừa bạn, Trần tiên sinh, ta mời ngươi làm bọn hậu bối tiên sinh, cũng nên thử một chút học thức của ngươi, không bằng ngươi đến trả lời các học sinh vấn đề này, như thế nào?" Một đám hồ ly đều nhìn về Trần Kích, ánh mắt lấp lóe. "Cũng tốt." Trần Kích nhìn bên cạnh lớn nhỏ hồ ly, nghĩ thầm quả nhiên nơi nào công việc đều không thể rời đi phỏng vấn. Cũng may hắn chuẩn bị qua công thi, làm sơ suy nghĩ liền mở miệng đáp lại. Thánh nhân câu nói này nói là người mà không phải hồ. Người tốt quỷ thần thì dễ dàng không bản thân, cho nên muốn ít nói quỷ thần, để tránh loạn tâm tư. Hồ không đồng dạng, hồ tại nhân yêu ở giữa lại tại u minh bên trong, bản thân liền là trong đó một bộ phận, làm sao có thể không nói đâu. Thánh nhân chủ trương hữu giáo vô loại, cho nên học luận ngữ khai trí vô cùng tốt. Có thể các ngươi đã học luận ngữ, liền nên biết rõ thánh nhân có lời, học mà không nghĩ thì không thông, nghĩ mà không học thì tổn công. Bạch cô nương nghe hai câu, hai mắt tỏa sáng, chào hỏi cái khác hồ ly tới cùng một chỗ nghe Trần Kích giảng giải. Đông đảo hồ ly nhóm nghe lời vây đến Trần Kích bên người ngoan ngoãn ngồi xuống, mong mỏi cùng trông mong. Hồ ly học người, chủ yếu là thông nhân tính, chưa chắc trên sách tất cả nội dung đều học tập, muốn biện chứng học tập suy nghĩ, có lựa chọn học, nếu không liền sẽ lâm vào đáy võng. Trần Kích lúc đầu nhìn xem một vòng hồ ly đầu còn có chút không thả ra, có thể nói lấy thập ngược lại bình tĩnh trở lại, liền tạp niệm đều không có, nghiêm túc giảng thuật hắn đối luận ngữ lý giải. Một phen giải thích, không chỉ có lớn hồ ly nhóm bừng tỉnh đại ngộ, liền bạch cô nương đều như có điều suy nghĩ. Đa tạ tiên sinh giải hoặc. Ngày xưa Tô tiên sinh ngược lại là chưa nói như thế thấu triệt, vẫn là vị tiên sinh này nói thật hay. Chờ tiên sinh giảng bài, ta nhất định nghiêm túc nghe giảng. Chúng hồ ngồi dậy, hồ trào ôm ở trước người không người nói tạ, chuẩn bị rời đi. Chấm đã. Bạch cô nương gọi lại bọn chúng, nhìn về phía Trần Kích lần nữa đặt câu hỏi. Tiên sinh, như ngươi lời nói, chúng ta nên dùng hồ góc độ đến lý giải thánh nhân ngôn luận, kia muốn giải thích như thế nào đọc đâu? Thì như vừa rồi câu này, chúng hồ ánh mắt đều phát sáng lên. Trần Kích cho chúng nó mở ra hoàn toàn mới mạch suy nghĩ, vẫn còn không hiểu hẳn là như thế nào từ hồ góc độ suy nghĩ những thứ này. Từ bất ngữ quái lực loạn thần. Trần Kích nhắc tới vài câu, chợt nghĩ đến cái gì, nếu là yêu, vậy liền yêu một điểm đi, thế là chậm rãi mở miệng. Đối đãi không nói lý người, liền nên dùng quái lực quyền pháp đem đối phương đánh tới thần trí rối loạn. Tức, hồ ly nhóm mở ra mỏ, sững sờ tại nguyên chỗ. Bạch cô nương cũng sửng sốt một chút, cũng rất mau trở lại qua thần. Người quả nhiên không tầm thường, cái này giải thích, ta trước đây nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Bạch cô nương trong mắt mang cười, hiển nhiên rất hài lòng dạng này giải thích. Lúc trước hồ thử thời điểm, nương nương liền nói hồ văn chương học thức quá giống người, không tốt, ta còn không biết là duyên cớ nào. Nghe ngươi tiểu nói này, lập tức cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Lúc trước tiên sinh giảng sách, giảng đại đạo lý rất tốt, có thể luôn luôn một vị để hồ nhường nhịn, hoàn toàn chính xác không hợp yêu tính nết. Yêu gặp được vấn đề, ngoại trừ đạo lý, xác thực hẳn là có năm đấm. Có ngươi làm bọn chúng tiên sinh, vô cùng tốt. Đa tạ hồ tiên. Ngươi môn hạ đi thôi, nhớ kỹ ôn tập Trần tiên sinh giảng nội dung. Bạch cô nương đổi đi lớn nhỏ hồ ly, một lần nữa nhìn về phía Trần Kích. Trần tiên sinh đã đáp ứng dạy ta tộc tiểu bối, chính là người một nhà, gọi ta Bạch cô nương là đủ. Tiếp lấy nét miệng lên cười, lắc lư đầu, hồ thủ biến mất, biến thành người mắt ngọc mày ngải cô nương, so hồ mặt càng thêm tươi đẹp để mắt. Đây là Bạch cô nương hóa người diện mạo sao? Trần Kích hiếu kỳ nói. Hắn trước kia nhìn trong sách nói hồ ly hóa hình lại biến thành tuấn nam mỹ nữ, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy thật hồ yêu hóa người. Tự nhiên không phải. Bạch cô nương lắc đầu, lại biến thành trước đó lao đạo bộ dáng. Hồ hóa hình người cũng không câu tại diện mạo, thuận tiện liền tốt. Trước đó là vì tu hành cho nên mới biến thành bộ dáng này, hiện tại cũng là tùy ý biến hóa. Vì tu hành. Đúng vậy a. Bạch cô nương cười giải thích nói. Ta tộc tu hành khẽ rửa kết duyên, khẽ rửa hấp thu nguyện hoa, khẽ rửa công pháp. Ta tu kết duyên pháp, muốn nhập thế cùng nhân loại thân cận, tự nhiên muốn ngụy trang thành nhân loại mới tốt tu hành. Kia vì sao là lão đạo? Lần đầu đoán mệnh ta biến thành thiếu nữ bộ dáng, bị người đùa giỡn. Ngày kế tiếp biến thành thanh niên bộ dáng, người khác không tin ta coi số mạng. Về sau biến thành lão đạo, bọn hắn ngược lại tin phục, liền một mực dùng cái này hình tượng. Ngược lại là phù hợp đại đa số người cứng nhắc ấn tượng, kia Bạch cô nương coi bói bản sự cũng là tự học sao? Dĩ nhiên không phải. Bạch cô nương lắc đầu. Bói toán tiên cơ chi thuật muốn nói đi cực cao, ta còn chưa nắm giữ. Vậy bọn hắn nói ngươi tính được rất chuẩn. Kia là dựa vào vọng khí thủ đoạn nhìn ra được, hắc khí lôi thời, hồng khí gặp may mắn, tử khí có quý nhân, mộc khí có thai bệnh. Nhìn ra những này, lại căn cứ sở cầu cũng liền không khó nói ra. Thì ra là thế. Trần Kích trong lòng hồ đạo nhân cao nhân hình tượng dần dần vỡ vụn, biến thành trước mắt cái này hơi có vẻ hoạt bát thiếu nữ. Cô, hắn còn muốn nói điều gì? Bụng vượt lên trước phát ra động tĩnh. Trần Kích rốt cục nhớ tới mình đã có hai ngày không có ăn đồ vật. A, quên ngươi còn không có ăn cơm, ta đi lấy ăn chút gì cho ngươi. Bất quá chỉ có ta cùng tiểu hồ nhóm bình thường ăn đồ vật, ngươi sẽ không để tâm chứ? Hẳn là sẽ không. Trần Kích cũng tò mò tu hành hồ sẽ ăn cái gì đồ vật. Một lát sau, Bạch cô nương bưng tới bát đĩa, trong mâm trưng bày dài năm, sáu tấc màu đen thịt khô, trong chén thì là dùng hạt cây vàng, tùng tử cùng táo đỏ ngao thành nhiều cháo. Lại có một cái lớn xích hồ ngậm chỉ run lẩy bẩy con thỏ ngồi xổm ở bên cạnh. Đây là chín chương chín phơi giã hoàng tinh cùng trong núi đặc sản ngao thành cháo, hồ hóa người về sau liền không còn ăn sống huyết thực, cho nên ta ngày thường chỉ ăn những thứ này. Tiên sinh nếu là không quen, cũng chuẩn bị một cái con thỏ, có thể nướng đến ăn. Nguyên lai là hoàng tinh. Trần Kích âm thầm liễu lưới. Chín chương chín phơi sau còn có cái này chiều dài, cũng không biết rõ là mấy trăm năm giã hoàng tinh chế thành, nói là thiên tài địa bảo cũng không đủ. Không có việc gì, những này đã rất khá. Trần Kích ăn một miếng liền cảm giác trong bụng tràn đầy, dường như đã no đầy đủ hơn phân nửa. Lại uống một bụng cháo, liền tinh thần đều chuyển biến tốt đẹp bắt đầu, mấy ngày thâm hụt giống như đều bù đắp lại. Quả nhiên là tiên lương. Trần Kích cảm khái nói. Tiên sinh nói đùa, bất quá là bọn tiểu bối tại trên núi chơi đùa lúc phát hiện sau hái tới chính mình bảo chế, tính không được tốt đồ vật. Cũng chỉ có chúng ta những này giã hồ còn để ý, nghe nói nổi danh đạo nhân cùng thế gia đều ghét bỏ cái này đồ vật sau khi phục dụng có cặn bã, chỉ dùng nó củi đốt, lấy hắn tinh khí đây. Trần Kích trầm mặt xuống, không biết do nói cái gì cho phải. Quả nhiên vẫn là chính mình kiến thức nông cạn, không nghĩ tới hoàng tinh làm tuổi, những này có đạo người, coi là thật xa xỉ gốc. Bạch cô đương, không biết rõ Trần tiên sinh muốn giảng sách gì, chúng ta nên sớm chuẩn bị. Chính cảm cái lúc, một cái lớn hồ chạy tới gần hỏi thăm. Trần tiên sinh nói sao? Bạch cô nương nhìn về phía Trần Kích. Ta vừa rồi nghe hồ ly nhóm nói, còn có một cái tiên sinh, không biết rõ hắn bây giờ tại nói cái gì sách. Không bằng hỏi qua hắn cùng một chỗ lại định. Trần Kích phản hỏi. Ngươi nói Tô tiên sinh à? Bạch cô nương cười duyên nghĩ đến cái gì? Cũng tốt chờ ban đêm các ngươi gặp qua lại nói cũng không muộn. Bất quá ngươi trước tiên có thể đi tộc ta tàng thư kho nhìn xem, bên trong có không ít nhân tộc tu hành thư tịch, có lẽ có ngươi có thể dùng được. Đa tạ Bạch cô nương. Trần Kích đi theo báo tin lớn hồ ly cùng một chỗ tiến về tàng thư kho. Từ vừa rồi giảng bài vị trí hướng nam, đi mấy chục bước, liền thấy một gốc ba người ôm hết cây ngoại lớn. Hồ ly dừng lại bước chân. "Tiên sinh, chúng ta đến." "Tàng thư kho ở đâu?" Trần Kích trái phải nhìn quanh, không nhìn thấy có bất luận cái gì phòng ốc cái bóng. Ngay tại cây bên trong, lớn hồ ly nhấc chảo gõ cửa đồng dạng gõ vang thân cây. "Hoẹ tiền bối, ta đến mang mới tiên sinh xem sách, tạm chờ nhất đẳng." Cây ngoại lớn phảng phất sống tới đồng dạng run run thân thể, thân cây hiện ra một trường to lớn mặt người nhìn xem một người một hồ, trong miệng phát ra tiếng người. Trần Kích trợn to mắt, biết nói chuyện cây, đây là thụ yêu không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới mới gặp hồ yêu, cái này gặp được thụ yêu, trên đời này yêu quái quả nhiên không ít. Chỉ là còn muốn không thông cái này cùng thư khố có quan hệ gì. Đây chính là mới tới người tiên sinh à, cái trước nhìn thấy ta đều kém chút hủ chết đi qua, cái này ngược lại là không tệ. Thụ yêu đánh giá Trần Kích, ngũ quan tản ra, khí định thần nhàn, xác thực có mấy phần người đọc sách dáng vẻ, các ngươi đi vào đi. Nói cả cái cây cũng bắt đầu run run, từ thân cây ở giữa nứt ra một cái lỗ, tiếp lấy xuất hiện một cánh cửa. Lớn hồ ly thành thạo mở cửa, lộ ra một đầu hướng phía dưới thông đạo, chào hỏi Trần Kích đi vào chung. "Trần tiên sinh, thư khố liền tại bên trong." Trần Kích hiếu kỳ tiến vào hệ thụ nội bộ, phát hiện nơi này có khác động tiên. Cũng không biết rõ hồ ly nhóm là thế nào làm được, dưới tảng cây móc ra cái phương viên hơn 10 trượng chỗ trống, trưng bày giá sách cái bàn, trên tường có bó đuốc, trên bàn có nến. Giá sách có làm bằng đá, chất gỗ, trúc chế, nhìn chất liệu niên đại không giống nhau, phía trên trưng bày sách cũng đủ loại. Từ mai rùa thẻ tre cho tới sách lụa chỉ bốn nên có tận có, Trần Kích thậm chí còn ở bên trong nhìn thấy mấy quyển long lân quyển. Lại nhìn kỹ mới phát hiện mỗi cái trên giá sách sách bày ra cũng không hoàn toàn giống nhau, đại bộ phận phân loại hỗn loạn không chịu nổi, dược thư, kinh thư, nho học kinh điển xen lẫn trong cùng một chỗ, chợt có mấy cái bày ra trình tề, cũng nhìn ra được cũng không phải là một người thu dọn quen thuộc. Những sách này ngược lại là đầy đủ, bình thường đều là Tô tiên sinh thu dọn a. Trần Kích nhìn về phía lớn hồ ly. Thứ không giam dâu dếm, Trần tiên sinh, những sách này đều là chính chúng ta tại thu dọn, chỉ là nhận ra chữ không nhiều, đọc sách ít, cho nên hỗn loạn không chịu nổi, khó mà đọc. Lớn hồ ly vốn là xích hồ, mặc dù thanh âm nghe lộ ra xấu hổ, lại nhìn không ra nửa điểm đỏ mặt, ngược lại thành thật để Trần Kích không biết do nói cái gì cho phải. Hồ ly sửa sang lại lời nói, cũng liền có thể hiểu được. Chỉ là hắn còn có vấn đề. Tô tiên sinh dạy các ngươi kinh học cùng nhận thức chữ, không có dạy các ngươi thu dọn những này à? Hán, không tiện lắm. Lớn hồ ly ngập ngừng nói. Trần Kích không tiếp tục hỏi cái gì. Tô tiên sinh là bạch cô nương mời đến giáo sư hồ ly nhóm việc học lao sư, tự nhiên là hồ ly nhóm công nhận. Hắn nói không tiện, khẳng định là có chính mình nguyên nhân. Bất quá chính mình vừa vặn muốn tìm tu hành thư tịch, có thể thuận tiện dạy hồ ly nhóm thu dọn giá sách. Trần Kích liền nhìn về phía lớn hồ nói rõ ý nghĩ của mình. Vô cùng tốt, vô cùng tốt. Trần tiên sinh chờ một lát, ta cái này đi tìm cái khác hồ tới. Lớn hồ ly hưng phấn ra ngoài tìm hồ tới hỗ trợ Trần Kích thì là thuận tay rút ra một quyển sách lật xem. Bìa sách nhìn không ra chất liệu, được bụi, lau sạch sẽ cũng chỉ có thể mơ hồ thấy rõ tên sách là dị văn lục ba chữ. Đại khái là ghi chép một chút truyền kỳ quái dị kiến thức thư tịch, Trần Kích cũng tò mò thế giới này sẽ ghi chép dạng gì chỉ quái. Có thể lật ra lại phát hiện trong sách trang giấy trắng như tuyết một mảnh, hoàn toàn cùng mới đồng dạng. Còn muốn đọc qua, sách vỡ phút chốc biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa từng có xuất hiện qua. Trần Kích vội vàng tả hữu xem xét, muốn nhìn một chút có phải hay không bạch cô nương đang cố ý chọc ghẹo chính mình. Có thể lớn như vậy tàng thư kho nào có người khác, chỉ có đèn đuốc tất lột nhảy lên. Chính hai nhiên, Trần Kích trong đầu đột nhiên xuất hiện một quyển sách, thình lình cùng vừa rồi biến mất quyển kia như lúc đồng dạng. Mà lại tờ thứ nhất cũng xuất hiện tinh tế văn tự. Hà Gian Hồ Trần Sinh, không biết nơi nào người vậy. Gặp kẻ xấu tạo xúc là con lửa, sắp chết, được Hà Gian Hồ cứu rút, muốn tu hành, chi kỳ thiếu, sau bái là Hồ tiên sinh, liền thông chim thú ngữ. Trần Kích xem sách câu trên chữ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Đây chính là lúc trước hắn trải qua sự tình, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại quyển sách này trên? Hẳn là đây chính là hắn kim thủ chỉ sao? Chương 4. Tô tiên sinh chương 4, Tô tiên sinh người đều xuyên biệt rồi, Trần Kích cũng không cảm thấy thêm một cái kim thủ chỉ rất không hợp thói thường. Chỉ là hắn rất hiếu kỳ trên sách nội dung. Nếu như là chính mình trải qua, cuối cùng cái kia thông chim thú ngữ là có ý gì? Hắn chỉ ở trên đường gặp bạch cô nương dùng qua pháp thuật này, chính mình cũng sẽ không. Là trong sách viết sai. Vẫn là bản này dị văn lục đã để chính mình biết cái này bản sự rồi. Trần Kích không quyết định chắc chắn được. Muốn thử xem có thể hay không nói ra chim nói thú ngữ, có thể há mồm mới phát hiện chính mình không biết rõ như thế nào thi triển. Mà lại vấn đề này quá mức ly kỳ, hắn cũng không dám hỏi thăm bạch cô nương. Trầm mặc một lát, Trần Kích từ bỏ truy đến cùng. Dự định có cơ hội nói bóng nói gió hỏi một chút hồ ly nhóm cái này giá sách cùng sách cái gì chuyện gì xảy ra, đến thời điểm lại nói. Lúc này, trong thông đạo truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng nói chuyện. Trần tiên sinh thật là một cái người tốt. Các ngươi về sau nhất định phải hảo hảo cùng Trần tiên sinh học tập. Nhất định nhất định. Hắn giảng so Tô tiên sinh tốt, ta ưa thích nghe. Hồ ly nhóm đến. Có vừa rồi đại hồ ly, còn có chút chưa bỏ đi thu tính tiểu hồ ly. Nhìn thấy Trần Kích ngược lại là không có quên hành lễ, nửa đứng thẳng người, không người ôm mong ước, Trần tiên sinh tốt. Các ngươi. Trần Kích đáp lời đến một nửa, đột nhiên sửng sốt. Đại hồ ly sứt sẹo khẩu âm nói chuyện còn chưa tính, hắn làm sao liền trước đó sẽ chỉ anh kêu tiểu hồ ly thanh âm đều nghe hiểu. Nuốt nước miếng, Trần Kích còn không dám vững tin vừa rồi có phải thật vậy hay không nghe được, một lần nữa nhìn về phía tiểu hồ ly. Các ngươi làm sao cũng tới hỗ trợ? Bạch cô nương nói chúng ta cũng không nhỏ, nên học giúp trong tộc làm chút chuyện, bày giá sách cũng có thể học được chút tri thức, tiểu hồ ly chít chít đều, Trần Kích lần này nghe cái rõ ràng, quả nhiên là thông thú ngữ. Thậm chí trong lòng sinh ra chắc chắn cảm xúc, nếu như hắn giờ phút này mở miệng, liền có thể phát ra hồ ly anh gọi đồng dạng thanh âm, ngốc tại chỗ, trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị trần tạp. Bạch cô nương nói cái này là tu hành bản sự, chính mình hẳn là cũng xem như đi lên con đường tu hành đi. Chính là giống như cùng nàng nói có chút không đồng dạng. Đại hồ ly nhìn Trần Kích ngốc trệ, cho là hắn nghe không hiểu tiểu hồ ly ngôn ngữ, còn hỗ trợ giải thích một trận. Bạch cô nương dạy bảo rất tốt, các ngươi ngày sau tất nhiên là tốt hồ tiên. Trần Kích gật đầu khen ngợi. Tiểu hồ nhóm nghe Trần Kích tán dương mừng rỡ tại nguyên chỗ lăn lộn xoay người. Nghe thấy được a, tiên sinh nói ta ngày sau là tốt hồ tiên. Cũng đang nói ta đấy, tiên sinh người thật tốt. Các ngươi lại quên bạch cô nương lời nói sao? Không có chính hành. Đại hồ ly sụ mặt gian dậy, khoe miệng lại giấu không được cười, câu lên nhàn nhạt vui sướng. Trần Kích là bạch cô nương mời tới tiên sinh, nói những này tiểu hồ ly có hồ tiên chi tư, đó nhất định là cực xem trọng bọn chúng. Còn không đa tạ Trần tiên sinh. Đại hồ ly dạy dỗ. Đa tạ Trần tiên sinh. Tiểu hồ ly nhom chít chít kêu không mình hành lễ, sau đó thỉnh giáo Trần Kích giá sách phải chỉnh thế nào lý. Bên ta mới xem xét những sách vở này, giống như cũng không là cùng một đám mua sắm thu thập mà đến, phải không? Trần Kích không có trả lời trước tiểu hồ ly vấn đề, mà là chính nói tới phát hiện, vừa vặn có thể đánh dò xét dị văn lục lai lịch. Xác thực không phải, đây đều là chúng ta từ khác nhau địa phương thu thập tới. Đại hồ ly không có ý tứ hồi đáp. Theo hồ ly giảng thuật, Trần Kích cũng nghe minh bạch. Hồ ly cũng không phải là hoàn toàn ở rừng núi trong rừng tu hành, còn cần đi nhân gian triều đại tỉnh, kết thiện duyên, trong lúc đó tránh không được giao thiệp với người. Có thể hồ ly nhóm đạo hạnh không đủ, không dám châu phủ bên trong tòa thành lớn ở lâu, chỉ có thể chọn một chút địa phương nhỏ. Chỉ là thế đạo không thái bình, yêu ma tà ma cũng ưa thích tại dạng này địa phương náo sự. Hồ tự nhiên không sợ, độc lòng người sẽ sợ. Chuyển nhà thậm chí cả tộc di chuyển không ít, trước khi đi liền sẽ bán ra sản lấy tiền, hồ ly nhóm liền chọn lấy sách đến mua, còn có chút là người lưu lại, cũng liền đều chuyển về nơi này. Những sách này, ước chừng là từ một cái cống sinh trong nhà dọn tới, cụ thể liền nhớ không rõ ràng. Đại hồ học lão nhân vân vê râu ria, hơi có chút buồn cười. Trần Kích gật gật đầu, không có truy đến cùng, có thể tìm tới lai lịch dĩ nhiên tốt, tìm không thấy cũng không trở ngại hắn đã lấy được năng lực. Chính là không biết rõ cái này dị văn lục ghi chép trải qua điều kiện là cái gì, mới nhìn thấy cái này ngoại thụ yêu liền chưa từng xuất hiện tại phía trên. Kiến thức đến chim nói thú ngữ năng lực về sau, Trần Kích đã không kịp chờ đợi muốn thu hoạch được cái khác năng lực. Chỉ là dưới mắt còn có chuyện, chỉ có thể chờ đợi ngày sau lại cẩn thận nghiên cứu. Trần Kích nhìn về phía giá sách. Trước thu dọn sách đi, đem giá sách toàn bộ chuyển qua bên tường, lại thu dọn sách, đừng ảnh hưởng các ngươi ban đêm lên lớp, rõ. Hồ ly nhóm dựa theo Trần Kích phân phó, từng cái hành động. Đại hồ ly vận chuyển giá sách, tiểu hồ ly vận chuyển thư tịch. Lúc đầu Trần Kích còn đang suy nghĩ những này hồ ly là thế nào chuyển đến động như thế lớn giá sách, hiện tại cũng là tận mắt nhìn đến. Đại hồ nhóm trước đào hố chui vào giá sách dưới đáy, sau đó biến thành xe ba gác kiểu dáng trở đi giá sách. Chỉ là biến hóa chi thuật không tính tinh thông, xe tấm đằng sau bung thóng lông xù đồ cáo, bên cạnh còn có mấy sợi dâu vân ra, cái khác địa phương cũng có thể nhìn ra có hồ đặc thủ. Mau tới mau tới. Đại hồ chào hỏi tiểu hồ nhóm tiến lên hỗ trợ. Tiểu hồ nhóm xung lên, cán đại hồ cái đuôi cùng tứ chi kéo lấy xe ba gác hành động. Ôi, điểm nhẹ, dẫm lên ta dâu ria. Đại hồ kêu, tiểu hồ chích chích lời, Trần Kích cũng cảm thấy thú vị. Không bao lâu, trên trăm cái giá sách toàn bộ bày ra đúng chỗ. Trần Kích dựa theo kinh, sử, tử, tập phân loại phương pháp bắt đầu thu dọn sách. Mới hắn chỉ lo nghiên cứu dị văn lục không có nhìn kỹ sách khác tịch. Hiện tại thu dọn mới phát hiện hồ ly nhóm thu thập tới sách sắc từ không ít, nho thích đạo tam giáo kinh điển, tiền triều sách sử, bách gia luận, tiểu thuyết kịch bản, dân nuôi tầm thủy lợi, rèn đúc giá luyện cái gì cần có đều có, thậm chí còn có một ít công pháp tu hành. Dùng tới tốt hộp gỗ hoặc là hộp ngọc chứa, bản tên trên viết trường thọ công hành khí đồ huyền thủy vận khí tổng pháp loại hình danh tự. Bên trong có quyển trục, cũng có sách, hình thức không đồng nhất, nội dung ngược lại là không sai biệt lắm, đều có cơ thể người gân mạch bức họa, còn có chút hơi có vẻ tối nghĩa văn tự, hồ cũng có thể tu hành những công pháp này. Trần Kích hỏi thăm đại hồ ly. Đại hồ ly đã vận chuyển xong giá sách, một lần nữa biến trở về hồ ly bộ dáng, chỉ là trên thân còn dính lấy bùn đất, không tốt xuyên về áo bào, tựa như cùng tiểu hồ ly đồng dạng bốn chân chạm đất hành động. Nghe được Trần Kích hỏi thăm ngửa đầu lay động. Những này là nhân tộc công pháp, chúng ta tự nhiên không thể tu luyện, chỉ là bạch cô nương không đành lòng những này đồ vật lưu lạc bên ngoài, liền để chúng ta hảo hảo đảm bảo. Vậy ta cũng có thể nhìn. Tự nhiên, bạch cô nương để ngươi đến, chính là để ngươi nhìn những sách này, nếu là có không hiểu, còn có thể hỏi mẹ tiền bối cùng Tô tiên sinh. Ồ, bọn hắn cũng hiểu người tu hành. Trần Kích có chút hiếu kỳ. Huệ tiền bối liền tại bọn hắn đỉnh đầu, là một gốc thụ yêu. Cây mục trường thọ, thụ yêu hẳn là sống được càng lâu, kiến thức càng nhiều, hiểu một số người tu hành cũng có thể lý giải. Có thể Tô tiên sinh. Trần Kích lại tới đây đã nghe được nhiều lần cái tên này, chỉ biết rõ đây là hồ ly nhóm trước đó mời tiên sinh. Trừ cái đó ra hoàn toàn không biết. Bây giờ nghe đại hồ nói cái tên này, không khỏi bật thốt lên hỏi ra. Tô tiên sinh là ai? Là ta. Trần Kích sau lưng vang lên nói giọng ôn hòa, quay người nhìn lại trống không một người. Ai ở nơi đó? Là ta thất lễ, quên ngươi là người bình thường, không nhìn thấy ta, cho ta hiện thân. Thoại âm rơi xuống, Trần Kích trước mắt không khí chậm rãi hiện ra nửa trong suốt mặc trường sam thân ảnh, ước chừng 30-40 tuổi bộ dáng, nổi đồng bền giữa không trung, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Trần Kích. Bất tài tô ngu, chính là hồ trong miệng Tô tiên sinh. Tô tiên sinh tốt. Chúng hồ nhóm nhìn thấy không trung hư ảnh, cùng nhau không người thở dài ân cần thăm hỏi. Trần Kích đánh giá hư ảnh nuốt nước miếng. Người cũng là yêu. cũng không phải, ta là quỷ. Tô tiên sinh mỉm cười nói. T. Trần Kích hít một hơi lãnh khí, cố gắng bình phục tinh thần. Hắn nghĩ tới Tô tiên sinh có thể là yêu là người, hết lần này tới lần khác không nghĩ tới lại là một cái quỷ, trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Sửng sốt nửa ngày, đột nhiên nghĩ đến tông ngu lên lớp tình hình. Một cái quỷ trên không trung tung bay, phía dưới mấy chục con hồ ly ngửa đầu nghe, phá lệ thú vị, nhịn không được cười ra tiếng. Trần tiên sinh cớ gì bật cười? Trần Kích không có ý tứ nói ra ý nghĩ của mình, bận điệu đổi chủ đề. Quỷ cũng có thể dạy học. Tự nhiên. Tô ngu đắc ý nói. Ngu là đại đức 5 năm tú tài, không dám giảng kinh trời bí địa, chí ít cũng đọc đủ thứ thi thư, cũng cho cử nhân trong nhà làm qua tây tịch, như thế nào dạy không được hồ. Nghe nói bạch cô nương mời người cho hồ lên lớp, không biết người muốn giảng sẽ gì. Trần Kích mấp máy môi, cảm thấy chột dạ. Hắn cũng không biết rõ đại đức 5 năm là cái gì thời điểm, khả năng thi đậu tú tài, Tô tiên sinh học thức cũng không đơn giản. Chính mình cái này gà mờ công phu, chỉ sợ dễ dàng lộ tẩy, bằng không hỏi trước một chút hồ hiện tại học tập tiến độ. Tô tiên sinh là? Trần Kích đang muốn hỏi ra, Tô ngu ánh mắt đột nhiên thanh tịnh, một lần nữa nhìn về phía Trần Kích. Bất tài Tô ngu, chính là hồ trong miệng Tô tiên sinh. Ừm. Trần Kích sửng sốt một chút, lời này tựa hồ vừa mới nghe qua một lần. Vô ý thức một lần nữa hỏi thăm. Người là yêu? Cũng không phải, ta là quỷ. Tô ngu mặt không đổi sắc, tung bay ở không trung dò xét Trần Kích. Ta nhìn Trần tiên sinh sắc mặt không tốt, là có chuyện sao? Tô tiên sinh hắn. Trần Kích nhìn về phía đại hồ, muốn nói lại thôi. Cũng may đại hồ biết được hắn muốn hỏi sự tình, góp tiến lên mở ra mỏ thấp giọng giải thích. Bạch cô nương nói quỷ lưu tại nhân gian quá lâu ký ức sẽ bị hao tổn, Tô tiên sinh lưu tại nơi này đã có mấy trăm năm, ký ức bị hao tổn không ít tốt, có khi cũng sẽ dạng này đột nhiên mất đi một đoạn thời gian ký ức, may mắn huệ tiền bối phù hộ, nếu không thảm hại hơn. Thì ra là thế. Trần Kích gật gật đầu, lại tăng mấy phần tri thức. Huệ thụ thuần âm, có thể giữ hồn, cái này lúc trước hắn cũng nghe lão nhân nói qua, bây giờ lại là có khắc sâu hơn nhận biết. Lại nhìn Tô tiên sinh, liền minh bạch vì cái gì Bạch cô nương muốn tìm mới dạy học tiên sinh, cùng hắn không thể mang hồ ly nhóm thu dọn giá sách nguyên nhân. Rất nhanh, khách sáo vài câu sau Tô ngu liền nói mình không tiện ban ngày hiện thân, lại biến mất tại tàng thư kho. Trần Kích mới nhìn hướng đại hồ. Hắn có phải hay không chỉ cấp các ngươi giảng luận ngữ? Vâng. Vậy ta biết rõ, hôm nay bắt đầu, trước mặc kệ luận ngữ, bắt đầu học thở. Từ điển vận thơ đi. Trần Kích suy nghĩ một chút mới mở miệng. Mới thu dọn giá sách thời điểm hắn thấy qua hơn 10 bản lạp ông đối vận. Quyển sách này không có rất nhiều trị quốc tế thế đại đạo lý, lại đã bao hàm rất nhiều thế gian quy luật tự nhiên, các đời văn học thưởng thức, cũng có thể bồi dưỡng văn tự ý thức. Thích hợp mông đồng học tập, hẳn là cũng thích hợp hồ. Luận ngữ là thánh nhân lấy làm, đến cùng vẫn là thâm ảo chút, không phải hiện tại những này hồ có thể hiểu được. Toàn bằng tiên sinh an bài, ta cái này an bài hồ nhóm chép sách, về sau tốt hơn quá. Tiểu hồ nhóm mừng rỡ ôm Trần Kích tuyển ra sách ra ngoài, đại hồ thì là hỏi thăm Trần Kích tiếp xuống dự định làm cái gì. Đi làm cái gì đây? Trần Kích vẫn là muốn đi thử một chút chính mình mới lấy được năng lực. Thông chim thú ngữ lại chỉ có thể nghe hiểu hồ ly, ít nhiều có chút không thú vị, cũng nên giống bạch cô nương như thế cùng chim thú trò chuyện mới là bản sự. Khả năng nghe nhiều cũng sẽ nói. Trần Kích nghĩ đến, đã mở miệng. Vậy liền đi trên núi xem một chút đi. Chương 5. Quan Sơn thí pháp chương 05, Quan Sơn thí pháp bạch cô nương mang Trần Kích tới thời điểm xiết gió mà đi, hắn cũng không biết rõ phương vị. Nhưng có đại hồ giới thiệu, giờ phút này đã biết rõ nơi này là Hà Gian phủ tây 500 dặm bên ngoài cảnh hình địa giới. Nơi đây có được Tử Vân Sơn, Tiên Đài Sơn, Thanh Lương Sơn ba núi, lại có hô đà sông uốn lượn mà qua, ba núi kèm nước, núi non trùng điệp, tụ khí tán phong, là cực tốt phong thủy địa. Trong đó Tử Vân Sơn nhiều động rộng rãi, Tiên Đài Sơn nhiều vách đá, Thanh Lương Sơn nhiều đạo quan, cảnh sắc khí cơ đều có thiên thu. Hồ ở lại địa phương ngay tại Tiên Đài Sơn. Thế núi non giao thoa, trong núi vạn mục tế nhật, quả thực là cái tốt địa phương. Tộc ta nguyên bản tại Hà Gian phủ nông thôn ở, về sau Bạch cô nương nói tu hành phải có cái tu hành bộ dáng, không thể lại ở tại trong mộ, đến chọn cái tốt địa phương, lúc này mới di chuyển tới. Bắt đầu là nghĩ tại Thanh Lương Sơn ở lại, có thể Bạch cô nương nói trên núi lỗ mũi châu lao đạo không tốt liên hệ, Tử Vân Sơn bên trong lại nhiều thủy yêu, cùng hồ tộc không hợp, lúc này mới chọn chúng nơi này. Nghe nói núi này trước tiên là tiên nhân uống trà bàn trà, rơi xuống nơi này biến thành núi, cho nên mới gọi Tiên Đài Sơn. Đường này đều là các tiên nhân đi ra. Trần Kích cùng hồ ly hành tẩu trong núi tiểu đạo, mấy cái tiểu hồ ở phía sau truy đuổi vui đùa ầm ĩ, đại hồ ly không người eo phía trước dẫn đường, đồng thời giới thiệu nơi đây tình huống. Trần tiên sinh cảm thấy nơi này như thế nào? Phong cảnh không tệ, chính là thiếu chút người khí. Trần Kích nhìn ra xa xa, không thấy nửa điểm người ở, từ đấy lòng cảm khái nói, hắn không phải từ nhỏ người tu hành, xem hôm nay nhìn thấy hồ, thụ yêu, quỷ, cảm thấy vẫn là có người khí địa phương tốt đi một chút. Đại hồ tả hữu lắc lư đầu, một lát sau mở ra mỏ. Tiên sinh nếu là muốn gặp người giải buồn, đi ngoài núi là được, người ngoài núi thường xuyên đến trên núi đốn củi hái thuốc, bất quá đều bên ngoài núi, bên trong núi có tinh quái, liền không có bao nhiêu người đến. Ngoài núi có người. Nghe Bạch cô nương nói là có mấy cái thị trấn, bất quá chúng ta chưa từng đi. Vì sao? Có chó. Hồ yêu cũng sẽ sợ chó. Ta coi là chỉ có hồ ly mới sợ. Hồ đều sẽ sợ chó. Đại hồ nghĩ đến cái gì, run run nửa mình dưới. Hồ cần qua tam trọng kiếp mới có thể tu thành tiên. Một là hồ thân học tập có thành tựu muốn hóa người tiếp tục học tập tu hành. Hai là tại pháp lực mất hết biến thành hồ thần tình huống dưới tránh né người chó đuổi bắt, và là thiên lôi kiếp. Trong đó nguy hiểm nhất chính là đuổi bắt kiếp, hồ hơi không cẩn thận liền sẽ chết tại miệng chó, cho nên dù là qua kiếp nạn, có đạo hạnh, không sợ chó thường, hồ cũng không ưa thích nhìn thấy chó. Hồ thần sắc oán hận, nghiến răng nghiến lợi. Đa tạ giải hoặc. Trần Kích chân thành nói tạ. Vừa học đến kiến thức mới, rất tốt. Đại hồ nghe Trần Kích nói lời cảm tạ cũng hưng phấn không thôi, liên tục vẫy đuôi. Trần tiên sinh quả nhiên cùng cái khác tiên sinh không đồng dạng, ta Bạch Thất hôm nay rốt cục cảm nhận được làm tiên sinh cảm giác, thật tốt ta, về sau Trần tiên sinh tại Tiên Đại Sơn có vấn đề gì đều có thể tìm ta. Nhất định. Trần Kích gật đầu, lại là hiếu kỳ những này hồ danh tự. Bạch cô nương, Bạch Thất, kia Bạch đại ước là dòng họ, bảy hẳn là bối phận. Đơn giản rõ ràng, sát thực thích hợp hồ. Bình thường hồ phần lớn họ Hồ, Hoàng, Tô, các ngươi làm sao họ Bạch? Cái này muốn hỏi Bạch cô nương, nàng là trong tộc cái thứ nhất đắc đạo hồ ly, cho nên đây đều là Bạch cô nương lên. Bạch Thất chi tiếp nói. Vậy ta trở về hỏi lại Bạch cô nương, a, phía trước là cái gì địa phương? Gió núi quất vào mặt, Trần Kích cảm nhận được gần chứa trong đó mờ mịt sương ngủ, trong hai cũng nghe đến tinh tế có chút chuyển đến lôi đình anh mình vận động. Chít chít, chít chít. Tiểu hồ nhóm vây quanh ở Trần Kích bên chân rất là kích động. Là thác nước, rất kỳ lạ thác nước, bên trong có thật nhiều cá, ăn ngon. Lần trước Hoàng Tinh cũng là tại trong này đào được. Trần Kích nghe hiểu tiểu hồ nhóm, lại các loại Bạch Thất giải thích xong mới lộ ra vẻ chợt hiểu. Cái kia có thể đi xem một chút. Bạch Thất nghe tiên sinh an bài, một người mấy hồ lại đạp vào xem thác nước đường. Rất nhanh liền đứng tại một chỗ vách núi, đối diện đá xanh vách đá như đao búa bổ trước, không thấy cỏ cây, minh kính đồng dạng xuyên qua lưng chừng núi tầng mây, xuyên thẳng vào cốc ngọn nguồn. Mà hồ ly nói thác nước cũng xuất hiện ở trước mắt. Cũng không phải là bình thường thác nước từ phía trên vách đá chảy xuôi xuống tới, mà là tại trong vách đá ở giữa, phản phất từ trong viên đá trống rỗng chảy ra một con sông. Ngân luyện treo cao, nước chảy chảy xiết, thẳng vào thâm cốc, khí thế rộng rãi, không trung tràn đầy bị gió thổi tán hơi nước, ánh nắng tại hơi nước bên trong hóa thành trường hồng, vờn quanh thác nước đẹp không sao tả xiết. Điều kiện, Trần Kích nhịn không được tán thán nói. Hắn từng du lịch qua không ít danh sơn đại xuyên, được chứng kiến rất nhiều thác nước, nhưng từ chưa thấy qua trước mắt như thế rung động cảnh sắc. Tiên sinh, cái này thác nước mặc kệ nước mưa lớn nhỏ, cũng không phân bốn mùa, một mực như thế. Huệ tiền bối nói đây là tiên nhân pha trà nước, là thiên hạ. Thiên hạ a. Trần Kích bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xem thác nước thấp giọng niệm đi ra. Bay lưu thẳng xuống dưới 3000 thước, hư hư thực thực ngân hà lạc cửu thiên, quả nhiên hùng vĩ. Tiên sinh thế mà cũng hiểu làm thơ. Bạch Thất ánh mắt phút chốc kích động, rất mau dẫn trên chờ đợi. Chỉ một câu này chính là đương thời danh thiên, nếu là thành thơ nhất định thiên cổ lưu truyền, không biết rõ tiên sinh có thể hay không bổ xong. Khó, ngươi cũng biết ta trước đó trải qua, cái này chỉ là trong đầu mơ hồ xuất hiện một câu, ta cũng không cách nào đủ đáp. Đại hồ gật gù đáp ý, có chút thất lạc. Đáng tiếc, như thế tuyệt cú, nếu là thành thơ lưu truyền, hẳn là đẹp nghe. Nghe thấy Bạch Thất đối hai câu này thi từ đánh giá, Trần Kích trong lòng có mấy phần ngoài ý muốn. Cái này hồ là hiểu thơ, hồ ly tu hành chẳng lẽ cũng muốn học tập thi từ? Trần Kích nghi ngờ nói. Bạch cô nương cùng hắn giảng thuật hồ ly tu hành thời điểm nhưng không có nâng lên còn có cái này một hạng. Tu hành tự nhiên là không cần, có thể nhập hồ học khảo hạch cần, nếu là vào không được hồ học, cũng chỉ có thể tu giã hồ thiền. Bạch Thất nói đến đây cúi hạ đầu, sắc mặt sầu khổ. Hồ học, giã hồ thiền, là chuyện gì xảy ra? Trần Kích nghe Bạch cô nương đề cập qua chuyện này, lại cũng không rõ ràng kỹ càng, liền nghi hoặc nhìn về phía Bạch Thất. Hồ học là Thái Sơn nương nương khảo giáo thiên hạ hồ ly cùng dạy hồ ly tu hành địa phương. Nói tới Thái Sơn nương nương, Bạch Thất thần sắc lại cung kính, nắm chảo đối phương đông bái mấy lần mới mở miệng. Thái Sơn nương nương tổng ti thiên hạ hồ tộc kiểm tra đánh giá, thông qua khảo hạch và hồ lục mới có thể tiến vào hồ học một ít tập tu tiên, cũng có thể nói mình là nghiêm chỉnh hồ tiên, nếu không chính là hồ yêu. Kia thi cái gì nội dung? Hồ học khảo hạch muốn kiểm tra hóa hình, thuật pháp, đức hạnh, học thức, ta thuật pháp hạ thượng, sau hai hạng nhưng phải trúng lên, duy chỉ có hóa hình đánh giá hơi kém, chỉ có hạ trung. Bạch Thất Sơn nói thường có chút đắc ý, vừa nói vừa hạ giọng. Hóa hình hạ trung cũng không tính chênh lệch, thật nhiều hồ còn không bằng ta, chỉ có hạ hạ đây. Phúc. Trần Kích nghẹn không ra bật cười. Khảo giáo hết thể bốn hạng, Bạch Thất hai hạng đánh giá là dưới, còn có thể nói mình cũng kém, xác thực rất có dũng khí. Nhất là hóa hình đành phải xuống bên trong, Trần Kích đều hiếu kỳ này lại là dạng gì. Chít chít, chít chít. Gặp tiểu hồ ly nhóm ở phía xa vui lùa ở mỹ, không có chú ý bên này, Bạch Thất do dự một chút. Tiên sinh không cho người cười ta. Tự nhiên. Vậy ta thay đổi. Thoại âm rơi xuống, Bạch Thất liền đứng người lên, thân thể nâng lên đến, biến thành cái hơi mập trẻ em bộ dáng, người khoác áo vải phục, lại tại không ít vị trí có thể nhìn thấy lửa đỏ da lông, trên đầu còn bảo lưu lấy hồ đặc thủ, thậm chí chỉ có bốn ngón tay, sau lưng còn có đầu cái đuôi. Như thế nào? Bạch Thất chờ mong Trần Kích lại bình. Ta chỉ gặp qua Bạch cô nương hóa hình, ngươi không bằng nàng. Trần Kích cân nhắc câu chữ miễn cho Bạch Thất hồ tan nát con tim, không ngờ Bạch Thất lại phá lệ mừng rỡ. Nguyên lai ta hóa hình thuật đã có thể cùng Bạch cô nương so sánh với sao? Xem ra ta năm nay nhất định có thể vào hồ học. Trần Kích sững sờ tại nguyên chỗ. Suy nghĩ đến cùng là câu nào để Bạch Thất có ý nghĩ này, nhưng nhìn hắn dáng vẻ hưng phấn, vẫn là không có giải thích. Nếu như lời này thật sự có thể để hắn có tu hành hóa hình phương pháp động lực, cũng là chuyện tốt. Nhìn qua thác nước, Bạch Thất nếu lại lục tìm chút trên núi đồ vật mang về, cũng không còn biến trở về hồ hình, mang theo tiểu hầu nên ngang tán tiến rừng cây. Trần Kích cũng đúng lúc đi thử xem chim nói thú ngữ môn thuật pháp này. Lên núi thời điểm, hồ ly mở đường hụ chạy không ít động vật, đều chưa kịp nếm thử, hiện tại hồ ly không tại, hẳn là có thể tốt hơn nhiều. Tuyển một cái phương hướng, Trần Kích cũng đi vào cánh rừng. Đi không bao xa, liền nghe được trên ngọn cây một tổ không biết tên điệu tức liễu díu, rơi vào trong thai lại là rõ ràng tiếng người. Tốt ở mỹ. Lần trước đào đi gừng sống hồ ly lại tới. thật sự là không hiểu bọn chúng, gừng sống có gì tốt, đào được còn như vậy vui vẻ, ta trước mấy ngày còn chứng kiến một cái so với lần trước lớn càng nhiều, ngay tại phía tây dưới cây. Xác thực, gừng sống lại không thể ăn, chỉ có hồ ly nhóm mới ưa thích, chúng ta vẫn là ăn côn trùng tốt nhất. Đi, đi bắt côn trùng. Điều tước nhóm vô cánh ly khai, dẫn động gió núi tại Trần Kích trong lòng nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Hắn chưa kịp cảm khái chim nói thú ngữ tựa hồ thật có hiệu quả, liền nhặt lên một cây tráng kiện nhánh cây đi tìm điều tước nhóm nói đại thụ. Nếu như điều tước nhóm nói không có sai, cái kia gừng sống đại khái chính là bạch cô nương mời hắn ăn hoàn tinh. Mặc dù ở thế gia cao nhân trong mắt chỉ xứng làm củi củi, có thể ở trong mắt Trần Kích lại là rất tốt bảo vật. Chí ít bàn về tu hành dưỡng thân bản sự, so đồng dạng nô tốt hơn nhiều. Đại thụ cũng không khó tìm, dễ cây cách đó không xa hoàng tinh cũng cơ hồ mọc ra mặt đất, này mới khiến điều tước nhóm phát hiện. Trần Kích rất nhanh móc ra một chút, nhưng cũng vẹn vẹn đào mở. Cả khối hoàng tinh còn có một bộ phận chôn dưới đất, bằng vào nhánh cây hiển nhiên không cách nào đào ra toàn bộ. Trần Kích không có cách nào, chỉ có thể kêu gọi Bạch Thất cùng Tiểu Hồ Ly tới hỗ trợ. Thái Sơn nương nương hiển linh, thật là lớn hoàng tinh. Bạch Thất nhìn thấy hoàng tinh sau trận tròn hồ nhãn cơ hồ không dám tin tưởng, nhìn tầm vài vòng mới tiếp nhận đây thật là cái hoàng tinh, quay đầu nhìn về phía Trần Kích. Cái này so chúng ta lần trước mang về còn lớn hơn. Trần tiên sinh ngươi là thế nào tìm tới? Vận khí tốt đi. Trần Kích mỉm cười. Thu hoạch được dị văn lục đúng là vật khí, học được chim nói thú ngữ cũng là vật khí, may mắn nghe được điều tức thảo luận vẫn là vật khí, cho nên hắn không tính nói dối. Bạch Thất thì thầm vài câu thật sự là vận khí tốt, lại cùng tiểu hồ nhóm nói thầm nửa ngày, nhìn về phía Trần Kích. Trần tiên sinh, cái này hoàng tinh quá lớn, ta muốn thi triển thuật pháp mới có thể móc ra, ngươi muốn lui xa một chút mới được. Được. Trần Kích nhiều hứng thú thối lui mấy bước chờ đợi Bạch Thất thi thuật. Chương 6. Tận hồ sự tỉnh, biết thiên mệnh chương 06, tận hồ sự tỉnh, biết thiên mệnh Trần Kích thối lui về sau, Bạch Thất duy trì hóa hình hình dạng, hơi mập ngón tay bằng gốc, ngũ quan cũng vặn cùng một chỗ, nhìn chằm chằm hoàng tinh vị trí, trong miệng trầm thấp lẩm bẩm cái gì. Phút chốc vươn ra thủ trưởng, ba ngón cũng làm kiếm chỉ, trực tiếp chỉ hướng hoàng tinh khía cạnh dày đặc đất này. Bao khỏa hoàng tinh bùn đất bắt đầu chấn động, hiện lộ ra hoàng tinh bản thể. Tiểu hồ nhóm nhìn thấy thuật pháp vây quanh ở bên cạnh chít chít kêu to, nhưng không ngờ bùn đất chỉ là bung lỏng một chút liền lại không tiến triển. Tức, tiểu hồ bắt đầu nhìn về phía Bạch Thất, hỏi thăm cái này pháp thuật làm sao ngừng. Cái này thuật pháp chính là như vậy, Bạch cô nương nói, chúng ta không thể mọi chuyện đều ỷ lại thuật pháp. Tức, tiểu hồ lại hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Đào đi. Bạch Thất thở dài, khôi phục hồ thân, nhảy xuống hố đất rỗi chào bắt đầu đào động. Tiểu hồ nhóm cũng nhảy xuống hố giúp đỡ cùng một chỗ đào. Trần Kích cũng không tiện nhìn xem, tiến lên dùng nhánh cây dọn dẹp hoàng tinh bên trên bùn đất, nhận qua thuật pháp đất cũng không như trước đó rắn chắc, so trước đó đào thời điểm nhẹ nhõm rất nhiều. Trần Kích không khỏi cảm khái thuật pháp thần kỳ. Người hồ đồng tâm, hoàng tinh rất nhanh toàn bộ đào lên. Trần Kích thô sơ giản lược đoán chừng, hẳn là có gần 100 cân, sát thực không nhỏ. Hồ ly nhóm dùng cả tay chân khiêng hoàng tinh lật ra đến, bất quá thời gian trong nháy mắt, chu vi bùn đất lại lần nữa sụp đổ, lớp đầy hoàng tinh xuất hiện qua vết tích. Bạch Thất lúc này mới vung lấy đuôi nhẹ nhàng chạy tới nhìn về phía Trần Kích. Trần tiên sinh, ta cái này thuật pháp như thế nào? Sát thực không tệ. Trần Kích gật gật đầu. Không biết đây là cái gì thuật pháp? Mở mic. Bạch Thất cao giọng nói. Bạch cô nương nói đây là cực kỳ cao thâm thuật pháp, tu hành đến cao thâm lúc, ngón tay chỗ, núi mở mic nước. Nô. Trần Kích chợt chật lưỡi, như thế nói đến, Bạch Thất cái này thuật pháp hạ lên đánh giá sát thực đúng trọng tâm. Có cái này đại hoàng tinh, hồ ly nhóm cũng không còn nhặt khác lâm sản, vui vẻ khiêng hoàng tinh xuống núi. Rất mau trở lại đến hồ ly nơi ở, tất cả hồ ly đều vây tới quan sát cái này to lớn hoàng tinh. Thật là lớn hoàng tinh. Cái này so Bạch cô nương lần trước tìm tới cái kia còn một lớn, sợ là lớn mấy trăm năm. Bạch Thất ngươi làm sao tìm được như thế lớn hoàng tinh? Hồ ly nhóm gọi hỏi. Đây không phải là ta tìm tới, là Trần tiên sinh tìm tới. Bạch Thất nhìn về phía Trần Kích. Chúng hồ toàn bộ mở ra mỏ kinh đến nói không ra lời, lấy lại tinh thần liền chít chít réo lên không ngừng. Trần tiên sinh thật sự là lợi hại, có thể tìm tới như thế lớn hoàng tinh. Quả nhiên là không tầm thường người a. Như thế lớn hoàng tinh, không biết rõ hương vị thế nào, muốn ăn. Tốt tham ăn hồ. Trần Kích nhìn quanh quần hồ, liếc mắt liền thấy nói ra muốn ăn tiểu bản hồ. Hình thể cùng Bạch Thất. Không, thậm chí Bạch Thất tại nó trước người còn muốn tính toán thả, cái này tiểu bản hồ thân thể cơ hồ là một cái cầu, liền mỏ đều nhìn so cái khác hồ ly ngắn chút, giờ phút này con mắt ba ba nhìn xem trên đất hoàng tinh chảy nước bọt. Có thể một giây sau liền bốn chân bay lên không bị người nâng lên giữa không trung. Ngươi nha, liền tiên sinh tìm đến đồ vật đều nghĩ đến ăn, thật sự là gan lớn, cũng không sợ tiên sinh phạt ngươi chép sách à. Bạch cô nương. Nhận ra bắt mình người, tiểu bản hồ không dám loạn chết thẳng cẳng, ngoan ngoãn kiểm chế thân hình, ủy khuất không thôi. Không phải ta nhịn không được, thật sự là tiên sinh tìm đến hoàng tinh quá thơm, so bình thường hoàng tinh còn muốn hương thật nhiều. Ồ, Bạch cô nương cái này mới nhìn hướng hoàng tinh, mới nhìn không lộ vẻ gì, nhìn kỹ mấy hơi sau trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, một lần nữa nhìn về phía Trần Kích. Trần tiên sinh thật sự là vận khí tốt, ngàn năm hoàng tinh đã là thiên tài địa bảo, dù là ở thế gia tên tu nơi đó cũng là không tệ đồ vật, ngược lại thật sự là nhặt được bảo bối. Trần Kích mấp máy môi, phỏng đoán Bạch cô nương lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn viên này hoàng tinh? Đối phương cứu mình một mạng, vốn là có ân, tăng thêm dị văn lục cũng coi là từ hồ tộc được đến, một viên hoàng tinh cũng không tính cái gì. Nếu là Bạch cô nương cần, vậy liền cầm đi. Bạch cô nương sửng sốt một chút, sau đó cười ra tiếng. Trần tiên sinh không phải là cảm thấy ta áp chế ân báo đáp a? Ngươi làm ta hồ tộc tiên sinh, lại hỗ trợ thu dọn thư khố, chúng ta liền thúc tu đều không có đưa lên, như thế nào lại ham ngươi tìm đến bảo vật đâu? Bạch Bát chỉ là tham ăn, mong rằng Trần Tiên Sinh không cần lo lắng. Cái này hoàng tinh bảo chế tốt xuất ra núi cũng có thể đổi không ít tốt đồ vật, chính Trần Tiên Sinh giữ lại tốt nhất. Bạch cô nương buông xuống trong tay tiểu bản hồ, chọc chọc đầu của nó. Ngươi nha, còn không cho tiên sinh nói xin lỗi. Bạch Bát biết sai rồi, mong rằng tiên sinh chịu tội. Nghe được Bạch cô nương, tiểu bản hồ thở dài, nuốt nước miếng rỗi dài chân trước cố gắng nằm rạp trên mặt đất, cúi đầu xin lỗi. Không sao, nhiều như vậy hoàng tinh, ta tạm thời cũng dùng không lên, không bằng điểm một phần, coi như là ta cái này làm tiên sinh cho các học sinh lễ gặp mặt. Trần Kích chậm rãi nói. Huống hồ, Bạch cô nương ngươi dẫn ta lúc đến còn cần hồ tộc bí dược, cũng coi như đáp lễ. Bạch cô nương ánh mắt sáng lên, một lần nữa nhìn về phía Trần Kích, có chút ngoài ý muốn, cũng rất sắp biến thành nhẹ nhàng ý cười. Đã như vậy, vậy liền đa tạ tiên sinh, bất quá cái này rất nhiều hoàng tinh, hồ cũng ăn không được, trừ lại một nửa còn cho tiên sinh tu dưỡng thân thể dùng. Đa tạ Bạch cô nương. Các ngươi đi. Được rồi, cái này đồ vật quý giá, vẫn là ta tự mình đi báo chế đi, các ngươi ăn cơm xong chuẩn bị lên lớp đi. Tiểu hồ nhóm lên tiếng tản ra, nhất là lấy Bạch Bát sông nhanh nhất. Bạch cô nương phất tay nhiếp lên hoàng tinh, bước mấy bước sau dừng lại nhìn về phía Trần Kích. Trần tiên sinh muốn nhìn bảo chế quá trình sao? Không, có lẽ ngày sau tìm được thiên tài địa bảo cũng có thể tự hành xử lý. Cũng tốt. Trần Kích nguyên lai tưởng rằng Bạch cô nương là để hắn đi kiểm tra bảo chế quá trình có hay không làm tay chân, không nghĩ tới đúng là muốn dạy hắn bảo chế dược tài thủ đoạn. Vội vàng đổi giọng đáp ứng. Bạch cô nương mỉm cười, chỉ coi không có nghe được Trần Kích lúc trước cự tuyệt, quay người phía trước dẫn đường. Một người một hồ dọc theo tiểu đạo tiến lên, cỏ cây sẵn sàng, Bạch cô nương đột nhiên dừng lại bước chân. Trần tiên sinh, quên nói, ta đã cùng phụ cận chim thú cỏ cây giao phó cho, bọn chúng sẽ giúp ngươi lưu ý ngàn dặm bên trong tạo xúc tà nhân tin tức, nếu có tin tức ta lại cáo chi ngươi. Đa tạ Bạch cô nương. Trần Kích chân thành nói tạ, trên mặt vẫn có mấy phần nghi hoặc. Hắn đã từ điệu tức chỗ từng chiếm được tin tức, biết được những này điệu tức sưu tập tin tức lợi hại, lại không thể lý giải Bạch cô nương là như thế nào cùng cỏ cây giao lưu. Là Huệ tiền bối. Bạch cô nương dường như nhìn trộm đến Trần Kích ý nghĩ. Huệ tiền bối tại Tiên Đài Sơn đã tu hành hơn 1000 năm, trông nom không ít tinh quái, núi này ở giữa cỏ cây phần lớn nguyện ý giúp nó một điểm nhỏ. Huệ tiền bối cùng tộc ta cũng có chút giao tình, vừa vặn phiền phức nó. Vậy bọn ta hạ phải thật tốt tạ ơn Huệ tiền bối. Đúng vậy. Các loại bào chế xong dược vật, chúng ta cùng đi là được. Nói chuyện công phu liền đi tới hồ thiết lập tại núi rừng giữa đất trống dược lư. Hàng rào trúc mao đỉnh, cùng bình thường trong núi tiểu phu thợ săn dựng trụ sở tạm thời không cũng không khác biệt gì, bên trong lại có tảng đá luy thành bếp lò, còn có máy cán, chắc đao, sử cứu loại hình công cụ. Tiểu hồ nhóm tại bên cạnh sát thuốc, nhóm lửa, phơi nắng, lật nhặt. Trần Kích nhìn trước mắt dược lư cũng chỉ là hơi kinh ngạc. Hồ liên giấu trong hoại thụ tàng thư kho đều có, tại trên đất trống có một gian dược lư tựa hồ cũng rất bình thường. Thiên tài địa bảo chế phương pháp, kỳ thật cùng phổ thông dược tài không hề khác gì nhau. Tỷ như hoàng tinh, cũng là chưng phơi, mật thiêu đốt, rượu chế, điều kiện tốt liền công phồn tốn thời gian, ngao nhân tâm lực, điều kiện đồng dạng liền đơn giản xử lý, hiệu dụng kỳ thật không sai biệt lắm. Bạch cô nương vừa đi vừa cùng Trần Kích giới thiệu, bất chi bất giác liền đến trước bếp lò. Người trước nhìn ta xử lý, có không hiểu địa phương các loại xong hỏi lại. Được. Trần Kích gật đầu đáp ứng. Bạch cô nương quay người đối hoàng tinh bóp lên pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Gần trăm cân hoàng tinh chậm rãi nổi giữa không trung, trung quanh không có dọn dẹp sạch sẽ bùn cát nhao nhao rơi xuống đất. Bạch cô nương lại bưng lên một bát nước, tay trái còn bóp lấy pháp quyết, tay phải niêm hoa chút nước bắn ra, rơi trên bầu trời hoàng tinh tựa như cùng một trận tiểu vũ, rất nhanh liền đem cả cây hoàng tinh cọ rửa sạch sẽ. Bình thường hoàng tinh là ngay ngắn chứng chế, nguyên căn này có chút lớn, cần trước xử lý xuống. Bạch cô nương vừa nói đầu ngón tay trên hoàng tinh hư hoạch mấy lần, hoàng tinh chống rông cắt thành mấy khúc, toàn bộ lạc tại trường thế bên trên. Lại phất tay, trường thế liền đằng không mà lên kín kẽ rơi vào bếp lò bên trên. Lửa đến. Bạch cô nương chỉ hướng bếp lò, đống tốt tuổi bên trong đột nhiên sinh ra một đám hỏa tinh, thời gian nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ bếp lò. Tốt chờ trưng đủ thời gian lại phơi khô, lặp đi lặp lại như vậy liền có thể, bất quá khả năng đến hơn tháng mới có thể làm tốt. Trần tiên sinh nhưng có cái gì muốn hỏi? Bạch cô nương thu thuật pháp, một lần nữa nhìn về phía Trần Kích. Bạch cô nương thuật pháp quả nhiên không tầm thường, ta đại khái xem hiểu. Vậy lần sau chứng chế, ta cùng Trần tiên sinh cùng đi. Được. Trần Kích cảm thấy thú vị, đáp ứng, lại nghĩ tới trên núi cùng Bạch Thất trò chuyện sự tình, một lần nữa hỏi Bạch cô nương. Ngươi nói dòng họ a? Bạch cô nương cười một tiếng. Chỉ vì những cái kia dòng họ ta không ưa thích tôi, xích hồ họ Bạch chẳng phải là càng thú vị. Trần Kích há to miệng. Không nghĩ tới quyết định dòng họ chuyện trọng yếu như vậy càng như thế đơn giản. Thế nhưng là nghĩ đến Bạch cô nương lại yêu, tựa hồ lại bình thường rất nhiều. Kia Bạch cô nương là Hà Viễn đi Hà Gian đoán mệnh tu hành, dưới núi không phải cũng có thị trấn A. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, hồ làm sao có thể ở nhà phụ cận tu hành đâu. Nếu là bởi vậy chọc tới cái khác yêu ma hoặc tu hành cao nhân, chẳng phải là cả tộc gặp nạn. Bạch cô nương cười giải thích. Tốt, những vấn đề này ngày sau còn có thời gian, chúng ta cần phải trở về chờ sau đó liền nên Tô tiên sinh lên lớp, ngươi cũng cùng nhau đi xem một chút đi. Cũng tốt. Trần Kích cũng tò mò quỷ cho hồ lên lớp chẳng cảnh, vừa bận hỏi hồ học sự tình. Bạch cô nương mời ta làm tiên sinh, là hy vọng ta dạy tiểu hồ nhóm thi vào hồ học phải không? Bạch Thất đã cùng ngươi nói. Cho tới một chút. Bạch cô nương đưa tay nâng trán, lộ ra một tia bất đắc dĩ. Là nghĩ như thế, bất quá không dám ôm hy vọng. Vì sao? Ngươi có biết ta vì sao muốn tu hành kết duyên pháp? Bạch cô nương phản hỏi. Không biết. Bởi vì gia hổ không công pháp tu hành. Tàng thư kho những cái kia không được. Trần Kích trong đầu hiện lên trước đó nhìn thấy những cái kia công pháp tu hành. Kia là người công pháp, hổ cũng không thể tu luyện. Bạch cô nương giải thích nói, ta tộc chỉ có Thiên Hồ gia tộc có gia truyền hồ tộc công pháp tu hành, cái khác giá hồ nghĩ muốn công pháp, trừ khi thi vào hồ học, nếu không chỉ có thể bái nguyệt cùng kết duyên. Hai loại tu hành pháp có thể tăng trưởng đạo hạnh, lại chỉ là yêu quái chi thuộc, không vào tiên môn, cho nên để bọn hắn thi hồ học cũng là nghĩ cầu cái chính đạo. Chỉ là hồ học khó tiến, vạn con hồ bên trong cũng chưa chắc có một cái có thể vào. Ngươi hẳn là biết được Bạch Thất thành tích, đã xem như ta tộc nhân tài kiệt xuất. Hắn còn như vậy, cái khác hồ càng là thuật pháp không tinh, học thức không đủ, hóa hình cũng khó, duy nhất có thể so sánh chính là đức hạnh, có thể thế đạo này, đức hạnh thì có ích lợi gì đâu. Thôi, tận hồ sự tình, biết thiên mệnh là được. Bạch cô nương thở dài. Trần Kích nghĩ nghĩ, ngược lại là sinh ra mấy phần lòng dạ. Có lẽ ta có thể thử một chút đâu. Chương 7. Đèn đêm thư kiếm tăng quỷ hồ chương 7, đèn đêm thư kiếm tăng quỷ hồ thử cái gì? Dạy tiểu hồ nhóm thi vào hồ học. Bạch cô nương trợn mắt hốt mồm, không dám tin tưởng Trần Kích lại có ý nghĩ như vậy. Người sẽ không tu hành, cũng có thể làm được. Không biết rõ, nhưng ta cảm thấy có thể thử một chút. Trần Kích chậm rãi nói. Kỳ thật hắn đã sẽ tu hành, bất quá Bạch cô nương không biết rõ, giấu giếm nữa một đoạn thời gian cũng có thể. Không phải quá kinh thế hai tục cũng không tốt. Hắn mặc dù không có thi qua hồ học, nhưng thi hồ học bốn cái khoa mục, hóa hình, thuật pháp, đức hạnh, học thức. Nghĩ đến hẳn là đối ứng là kiểm tra sức khỏe, môn chuyên ngành, nghĩ chính, thông thức hóa. Phải cùng thi nghiên cứu thi công sai không nhiều, chỉ là tỷ lệ thông qua thấp một chút. Cân nhắc đến cổ đại văn hóa giáo dục trình độ bản thân không cao, nếu là chính mình đến dạy học, cố gắng sẽ cao một chút ta. Trần Kích nghĩ đến, lại bổ sung một câu. Dù sao cũng không thể so với hiện tại càng kém. Cũng thế, vậy liền xin nhờ Trần tiên sinh. Bạch cô nương suy nghĩ mấy hơi, khẽ bước cằm. Kia chúng ta bây giờ đi trước nhìn Tô tiên sinh lên lớp đi. Được. Hoàng hôn núi dần dần lù, một người một hổ kết bạn mà đi, giác ảnh phiêu diêu gõ hoẹ cánh cửa. Bạch cô nương, Trần tiên sinh, các người đã tới a. Cây hoẹ lớn một lần nữa hiện ra mặt người cùng bọn hắn chào hỏi, sau đó lộ ra tiến vào tàng thư kho thông đạo. Tiểu hồ nhóm đã bắt đầu đi học, đi thôi. Đa tạ mẹ tiền bối. Cớ gì cảm ơn ta? Cây hoẹ lớn lắc lư nhánh nhà, có chút nghi hoặc. Tìm hiểu tạo xúc tin tức sự tình. Úc, ngươi nói việc này a? Trên cây hoẹ mặt người bừng tỉnh đại ngộ, khiên động khỏe miệng. Bất quá là việc rất nhỏ, huống chi ngươi là Bạch cô nương mời tới tiên sinh, không đủ nói cảm ơn. Cùng tiền bối là chuyện nhỏ, cùng ta lại là đại sự, tự nhiên nên tạ. Trần Kích chân thành nói. Chờ có tin tức lại tạ không muộn. Cây hoẹ lớn cảnh lá phân chân nói. Nhất định. Trần Kích lần nữa bái tạ, đi theo Bạch cô nương tiến vào tàng thư kho. Mới vừa vào cửa nghe được Tô tiên sinh cao giọng răn dạy tiểu hồ ly. Các ngươi sao có thể giải thích như vậy thánh nhân ngôn luận? Cái này Trần tiên sinh, ta nguyên lai tưởng rằng hắn còn có chút tài hoa, không nghĩ tới càng như thế thô bỉ. Tô tiên sinh hư ảnh hiện lên ở không trung, hồn phách trạng thái nhìn không ra sắc mặt, chỉ nhìn đạt được biểu lộ phẫn hận. Có thể Trần tiên sinh giảng hoàn toàn chính xác thực rất tốt ta. Trần tiên sinh nói yêu có yêu học pháp, không nên một vị học tập người tri thức mà không có yêu tư tưởng, Bạch cô nương đều cảm thấy rất đúng. Tiểu hồ nhóm tại sao án thư là Trần Kích chính danh. Tráng. Tô tiên sinh còn muốn nói gì nữa, nghe được cái tên này oán hận phất tay áo. Có nhục nhã nhặn, không ra thể thống gì. Lâm người đệ tử. Tô tiên sinh, chúng ta là hồ. Bạch Thất lúc đầu tại Tô tiên sinh trước người là sách, nghe được câu này sau nhịn không được ngửa đầu đốn nắn một câu. Tiểu hồ nhóm chít chít cười ra tiếng. Tô tiên sinh yên lặng một lát. Hồ. Hồ học người, không phải liền là người a. Ta cũng phải chờ hắn đến hào hào lĩnh giáo, xem hắn cái này yêu muốn học người lại không học người là chuyện gì xảy ra. Thế nào, Tô tiên sinh tức giận, ngươi sợ hay sao? Bạch cô nương trêu chọc hỏi. Không sợ. Vì sao không sợ? Tô tiên sinh là văn hóa quỷ, hẳn là có thể nói đạo lý, cho nên còn tốt. Ngươi nha. Bạch cô nương lắc đầu, không thể thế nhưng. Cũng tốt, chúng ta đi vào đi. Trần tiên sinh đến rồi. Trần Kích đi vào thời điểm, Bạch Thất chính nhàm chán ngáp một cái trái nóng phải mong, dài nhỏ hồ trào ở trong sách phát họa, hiển nhiên không có dụng tâm nghe giảng. Vừa lúc liếc nhìn Trần Kích từ cửa ra vào xuất hiện, nhảy dựng lên kêu ra tiếng. Chỉ một thoáng, tất cả hồ đều quay đầu nhìn lại, cùng nhau đứng dậy hướng Bạch cô nương cùng Trần tiên sinh vấn an. Tô tiên sinh cũng từ không trung đáp xuống tố khổ. Bạch cô nương, ngươi có thể tính tới, cái này việc học ta là không dạy được một điểm. Vì sao? Tô tiên sinh liền đem vừa rồi phát sinh sự tình như nói thật lượng. Một buổi tối không thấy, bọn chúng liền học thành cái dạng này, về sau ta muốn như thế nào giảng bài? Có thể ta cảm thấy Trần tiên sinh nói có đạo lý, ngày xưa ngươi giảng những cái kia sát thực không hợp yêu tính nết, Trần tiên sinh giải thích hợp lý hơn nhiều. Có thể đây là vận mẹo thánh nhân ngôn luận, hồ học được cái này, làm sao có thể thông qua học thức khảo hạch. Bạch cô nương cần phải thận trọng a. Bạch cô nương nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Kia mời Tô tiên sinh giải thích xuống, thánh nhân nói hữu giáo vô loại, Tô tiên sinh lấy người yêu cầu đến dạy hồ, đối a sai a. Cái này chẳng lẽ cũng là thánh nhân dạy học ý nghĩ a? Cái này, Tô tiên sinh muốn cãi lại, có thể thật lâu đều không thể nghĩ ra lý do tốt đến, ảm đạm lơ lửng. Vậy ta ngược lại muốn xem Trần tiên sinh như thế nào dạy hồ học người có thể hay không? Có thể. Tô tiên sinh lướt tới một bên, cùng Bạch cô nương đứng chung một chỗ, nhường ra vị trí. Trần Kích sớm có chuẩn bị, lại các loại Tô tiên sinh hoàn toàn sau khi xuống tới mới nhặt bước mà lên, tại trước thư án đứng vững. Nhìn quanh một vòng, phát hiện nơi đây hồ ly bất luận lớn nhỏ, đều đoàn ngồi tại bộ đoàn bên trên, trước mặt án thư trưng bày thư tịch, trừ cái đó ra không có vật gì. Mà lại trên sách chữ cũng xấu đều có thiên thu, xem xét liền biết không trải qua hệ thống học tập. Con rồi bỏ bốn chữ xem như nhìn thấy thật dáng vẻ. Bất quá Trần Kích trước chừng hiểu rõ Tô tiên sinh trước đó giảng bài phương thức. Tô tiên sinh là quỷ, không cách nào nhiếp vật dạy hồ viết chữ, chỉ có thể để hồ lật sách sau lại dẫn bọn hắn đọc thuộc lòng, sau đó giảng giải, cuối cùng kiểm tra thí điểm. Là dựa theo người tư thuộc hình thức tới, dạy người còn không có trở ngại, có thể đối hồ tới nói liền có chút khó khăn. Trần Kích nghĩ nghĩ, nhìn về phía một bên tảng đá giá sách đột nhiên có ý nghĩ. Bạch cô nương, có thể giúp đỡ đem cái này quay tới sao?
Được.
Cứ việc hiếu kỳ Trần Kích yêu cầu, Bạch cô nương vẫn là thi thuật theo Trần Kích yêu cầu chuyển động giá sách, lộ ra cả khối thanh màu đen vách đá. Có bạch đồ sao?
Có.
Phía dưới có hồ ly cấp tốc trả lời. Kia cầm mấy khối đến, thuận tiện lấy một thanh đao nhỏ.
Được.
Lên tiếng hồ rất nhanh mang tới Trần Kích muốn đồ vật, Trần Kích liền tại hiện trường cắt gọt làm ra mấy cây thô ráp phân biệt. Tất cả hồ cùng vị đều nhìn xem Trần Kích động tác, không biết rõ hắn đang làm cái gì. Rất nhanh, Trần Kích làm tốt phân biệt, trở về vách đá viết xuống Trần Kích hai chữ. Màu lót đen chữ viết nhầm, thấy phá lệ rõ ràng. Đây là bảng đen, về sau ta sẽ dùng nó đến đem cho các ngươi lên lớp, ta viết tại trên bảng đen, các ngươi có thể tự hành ghi lại ở trên giấy, như thế nào?
Vâng, thiên sinh.
Cái này vật không tệ. Bạch cô nương khẽ mút cằm, không nhìn ra quá nhiều, chỉ cảm thấy cái này so trước đó viết trên giấy truyền đọc dạy học thuận tiện rất nhiều. Kỳ dâm xảo kỹ, tất cả đều là hoa văn. Tô tiên sinh coi nhẹ vặn qua đầu, lại nhịn không được trong lòng kinh ngạc, suy nghĩ lên cái này đồ vật nếu là dùng tại thư viện nên là cỡ nào hiệu quả. Hồ Quỷ trong lúc suy tư, Trần Kích tiếp tục mở miệng. Ta tên Trần Kích, các ngươi xưng hô ta tiên sinh hoặc là Trần tiên sinh đều có thể. Bạch cô nương mời ta, là muốn cho ta dạy cho các ngươi thi vào hồ học. Mặc dù rất khó, nhưng chỉ cần có phương pháp, ta nghĩ ước chừng là có thể làm được. Trần Kích thoại âm rơi xuống, hồ nhóm trong nháy mắt kích động lên.
Thật sao?
Chúng ta cũng có thể nhập hồ học.
Đều yên tĩnh, nghe Trần tiên sinh nói.
Bạch Thất đứng người lên giữ gìn trật tự, thuận thế đi theo Trần Kích bên cạnh. Lần này tiểu hồ nhóm nhao nhao cắn nát răng.
Hồ sao có thể vô sỉ như vậy?
Bạch Thất không lọt vào mắt cái khác hồ nóng bỏng ánh mắt, ngửa đầu nhìn xem Trần Kích.
Trần tiên sinh ngươi tiếp tục nói a, như thế nào thi vào hồ học?
Thích nghe.
Trần Kích mỉm cười, tiếp tục mở miệng.
Hồ học khảo hạch 4 hạng, hóa hình, thuật pháp, đức hạnh, học thức.
Ngoại trừ thuật pháp ta sẽ không bên ngoài, còn lại 3 loại, ta hẳn là đều có thể dạy các ngươi một chút.
Bất quá hôm nay không thích hợp giảng bài, những này ta đằng sau sẽ nói lại, hôm nay còn có sự tình khác muốn hỏi các ngươi.
Lần này hồ nhóm đều nghiêm túc.
Tiên sinh tỉnh giảng.
Không đổi, hôm nay tới trước học một chữ.
Trần Kích lao đi tên của mình, viết xuống một cái hồ chữ.
Đây là hồ.
Là các ngươi lúc ban đầu cũng là nhất nguồn gốc danh tự.
Ngày sau tu hành cũng tốt, học tập cũng tốt, bất luận các ngươi học thành cái gì, tu thành cái gì, cũng không thể quên các ngươi vốn là một cái hồ.
Hồ không cần không bằng người, cũng không cần không bằng cái khác tinh quái yêu thú.
Đây cũng là các ngươi nhất hẳn là biết đến đồ vật.
Phải nhớ kỹ chính mình là một cái đỉnh thiên lập địa hồ.
Tiểu hồ nhóm trong nháy mắt đứng thẳng lên thân thể, cho tới bây giờ không có tiên sinh tại giảng bài lúc nói qua những này, hiện tại nghe tới lại vô hình có chút kích động.
Nguyên lai làm một cái hồ lại cũng có thể có chi khí như vậy.
Bên cạnh, Bạch cô nương nhíu mày tự hỏi Trần Kích lời nói này ý tứ.
Nàng ẩn ẩn cảm giác được cái này tựa hồ so bình thường việc học trọng yếu, lại nghĩ không ra trọng yếu tại cái gì địa phương.
Mà Trần Kích đã mở miệng lần nữa.
"Tốt, hôm nay khóa liền đến nơi này, phía dưới nên ta hỏi các ngươi.
Để ta làm các ngươi tiên sinh, luôn luôn phải biết tên của các ngươi cùng yêu thích, hiện tại bắt đầu giới thiệu chính mình đi."
Liên từ Bạch Thất bắt đầu.
Trần Kích cười nhìn về phía đi theo phía sau chính mình Bạch Thất.
Hồ nhóm lại cười ra.
"Nên a."
"A,
ta à."
Bạch Thất dừng lại thân, khẩn trương xoa xoa chân trước.
Tiên sinh biết rõ tên của ta, bọn chúng cũng nhận ra ta, cũng không cần giới thiệu a.
Hồ học tiên sinh nếu là hỏi, ngươi cũng muốn trả lời như vậy a?
Cái này,
luôn luôn muốn cùng những người khác quỷ yêu quái chi thuộc giới thiệu, coi như là sớm luyện tập cũng tốt.
Vậy liên tới đi.
Bạch Thất nhận mệnh biên giới thiệu của mình, gian nan nói ra tên của mình, thời gian tu hành.
Cái khác hồ gặp hắn câu thúc dáng vẻ nhao nhao cười to.
Đợi đến chính mình giới thiệu lúc lại lần nữa trình diễn câu thúc dáng vẻ.
Một vòng xuống tới, Trần Kích cũng coi là nhận toàn chính mình sau này học sinh, lúc này mới tuyên bố tan học.
Không có làm việc,
cũng không cần học thuộc lòng.
Tiểu hồ nhóm kinh hỉ sau khi không dám tiện động, cùng nhau nhìn về phía Bạch cô nương.
Tiên sinh không nói tự nhiên không có, tất cả giải tán đi.
Tiểu hồ nhóm hưng phấn rời đi, Bạch cô nương cùng Tô tiên sinh lúc này mới cùng nhau tiến lên.
Trần tiên sinh giảng bài phương thức xác thực khác biệt, chỉ là không biết rõ vì sao khóa thứ nhất là giảng hồ.
Bạch cô nương vẫn còn đang suy tư Trần Kích mới giảng bài nội dung, vô ý thức hỏi lên.
Tô tiên sinh mặc dù không có hỏi thăm, nhưng cũng phân ra chút chú ý, kỳ thật rất đơn giản, là để hồ có thân phận của mình tán đồng cảm giác.
Trần Kích chậm rãi nói,
người là vạn vật chi linh, chiếm cứ tu hành lợi tốt, phải không?
Không tệ.
Bạch cô nương gật đầu, đây là nàng nói cho Trần Kích.
Có thể Bạch cô nương ngươi như thế cùng hồ nói, bọn hắn sẽ hay không cảm thấy hồ không bằng người đâu.
Thiên nhiên sinh ra ti tiện tâm tư, với tu hành cùng học tập đều vô ích.
Hồ cũng là tiên sinh tạo tinh linh, vì sao muốn có không bằng người khác suy nghĩ đâu?
Thực sẽ như thế a?
Bạch cô nương trong mày, không có nghĩ qua loại chuyện này.
Có lẽ sẽ.
Trần Kích là người, không biết hồ tâm tư, nhưng nghĩ tới trước đây một chút kiến thức, từ đáy lòng cảm khái.
Còn nữa, hồ có tín niệm, học tập cũng sẽ càng nghiêm túc khắc khổ một chút.
Tô tiên sinh nhịn không được ghé mắt.
Một lát sau, không người hướng Trần Kích hành lễ.
Câu học trước chính bản thân, cái này đích xác là thánh nhân học vấn, mới là ta nói năng lỗ mãng.
Trần Kích nghĩ, cười thụ hạ cái này thi lễ.
Tô tiên sinh nói quá lời, chỉ là đừng quên nói qua lời này là được.
Lời gì?
Tô tiên sinh ngẩng đầu, đã lại là một bộ thanh tịnh hai mắt, còn mang theo một chút khâm phục.
Bạch cô nương ngạc nhiên một lát, trên mặt hiện nhẹ nhàng ý cười.
vô sự, về sau làm phiền Trần tiên sinh. Đèn đuốc sáng rực, sách nhân quỷ hồ tương đối, rất có liều ông dưới ngòi bút đèn đêm thư kiếm tăng quỷ hồ nhà thú. Đáng tiếc chính mình người mặc đạo bảo, cũng không đủ chuẩn xác. Tâm niệm vừa động, chỉ cảm thấy dị văn lục trên tựa hồ lại thêm ra một tờ tới. Chương 8. Trực diện quỷ thần chương 08, trực diện quỷ thần Trần kích chịu đựng tại hồ quỷ trước mặt xem xét tâm tư, về đến phòng mới lật ra trong đầu dị văn lục. Quả nhiên lại xuất hiện một trang mới. Hồ tiên sinh Hà Gian Hồ muốn vào hồ học, mời Trần, Tô nhị sinh dạy học, Trần sinh là người, Tô sinh là quỷ. Trần chú thánh nhân nói, Tô lấy Trần bội nho buông thả sinh khẽ hở. Hầu văn Trần cùng hồ dạy học, biết hồ không cần không bằng người, lập thân lập luôn, lớn thẹn mời lượng, nhưng xấu hổ mà quên hắn nói, Trần từ đó đáng nhìn quỷ thần. Trần kích liếc mắt qua, chỉ cảm thấy cùng trước kia làm thể văn luôn đọc lý giải không khác, đơn giản đổi thành chính mình trải qua. Ngược lại là có một chút rất thú vị. Hắn coi là Tô ngu là thật quên chính mình nói, không nghĩ tới lại là thẹn thùng cố ý quên. Thực sự là, ân, lớn tuổi như vậy, nói ngạo kiều tựa hồ không thích hợp, lại đủ để được xưng tụng một câu giả không biết xấu hổ. Trần Kích yên lặng đem việc này ghi ở trong lòng. Hai người cùng là Hồ tiên sinh, ngày sau tránh không được thường liên hệ, nhất định phải làm cho hắn nhớ tới tới này sự tình mới được. Đồng thời quyết định ngày sau dị văn lục lại có tin tức nhất định phải cẩn thận xem xét, bạn nhất liền phát hiện cái gì lúc ấy bỏ qua tin tức đây. Về phần sau cùng đáng nhìn quỷ thần, Trần Kích thì là vô ý thức lựa chọn xem nhẹ, thậm chí muốn nhắm mắt lại. Bởi vì giờ phút này hắn trong phòng liền đứng đấy một đạo rưỡi trong suốt thân ảnh, chính đưa lưng về phía đứng tại góc tường, mà lại không phải Tô tiên sinh loại kia chủ động hiện hình mới có thể nhìn thấy. Cái này quỷ chính là hắn nhìn qua dị văn lục sau đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, thậm chí dọa đến hắn sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hiển nhiên là sớm đã trong phòng. Mặc dù Trần Kích đã tiếp nhận thế giới này có yêu quỷ loại hình tồn tại, nhưng dù sao nhân quỷ khác đường, thấy qua cái thứ nhất quỷ cũng là đồng nghiệp của mình, còn có Bạch cô nương tại, không có lo lắng tính mạng, cũng có thể yên tâm đối đãi. Nhưng bây giờ cái này khác biệt, cô hồn dã quỷ, ai cũng không biết rõ sẽ làm sự tình gì. Hết lần này tới lần khác Trần Kích hiện tại nắm giữ hai cái thuật pháp cũng rất xấu hổ. Chim nói thú ngữ, đáng nhìn quỷ thần. Nói chuyện phiếm giải buồn thám thính tin tức có lẽ bất được, nhưng sẽ không quyền cước, không có chút nào năng lực tự vệ. Trần Kích chỉ hy vọng đối phương là đi ngang qua, nếu không thật đúng là không biết do muốn làm sao ứng đối. Hết lần này tới lần khác sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Quỷ này tựa hồ nghe đến Trần Kích tiếng lòng, xoay người đi đến Trần Kích đứng bên người, cơ hồ muốn mặt kề mặt. Trần Kích chỉ cảm thấy chính mình tim đập rộn lên, con ngươi không tự giác phóng đại. Có thể nhìn xem quỷ quái trải qua thăm dò đều chỉ có thể gần sát chính mình mà không cách nào trùng điệp về sau, Trần Kích ngược lại là bình tâm tĩnh khí, bắt đầu cảm thụ cái này thể nghiệm hoàn toàn mới. Trước người nhiệt độ thấp một chút, khí tức cũng cùng bình thường hô hấp không quá đồng dạng, mang theo chút khó mà nói rõ đồ vật. Cùng gần đất xa trời lão nhân trên người khí tức không sai biệt lắm, có một loại không cần nhiều lời mục nát cùng cảm giác tử vong. Nguyên lai trực diện quỷ quái là như vậy cảm thụ. Trần Kích như có điều suy nghĩ, lại không minh bạch quỷ này vì cái gì chính để mắt tới, nhất định phải đụng thân thể của mình. Rõ ràng cố gắng như vậy đều vô dụng, có thể cái này quỷ hồn biểu lộ nhưng không có nửa điểm cải biến, vẫn như cũ tái diễn trước đó động tác. Thật sự là mệt mỏi quá a. Trần Kích mở miệng thăm dò quỷ, phát hiện nó vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Phản phất không có nghe được thanh âm đồng dạng. Đứng dậy đi lại, quỷ cũng như thường đi theo. Nếu là nhìn không thấy, cũng sẽ không ảnh hưởng cuộc sống bình thường. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại ngay dưới mắt, mở mắt quay đầu đều có thể nhìn thấy, Trần Kích liền cảm giác có chút phiền. Dứt khoát chuẩn bị đi tìm Bạch cô nương giải quyết cái này quỷ. Vừa mở cửa, liền thấy Bạch Thất, Bạch Bát hai con hổ ly kết bạn mà tới. Trần tiên sinh, ngươi quả nhiên còn chưa ngủ. Ta ngủ không được. Chúng ta nghĩ cũng thế, thường ngày người tiên sinh đến, buổi chiều đầu tiên đều ngủ không đến, cho nên chúng ta chuyên tới để mời tiên sinh ăn khuya. Thuận tiện vẫn còn muốn tìm tiên sinh thỉnh giáo cái sự tình. Có nhận biết hồ đến, mà lại Bạch Thất sẽ còn một môn thuật pháp, cao thấp cũng coi là đắc đạo hồ yêu. Trần Kích cũng không đội mà xử lý đi theo chính mình quỷ, dự định nhìn xem ăn cái gì ăn khuya. Các ngươi tay không tới, nào có ăn khuya. Tại tại chỗ này, Bạch Bát di chuyển mập mạp thân thể đội vàng kêu lên. Trần Kích cẩn thận nhìn xem nó trống không song chảo. Có sao? Có, mời tiên sinh chờ một lát. Bạch Bát nói xong liền mở ra mỏ, ngay trước mặt Trần Kích rồi móng đuốt đi vào móc đồ vật. Rất nhanh liền cong lên khỏe mắt mơ hồ không rõ nói tìm được. Tiếp lấy kéo ra một cái tinh mỹ năm tầng của cơm. Rõ ràng tại Bạch Bát trong miệng thời điểm còn chỉ có ngón cái lớn nhỏ, có thể đón gió nhoáng một cái liền khôi phục bình thường lớn nhỏ. Thấy cảnh này, Trần Kích liền biết rõ Bạch Bát chiêu này cũng là thuật pháp. Trần tiên sinh, đây chính là đỉnh đỉnh ăn ngon bữa ăn khuya, ta một mực không nỡ ăn đây. Bạch Bát bưng lấy hộp cơm tranh công. Trần tiên sinh nếu là không hài lòng, ta chỗ này còn có khác ăn uống. Bạch Bát buông xuống hộp cơm nói bổ sung. Không cần. Dạng này đã rất khá. Vậy là tốt rồi, ta lấy đồ vật khác ra. Bạch Bát phục dưới chảo móc ra mấy phó bát đũa. Tiếp theo là bàn con, bầu rượu, chén rượu. Bất quá mấy hơi thời gian, liền móc ra trọn vẹn yến hội dụng cụ. Trần Kích nhìn thấy không kịp nhìn, cuối cùng minh bạch Bạch Bát vì sao lại có như thế to mọng thân thể, hoàn toàn là hồ hình tàng bảo cát. Bố trí tốt hết thảy, Bạch Bát mới bắt đầu hóa hình. Chỉ là so với Bạch Thất còn có không bằng, Trần Kích thậm chí không có cảm giác được biến hóa quá lớn. Bạch Bát trên người trên mặt cơ bản hoàn chỉnh bảo lưu lấy hồ đặc thủ, chỉ có một đôi tay biến thành nhân thủ, thuần thục cầm lấy đũa gắp thức ăn. Bạch tiên sinh chê cười, ta hóa hình một khoa chỉ có hạ hạ. Tại hồ bên trong đều là kém nhất một ngăn, thật sự là không có thiên phú. Trần Kích chặt lưỡi, cảm thấy Bạch Bát lời nói này không có chút nào đúng. Cái này không phải không có hóa hình thiên phú, hoàn toàn là không có phân phối xong hóa hình trọng điểm. cặp kia từ trên thân hồ ly rỗi ra gấp thức ăn tay, có thể xưng tác phẩm nghệ thuật, xứng đáng tiền nhiệm gì đối thủ tán thưởng. So sánh dưới, thân thể thậm chí có thể phân loại đến biết mấy cấp bậc. Có thể Trần Kích cũng sinh ra hiếu kỳ tới. Hắn gặp được ba con hồ hóa hình, lại mỗi một cái đều không đồng dạng, thậm chí không giống như là một cái lao sư dạy, nhịn không được dừng lại đũa hỏi thăm đây là có chuyện gì. Kỳ thật đều là Bạch cô nương dạy. Hai hồ trăm miệng một lời. Đó là các ngươi học thành dạng này. Không phải, chỉ là Bạch cô nương nói hóa hình là tâm tư thể hiện, muốn lấy chính mình nhất ưa thích dáng vẻ đi biến hóa là được. Vậy các ngươi ưa thích chính là bộ dáng gì? Trần Kích nhíu mày, thực sự không cách nào từ nơi này tạo hình nhìn ra Bạch Thất Bạch Bát là thích gì bộ dáng. Hiệp khách, thực khách, hai hồ đồng thời mở miệng. Trần Kích bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng minh bạch chút, nhưng vẫn như cũ hiếu kỳ vì sao lại biến thành cái dạng này. Cái này không biết rõ, ta nghĩ đến hiệp khách là như thế này, liền biến thành dạng này. Ta cũng vậy. Vậy các ngươi tới tìm ta, không phải là muốn để cho ta dạy các ngươi hóa hình à? Đúng vậy à. Hai hồ liền vội vàng gật đầu. Tiên sinh khi đi học nói mình cũng có thể dạy hóa hình, chúng ta liền cố ý đến hỏi thăm. Vì sao không tìm Bạch cô nương? Trần Kích hỏi. Bạch cô nương đã cùng chúng ta giải thích qua, có thể chúng ta không có nghe hiểu, cho nên mới hỏi tiên sinh. Nếu là tiên sinh kể xong còn không hiểu, chúng ta lại đi hỏi Bạch cô nương. Trần Kích không nhịn được cười. Cái này hồ ly a, thật không biết rõ nói là khôn khéo vẫn là chất phác. Rõ ràng là không tin tưởng mình cái này sẽ không tu hành người dạy bọn chúng hóa hình thuật, còn muốn nói dạng này một cái lý do. Bất quá mình quả thật nói qua dạy chúng nó, cũng liền vừa vặn nói đi. Chương 9. Hồ quỷ lời nói trong đêm chương 09. Hồ quỷ lời nói trong đêm các ngươi cảm thấy mình hóa hình có vấn đề gì? Hai hồ trần chờ một lát, tuần tự mở miệng. Không giống Bạch cô nương, còn có rất nhiều hồ đặc thù. Biết do nguyên nhân sao? Không biết. Bởi vì các ngươi quan sát ít, cũng không biết do thật muốn hóa hình người là cái dạng gì. Trần Kích chậm rãi nói. Hắn đang nghe Bạch Thất Bạch Bát hóa hình quá trình sau liền đoán ra mấu chốt. Bạch cô nương nói qua hồ tu hành pháp, hồ hóa hình người, trọng yếu nhất chính là giống người. Biến hóa của bọn hắn còn bảo lưu lấy hồ đặc thù, nói tới hóa hình đối tượng lúc cấp úng, hiển nhiên chưa bao giờ thấy qua bọn hắn muốn biến thành người. Chỉ bằng tưởng tượng tiểu trở nên không có chút nào sơ hở, quả thật có chút làm khó dễ các ngươi. Có thể chúng ta gặp qua người. Bạch Thất Bạch Bát không thư nhận lỗi giải. Trước đó tiên sinh chính là người, hiệp khách cùng thực khách sự tình hay là hắn nói cho chúng ta. Hắn sẽ còn cho chúng ta giảng hồ quỷ trí quái chi lưu cố sự. Thì ra là thế, thế thì không lạ. Trần Kích càng thêm minh bạch bọn hắn vì sao lại hóa hình thất bại. Vì sao? Bạch Thất Bạch Bát hổ mặt kinh ngạc. Hắn cùng Tô tiên sinh quan hệ không tệ, ta nói đúng không? Hai hổ sững sờ tại nguyên chỗ nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần, một hồi lâu mới ngượng ngùng nói. Trần tiên sinh ngươi làm sao biết đến? Thiên hạ người đọc sách, phần lớn như vậy, trí thú hợp nhau cũng bình thường. Nếu nói học vấn, tiên sinh hẳn không có sai, có thể nói tới người đến hẳn là không đúng. Trần Kích nhìn hồ vẫn là không hiểu, lắc đầu. Đều học thánh nhân nói, làm sao còn không biết rõ người đọc sách dễ dàng tay chân không chăm chỉ ngũ cốc cũng không phân biệt được loại chuyện này, người à, nhất am hiểu chính là tin đồn. Bạch Thất đầu góc chuyển mau mau, rất nhanh liền kịp phản ứng. Trần tiên sinh có ý tứ là, trước đó tiên sinh là đang lừa chúng ta, phải không? Còn không đến tận đây, có thể là hắn cũng chưa từng gặp qua, chỉ nói chút thoại bản tiểu thuyết bên trong hình tượng cùng các ngươi. Hắn đều chưa từng gặp qua, các ngươi nghe tự nhiên không có quá sâu ấn tượng, cho nên hóa hình khó. Thật là như thế nào học tập? Còn xin Trần tiên sinh chỉ rõ. Bạch Thất Bạch Bát nghiêm túc hỏi. Không đi hỏi Bạch cô nương rồi. Trần Kích có chút nhíu mày. Nghe hiểu, cũng không cần đi hỏi. Bạch Thất đội vàng nói. Ừm ân. Bạch Bát cũng đi theo gật đầu. Việc này nhắc tới cũng rất đơn giản, đi dưới núi, nhìn một chút thật người chính là. Khó vậy. Rất khó. Bạch Thất bày chào, Bạch Bát lắc đầu. Không phải là sợ chó. Trần Kích nhớ tới Bạch Thất cùng lời hắn nói, phản hỏi. Có phải thế không? Bạch Thất vẻ mặt đau khổ. Bạch cô nương nói chúng ta tu hành không tới nơi tới chốn lúc không hứa xuống núi, chó xấu, người xấu, yêu xấu, đạo sĩ tệ hơn. Bạch Bát nói bổ sung. Là cũng là vậy. Hồ tốt, không dịch sinh tồn. Cùng ta cùng đi, nên không có việc gì. Trần Kích cười nói. Thật chứ? Hai hồ nhãn thần khát vọng, lại có chút lo lắng. Không tin có thể hỏi Bạch cô nương. Kia chúng ta đợi hạ liền đi hỏi một chút. Không cần, ta nghe thấy được, nếu là tiên sinh có rảnh, mang các ngươi đi thấy chút việc đời, cũng là tốt. Trần Kích ngẩng đầu, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị hoa mắt. Còn chưa tới ngày rằm, nguyệt nên chưa đầy, có thể chúng thiên chi trên trải rộng ánh trăng, trước mắt đất đai như đom đóm tuyết rơi, trắng lập loè một mảnh. Bạch cô nương phảng phất đạp tuyết mà đến, trên thân tràn ra mông lung ánh trăng, như là từ nguyệt cung đi ra tiên tử. Hoa, Bạch cô nương lại đi bái nguyệt. Bạch Thất Bạch Bát chỉ tới kịp cảm khái một câu, liền nhắm mắt lại, tham lam hấp thu từ Bạch cô nương trên thân tiêu tán mà ra ánh trăng. Chỉ chốc lát liền vừa lòng thỏa ý ngủ thật say. Bạch cô nương nhìn một chút hai hồ trên thân toát ra ánh trăng không khỏi thở dài lắc đầu. Vẫn là như vậy không dụng tâm, mới hấp thu những này liền đến cực hạn, cũng không biết rõ muốn khi nào mới có thể tu hành có thành tựu. Trần Kích nhiều hứng thú nhìn xem Bạch cô nương răn dạy hai hồ. Bạch cô nương nếu là muốn răn dạy, sao không chờ chúng nó tỉnh lại lại nói, cũng không cần hao tâm tổn trí dẫn dắt ánh trăng. Ngươi có thể nhìn ra. Bạch cô nương ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ ra Trần Kích là thế nào nhìn ra nàng tiếp dẫn ánh trăng sự tình. Ta đoán. Trần Kích chậm rãi nói. Hồ đều có thể bái nguyệt tu hành, nhưng bọn hắn không đi chủ động hấp thu ánh trăng, cho nên ngươi mới có thể chủ động phát ra ánh trăng, để bọn hắn cảm giác được ánh trăng có ích, ngày sau chủ động tu hành. Nếu là bọn họ có ngươi như vậy, ta cũng không về phần lo lắng bọn hắn. Bạch cô nương thần sắc hơi động.
bất quá ta lúc trước xác thực không có nhìn lầm, ngươi quả nhiên cùng đồng dạng tiên sinh khác biệt, liền hồ có thể dạy tốt. Hóa hình sự tình, xác thực cần nhiều quan sát nhân loại. Trước đó ta nhiều tại nhân thế tu luyện, lo lắng bọn hắn xuống núi gặp được nguy hiểm, thế là cấm chỉ bọn hắn xuống dưới, bây giờ có Trần tiên sinh bồi tiếp, ngược lại là yên tâm không ít, tựa hồ muốn phiền phức tiên sinh hao tâm tổn trí. Nếu có cần, ngươi có thể.
Có.
Bạch cô nương lời còn chưa dứt, Trần Kích liền niệm ai nói. Nói xong đón Bạch cô nương kinh ngạc ánh mắt chỉ vào trong phòng.
Trong phòng có quỷ.
Ồ. Bạch cô nương chân mày cau lại, nửa tin nửa ngờ đi vào, phát ra tiếng không lớn không nhỏ kinh ngạc. Trần Kích còn không có lắng nghe xảy ra chuyện gì, liền gặp Bạch cô nương trong tay dẫn theo mới con quỷ kia đi tới.
Thế mà thật có, tiên sinh như thế nào phát hiện?
Nhìn thấy. Trần Kích vốn là dự định nói rõ tình huống, sớm có nghĩ sẵn trong đầu, giờ phút này không cần nghĩ ngợi liền nói ra.
Vốn là không thấy được, có thể từ khi gặp qua Tô tiên sinh về sau, luôn cảm thấy con mắt tựa hồ trở nên không quá đồng dạng.
Vừa mới liền thấy được cái này quỷ, lại đem quỷ này làm sự tình toàn bộ nói một lần.
Làm sao không còn sớm tới tìm ta?
Đang muốn đi, gặp phải Bạch Thất Bạch Bác, nghĩ bọn họ cũng có đạo hạnh, liền không đợi.
Bạch cô nương sinh ra giận dữ.
Hai cái này cửa hàng, liền quỷ đều không có phát hiện, còn tốt Trần tiên sinh vô sự, nếu không thật đúng là tộc ta tội hổ.
Bạch cô nương nói quá lời, ta thử qua hắn không tới gần được, cũng không sao hại, nếu là thật sự gặp nguy hiểm, ta cũng đi sớm tìm ngươi.
Về sau gặp được loại chuyện này, nên sớm một chút tới, nếu không lệ quỷ quay phá, bọn hắn nói đi xác thực vô dụng.
Ta nhớ kỹ.
Trần Kích gật đầu, nhưng lại nhớ tới một chuyện khác.
Bạch cô nương, ta nhớ được Chí Quái Tạp Đàm bên trong nói quỷ cùng người không khác, Tô tiên sinh cùng trong sách ghi chép không sai biệt lắm, quỷ này lại có chút khác biệt, vì sao?
Bởi vì hắn cùng ngươi đồng dạng nha.
Bạch cô nương mỉm cười nói.
Chỗ nào đồng dạng?
Trần Kích vô ý thức hỏi.
Hắn cũng là mất hồn phách quỷ, có lẽ là cảm nhận được trên người ngươi thiếu hồn phách, cho là ngươi là đồng loại, thiên nhiên muốn thân cận.
Là tạo xúc nhóm người kia.
Bạch cô nương lắc đầu.
Không phải bọn hắn, chỉ là cái đáng thương cô hồn thôi.
Vậy thì tốt rồi.
Trần Kích tiến lòng.
Thật vất vả tại cái này yêu quỷ quái phá loạn thế tìm được một chỗ an ổn địa phương, cũng không muốn nhanh như vậy liền đổi địa phương.
Bất quá ngươi ngày sau cũng muốn xem chừng, hồn phách thiếu thốn xác thực dễ dàng hấp dẫn đến những này đồ vật, trước đó ta ngược lại thật ra cũng quên nói,
không có tu hành trước, cùng quỷ tiếp xúc dễ dàng thâm hụt thân thể.
A, nghĩ đến.
Bạch cô nương lấy ra một viên ngoài tròn trong vuông tiền cổ, phía trên khắc lấy tràn đầy đường văn chữ, tất cả đều là chút Trần Kích nhận không ra văn tự.
Ngươi leo lên cái này liền không sợ những này cô hồn dã quỷ?
Đây là cái gì?
Trần Kích nghi ngờ nói.
Trước kia có được ép thắng tiền, là dân gian cho tiểu hài tử thu hồn an ủi dùng, ta lại tế luyện qua, lúc đầu chuẩn bị coi bói thời điểm bán cái tốt giá, vừa vặn ngươi có thể cần dùng đến, cho ngươi.
Trần Kích tiếp nhận tiền cổ, chỉ cảm thấy trong bàn tay chuyển đến một trận ấm áp, liền bị ở trên người lưu lại mục nát cảm giác đều phai nhạt rất nhiều.
Cái này đồ vật sát thực hữu dụng.
Như thế nào?
Tốt rất nhiều.
Vậy là được, sát người mang theo về sau liền sẽ không có những này tiểu quỷ tìm ngươi.
Hô quỷ là hàng xóm, có khi sát thực sẽ không để ý những này, ngươi là thân người, vẫn là phải xem chừng.
Bạch cô nương nói xong lại đánh giá Trần Kích.
Kỳ quái, rõ ràng không có mở âm dương nhãn cùng tu hành vết tích, ngươi vậy mà có thể nhìn thấy quỷ, quả nhiên là rất kỳ lạ mệnh cách.
Sẽ có ảnh hưởng gì a?
Không biết rõ.
Bạch cô nương lắc đầu.
Ta vọng khí chi thuật cũng không nhìn ra cái gì dị thường, nhưng ngươi dạng này tính là tu hành a?
Ta cũng không biết.
Bạch cô nương nhíu mày suy tư.
Hồn phách không được đầy đủ lại có âm dương nhãn, đến cùng là đã bước vào nửa quỷ nửa người chi đồ, vẫn là có khác nguyên nhân đâu.
Về sau có phải hay không cũng có thể tu hành?
Suy nghĩ một lát không có đáp án, dứt khoát giãn ra lông mày.
Thôi, thế gian luôn có rất nhiều chuyện không cách nào giải thích, ngươi như có thể tu hành, cũng là mệnh số như thế.
Tàng thư trong kho nhân tộc tu hành sách ngươi có thể nhìn nhiều, cái khác tu hành pháp khả năng không được, nếu là có thể sử dụng hô hấp pháp liền thử nhìn một chút, cái kia dưỡng khí dưỡng thân đều có thể học, có vấn đề liền đến hỏi ta cùng Hoè tiền bối.
Kia Tô tiên sinh đâu?
Bạch Thất trước đó nói ta cũng có thể hỏi hắn.
Hắn à, ngươi như muốn hỏi cũng có thể, bất quá hắn là nho tu, cùng bình thường tăng đạo khác biệt.
Nho tu?
Ta quên đi, ngươi còn không biết rõ những này, ngồi xuống từ từ nói đi.
Ánh trăng vừa vặn, có bữa tiệc có rượu, tổng không tốt cô phụ tháng này sắc, vừa vặn luận đạo.
Bạch cô nương chỉ trên bàn tiệc rượu, nhập toàn rót rượu, miệng thơm khẽ mở.
Vô luận người yêu quỷ, thế gian tu hành pháp đại thể không sai biệt lắm.
Lấy các ngươi nhân tộc tới nói, tăng tu nguyện lực công đức, đạo tu hương hỏa thần chức, nho tu chính khí, tà đạo người tu hành hồn phách.
Nguyện lực phát ra tự thân, nhất là khảo nghiệm nói chuyện hành động, nếu là vi phạm nguyện lực, tu vi tiêu hết, thế gian chuyển tụng chính là vị kia địa tạng vương Bồ Tát, địa ngục chưa không thể không thành phần.
Công đức là thiện hạnh, nhất ẩm nhất trác, âm ti đều nhìn ở trong mắt. Dù là tu hành có thể nghịch thiên cải mệnh, cũng sẽ trong cõi u minh ảnh hưởng mệnh số, nhất là huyền diệu.
Chính khí cũng rất huyền diệu, từ thánh nhân nói quát lui yêu quỷ về sau, liền có nho tu, thông qua đọc thánh hiển kinh điển thu hoạch được khác biệt năng lực, cứng nhắc nhiều lắm, lại đều tính chính trực.
Hương hỏa cùng thần chức mà đều là chút thiên đình cùng nhân gian sắc phong thần chỉ, sơn thần thủy thần, thành hoàng hà bá, như thế đủ loại, đều bằng hương hỏa cùng thần chức kết luận, những này nha.
Sau này hay nói.
Bạch cô nương nói đến đây còn cố ý chỉ mặt đất, làm ra khẩu hình.
Tiên đại sơn có sơn thần, không tiện nhiều lời.
Trần Kích gật gật đầu, ngược lại là đối cái này Tiên Đài Sơn càng thêm hiếu kỳ, hồ quỷ đều gặp, sơn thần lại là cái gì dạng đây này?
Có phải hay không cũng có cơ hội nhìn một chút?
Nghĩ đến, Bạch cô nương một lần nữa mở miệng.
Yêu quỷ kỳ thật cũng kém không nhiều, đơn giản là tu hành phương thức cùng người không quá đồng dạng, cuối cùng đều là nhất pháp thông bát pháp,
ngươi ngày sau nói không chừng đều sẽ gặp được, cũng không muốn nói nhiều. Trần Kích gật gật đầu, lại đống nhiên nghĩ đến mấu chốt. Bạch cô nương còn chưa nói công pháp đây. Công pháp á chờ ngươi tu hành sau liền biết rõ. Kia Bạch cô nương có thể thấy được qua kiếm tiên. Kiếm tiên? Bạch cô nương trầm mặc mấy giây, đột nhiên cười ra tiếng. Từ khi các đạo sĩ bắt đầu dùng kiếm cách làm khí, ngược lại là đã thật lâu chưa từng gặp qua chân chính kiếm tiên. Chân chính kiếm tiên là dạng gì? Là không có rượu, lần sau sẽ bàn đi. Bạch cô nương lắc lắc bầu rượu, gương mặt hiện lên hai đóa đỏ hồng. Rượu tốt, nên đi ngủ. Nói xong liền phút chốc biến mất, lưu lại Trần Kích một người nhìn xem trên mặt đất Bạch Thất Bạch Bát hai con hồ ly có chút bất đắc dĩ. Cái này tu hành đêm thứ nhất, đúng là muốn chiếu cố hai con hồ yêu, thật sự là có ý tứ. Chương 10. Huệ tiền bối hôm sau trời vừa sáng, bước vào tu hành giới ngày thứ hai Trần Kích minh bạch một sự kiện, về sau không thể mang hồ uống rượu. Hồ cũng sẽ uống say, cũng sẽ nôn, sẽ còn trong ngộng thi triển thuật pháp. Hắn nguyên bản đem Bạch Thất cùng Bạch Bát kéo trên giường đi ngủ, không nghĩ tới hơn nửa đêm không biết rõ mấy canh sáng thời điểm, Bạch Thất đột nhiên ngồi dậy, bắt đầu thi triển hắn mở bích thuật pháp. Thuật pháp tự nhiên là không thành công. Vào ban ngày như vậy nghiêm túc xem chừng đều mới miễn cưỡng thành công, nếu là rượu hàm trong lúc ngủ mơ thành, sợ là Bạch Thất tỉnh lại phải hối hận ngày sông. Bất quá thuật pháp không thành công, hiệu quả cũng rất tốt. Bạch Bát bị một đầu ngón tay đâm nôn. Trần Kích cuối cùng là kiến thức đến Bạch Bát kia trong thân thể đến cùng ẩn giấu bao nhiêu đồ vật. Phủ kín cả trương bàn bát tiên không nói, liền trên mặt đất đều chất đống rất nhiều. Hơn phân nửa là ăn uống, còn có rất nhiều chép tới sách cùng bút ký, thậm chí bút mực giấy nghiên đều có một bộ, chỉ là lây dính mùi rượu. Trần Kích toàn bộ đặt ở bên ngoài. Gió núi thổi suốt cả đêm, hẳn là đều khô ráo không có hương vị. Hiện tại vừa vặn có thể cầm về. Trần tiên sinh, trở về phòng thời điểm, hai con hồ đều đã tỉnh lại, hồ mặt đỏ bừng nhìn về phía Trần Kích chào hỏi, lại không biết là xấu hổ đỏ mặt vẫn là bản thân nhan sắc. Đêm qua thực sự thất thố. Trong phòng này đồ vật ta hiện tại liền thu thập. Chúng ta về sau nhất định ít uống rượu. Hai hồ chân thành nói. Trần Kích cười cười. Không có gì đáng ngại, cũng không có ảnh hưởng đến cái gì, chỉ là ngươi những này đồ vật, cũng là thuật pháp phải không? Là an pháp. Bạch Bát Chi tiếp nói. Cái này vốn là dùng để phục dụng các loại thiên tài địa bảo cùng linh bảo linh tài thuật pháp, sau khi phục dụng có thể gia tăng tu vi, có thể ta tu hành thời điểm phát hiện chính mình ăn hết đồ vật đều không thể tiêu hóa, ngược lại toàn bộ tồn tại thể nội. Bạch cô nương nhìn qua, cũng không biết rõ là cái gì nguyên nhân, chỉ nói ta khả năng tu ra một môn mới thuật pháp, để cho ta trước tiếp tục, nếu là không thể vào hồ học, hỏi một chút tuần sát sứ cũng tốt. Chỉ tiếc, ta như vậy hồ, sợ là liên nhập hồ học khảo thí tư cách đều không có. Bạch Bát nói thương tâm bắt đầu. Hồ học khảo thí tại cái gì thời điểm? Trần Kích hỏi. Đều là tiết trung nguyên trước sau, phải căn cứ Thái Sơn nương nương tuần sát thiên hạ thời gian đến định. Cái kia còn có 4 tháng. Trần Kích sờ lên Bạch Bát đầu. Đầy đủ. Thật. Nếu như ngươi bây giờ bắt đầu nghiêm túc học, đại khái là đủ, dù sao thiên hạ hồ ly nhiều như vậy, có thể giống Bạch cô nương đồng dạng thuê tiên sinh giờ học cực ít, có thể cùng các ngươi cạnh tranh hồ ly cũng không nhiều. Tựa hồ là dạng này. Trần tiên sinh quả nhiên lợi hại, lần này ngay cả ta cũng có lòng tin chút. Trần tiên sinh, kia chúng ta hôm nay làm cái gì đi? Bạch Thất kích động nói. Liên gọi tới đêm qua những cái kia hồ đến lên lớp đi. A. Bạch Thất cùng Bạch Bát trợn tròn mắt, không dám tin tưởng bọn họ nghe được. Tiên sinh, đêm qua không phải mới lên qua khóa, hôm nay ban ngày tại sao lại muốn lên khóa? Ngươi ngày hôm qua ăn cơm xong, hôm nay vì sao còn muốn ăn cơm? A. Hai hồ lần này liền mỏ đều mở ra cực lớn, thậm chí muốn khóc lên. Cái này, Trần tiên sinh, cái này không đồng dạng. Hai hồ không nghĩ ra Trần Kích hỏi vấn đề, gấp đến độ tại nguyên chỗ đảo quanh. Trần Kích cũng biết rõ bọn hắn muốn đi tìm khác hồ cũng muốn nói rõ ràng, thế là cùng bọn hắn hảo hảo giải thích. Ngày xưa học thức của các ngươi cùng thuật pháp đều là tiên sinh cùng Bạch cô nương dạy qua dễ tính. Bạch cô nương thân bận điệu, muốn chính mình tu hành, Tô tiên sinh ban ngày không tốt hiện thân, mới là trước đó như thế. Mà ta thân là các ngươi tiên sinh, vì để cho các ngươi thi đậu hồ học hiển nhiên không thể lại theo trước kia, nếu không chẳng phải là không có thay đổi. Cho nên, về sau ban ngày cùng ta học tập, ban đêm lại cùng Tô tiên sinh học tập, 5 ngày một hưu. Nếu đang có chuyện tình cùng vấn đề, có thể tìm Bạch cô nương cùng ta xin phép nghỉ. Còn có vấn đề sao? Trần Kích nhìn xem Bạch Thất Bạch Bát hai hồ. Hai con hổ cắn chặt răng mặt mũi tràn đầy bị khuất, có thể nhìn xem Trần Kích còn nói không ra những lời khác, thật lâu hung hăng quay đầu kéo lấy giọng nghẹn ngào chạy ra gian phòng. Không có, chúng ta cái này đi thông chi khác hổ. Xem bọn hắn chạy xa, Trần Kích mới đứng dậy tiến về tàng thư kho. Đã cùng Huệ tiền bối đánh qua mấy lần quan hệ, có thể sao động thân cây thời điểm vẫn còn có chút thấp hỏng. Ngày thường Huệ tiền bối đều là ở chỗ này hiện lộ ra mặt đến, ta cái này có phải hay không gõ cái mũi của nó miệng. Trần tiên sinh tới a. Nghĩ đến sự tình, trên cây Huệ đã hiện ra mặt người. Huệ tiền bối tốt, ta là tới cho hổ lên lớp. Về sau đổi thành sớm tối hai khóa, ta cùng Tô tiên sinh thay phiên tới. Trần Kích hỏi qua tốt, nói chính mình tới mục đích. Huệ thụ cành lá dị dạo, chuyển ra huệ tiền bối thanh âm. Vô cùng tốt, ta nhìn những ngày hồ ngày thường ham chơi, việc học không có tình tiến, là nên như thế, Bạch cô nương cái này tiên sinh mời rất tốt. Huệ tiền bối quá khen. Tạo xúc sự tình ta còn không có tra được tin tức, bất quá Bạch cô nương tặng cho ngươi tiền cổ, dự định dùng như thế nào? Treo ở trên thân phòng tà ma, có thể chọn tốt dây thừng, còn chưa từng chọn lựa. Đã như vậy, cũng không cần hao tâm tổn trí suy nghĩ, ta đưa ngươi một cây là được. Huệ thụ phân chấn, từ trên đỉnh cây rơi xuống chỉ xanh biết chim tước, trong miệng ngậm cây đồng dạng xanh biết dây thừng. Vào tay cũng không có lấy ra chất liệu, chỉ thấy mặt ngoài có hoa văn phức tạp, sở lấy còn rất cứng cỏi. Không biết rõ đây là cái gì dây thừng. Trần Kích do hỏi. là ta dùng vỏ cây tinh túy bệnh thành dây thừng, đeo có thể an hồn, không phải cái gì đáng tiền đồ vật, cũng có thể phối ngươi viên kia tiền cổ, ngươi tới làm hồ tộc tiên sinh, dù sao cũng nên có chút lễ gặp mặt. Đa tạ mẹ tiền bối. Trần Kích rất là không có ý tứ. Chính mình đáp ứng cho mẹ tiền bối hồi báo còn không có làm, đối phương đã đưa lên hai phần đại lễ, thực sự không có ý tứ. Không sao, tu hành không tuế nguyện, ngày sau có là cơ hội, không cần khách khí. Tiểu hồ nhóm còn chưa tới, tả hữu còn muốn một chút thời gian, Trần Kích liền cùng mẹ tiền bối nói chuyện phiếm. Mẹ tiền bối là như thế nào nhận biết Bạch cô nương? Cái này liền nói rất dài dòng. Mẹ tiền bối lắc lư cánh lá, chậm rãi mở miệng. Khi đó hồ ly từ Hà Giang đến, muốn tìm một khối địa phương ở lại, trên núi địa phương phần lớn bị các yêu tinh chiếm cứ, còn lại không nhiều, chỉ có thể cùng ở. Bạch cô nương mới tới tìm ta lúc ta chính đến tu hành mấu chốt. Thú hồ trên núi khác yêu quái cũng không ưa thích có mới yêu quái tới đoạt địa bàn, liền thông báo ta không nên đáp ứng. Tại ta cự tuyệt về sau, hết lần này tới lần khác tu hành xảy ra vấn đề, Bạch cô nương trưởng nghĩa xuất thủ giúp ta đột phá hóa hình, ta liền quyết định cùng hồ làm hàng xóm, lại cùng khác yêu quái đổi địa phương. Về sau hồ làm rất tốt, khắp núi yêu quái đều rất ưa thích bọn hắn, thế là liền quan hệ tốt hơn, còn có bảy yêu tụ hội. Nguyên lai còn có đoạn này duyên phận, thật sự là không đánh nhau thì không có biết. Trần Kích cảm khái, lại nghĩ đến càng nhiều. Trong sách ghi chép tu hành nhiều tiêu dao, hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy. Liền yêu quái dạng này thoải mái vô câu tồn tại đều muốn bởi vì tu hành địa phương mà phát sầu, nghĩ đến phổ thông người tu hành hẳn là càng khổ mới là. Khổ quá vui vậy. Còn sống đều sẽ có thể tu hành đã so rất nhiều người tốt. Xác thực như thế. Trần Kích gật đầu, càng phát giác hoẹ tiền bối thoải mái. Không thoải mái lại có thể như thế nào? Tây tu hành cùng cái khác yêu quái cũng khác nhau, khai trí trước cái gì đều không biết rõ, khai trí sau cũng chỉ có thể tại nguyên chỗ đợi, mãi cho đến hóa hình khả năng mới có thể thay cái địa phương sinh hoạt, đều sớm quen thuộc. Là ta phải hướng hoẹ tiền bối học tập. Trần Kích cười nói. Bất quá tiên đài sơn còn có rất nhiều yêu quái sao? Có, đại yêu hẳn là có trên dưới 100 vị, tiểu yêu thì càng nhiều. Ngươi nếu là tại tiên đài sơn tu hành, ngày sau cũng có thể nhìn thấy. Trần Kích nhịn không được liễu lưỡi. Hắn không nghĩ tới chỉ một ngọn núi liền có nhiều như vậy yêu quái, cái này tiên hạ lại nên có bao nhiêu yêu quái? Kiên định hơn tại hồ ly nơi này đợi tâm tư. Lại nghĩ tới cái gì? Lại do hỏi. Thanh Lương Sơn cùng Tử Vân Sơn cũng là đồng dạng a? Không đồng dạng. Huệ tiền bối lại mở miệng. Thanh Lương Sơn bên trên có đạo quan, không có yêu. Tử Vân Sơn trên yêu quái cực ít, ước chừng chỉ có mấy chục con, cũng đều là thủy yêu, đều phụng trong núi khe sâu một đầu giao long vi tôn, tự xưng là Tử Vân Long Vương, thực lực cường đại, cùng tiên đại sơn lại không đồng dạng. Nơi xa hô đà trong sông nghe nói cũng không ít thủy yêu sông quái, còn có thụ sắc phong long vương, càng là phức tạp. Thật đúng là kỳ lạ a. Trần Kích nghe cũng cảm khái không thôi. Ba núi một sông, phương viên bất quá vài trăm dặm, lại có nhiều như vậy yêu quái, còn đều có đặc sắc. Nhất là tiên đại sơn, còn có bảy yêu tụ hội. Trần Kích cũng sinh ra một chút hướng tới. Nếu là có cơ hội có thể kiến thức đến bảy yêu tụ hội chẳng cảnh, hẳn là cũng rất không tệ. Hiện tại là cái gì thời điểm? 3 tháng thượng tuần. Cái kia hẳn là nhanh, mỗi 3 tháng ngày rằm đều có tụ hội, ngươi có thể cùng hồ cùng đi. Có thể sao? Bọn hắn sẽ ghét bỏ ta là người sao? Đương nhiên sẽ không, ngươi bây giờ là hồ tộc tiên sinh, cũng là ta bằng hữu, bọn hắn sẽ hoan nghênh ngươi. Thế thì phải thật tốt nhìn một chút. Mặc dù còn có một đoạn thời gian, nhưng Trần Kích đã bắt đầu hiếu kỳ bảy yêu gặp mặt chẳng cảnh. Chương 11. Huyền Sơn Quái Đàm Lục Hồ còn không có đến, thế là Trần Kích lại hỏi tu hành sự tình. Bạch cô nương để hắn nhìn hô hấp pháp tu hành, hắn ngược lại là quên hỏi hẳn là trước nhìn cái nào một bản. Huệ tiền bối thủ tại chỗ này, hẳn là cũng biết rõ đi. Ta chưa từng hiểu qua. Huệ tiền bối thản nhiên nói. Kia huệ tiền bối là như thế nào tu hành? Ta cũng nhớ không quá rõ, giống như đứng ở nơi đó còn sống, sống được thật lâu đông nhiên liền có ý thức, về sau mỗi đêm hấp thu ánh trăng, lại qua thật lâu liền tựa hồ nghe đến người khác gọi ta thụ yêu, tiếp qua thật lâu liền biến thành huệ tiền bối. Vậy bây giờ cũng không có khác công pháp tu hành sao? Tự nhiên là không có. Huệ tiền bối lắc đầu. Lúc đầu không biết rõ có công pháp, về sau nghe cái khác yêu quái nhắc lên, cũng muốn tìm kiếm một bộ, đáng tiếc không có tìm được thích hợp thụ yêu tu hành công pháp, về sau liền quen thuộc, chậm rãi tu hành cũng là tu hành. Nói xong nhìn về phía Trần Kích. Những lời này ngươi nghe một chút chính là, ngươi là người không phải cây, nếu là có thể dùng công pháp tu hành liền cầm đi dùng, tóm lại là tốt hơn chính mình tu hành tìm bòi. Ta biết được, ta ơn huệ tiền bối. Đi thôi, hồ còn có chút thời gian mới có thể đến, ngươi đi trước nhìn xem công pháp. Cũng tốt. Trần Kích cáo biệt huệ tiền bối, đi tàng thư kho chọn lựa công pháp. Ngày đó nhìn thấy công pháp rất nhiều, có thể Trần Kích cũng không thông tu hành pháp, còn muốn nghiêm túc phân biệt một phen. Lấy trước ra chính là Trường Thọ Công Hành Khí Đồ Huyền Thủy Vận Khí Tông Pháp. Trước đó không có nhìn kỹ phía trên văn tự, chỉ là vội vàng đảo qua, hiện tại cẩn thận xem xét, mới phát giác có tổng cương cùng giới thiệu, tính toán cũng không phải là khó như vậy. Nguyên lai mình cũng nhìn hiểu những công pháp này. Trần Kích thầm nghĩ là xem. Trường Thọ Công là một bộ dưỡng sinh công pháp, thông qua động tác phối hợp hô hấp đạt tới dùng thuốc lưu thông khí huyết dưỡng thân công hiệu, có thể kéo dài tuổi thọ. Đằng sau còn ghi chú rõ là đến từ Thường Châu phủ một cái võ học thế gia, là hồ ghi chép phiên bản. Lại nhìn Huyền Thủy Quyết, thì tựa hồ là chân chính công pháp tu hành. Yêu cầu người tu hành đối mặt Huyền Thủy đồ quan tưởng, tưởng tượng tự thân huyết mạch hóa thành Huyền Thủy, quan tưởng có thành tựu về sau, Huyền Thủy nhập thể, huyết mạch sinh sinh bất tức, có thể từ trong tới ngoài tăng lên tố chất thân thể, còn có thể chân chính đạp vào con đường tu hành. Cái này cuối cùng cũng có chuẩn bị chú, là hồ ly tại một gian bức bỏ trong đạo quan phát hiện, dấu ở mái hiên phong vật vị trí, còn nói rõ chỉ có cái này tông pháp, không có quan tưởng đồ.
Về sau các loại công pháp lai lịch cũng đều có khác biệt. Có bằng hữu đem tặng, cùng yêu quái trao đổi, tại yêu quỷ thị trường mua được, tất cả đều có đến chỗ mà theo. Trần Kích điên lặng. Cuối cùng minh bạch hồ nơi này ở đâu ra nhiều như vậy tu hành pháp, nhưng cũng gặp phải vấn đề mới. Những công pháp này bên trong, xác thực có mấy quyển có thể đường đường chính chính tu luyện, thế nhưng là thiếu khuyết mấu chốt đồ vật. Tỷ như huyền thủy quyết quan tưởng cần huyền thủy đồ, ngũ tạng phục thực công cần bí bảo phối phương, phong lôi hổ sắt quyển cần cương phong lôi tinh. Toàn bộ xem hết, Trần Kích chỉ có thể cảm khái chính mình đây là ngộ nhập bảo sơn mà tay không về. Không có một cái nào công pháp là có thể tu luyện. Trần tiên sinh cớ gì sầu mi khổ kiểm? Trần Kích thả lại công pháp, bên hai đột nhiên vang lên thanh âm, là Tô tiên sinh tới. Là vì công pháp tu hành sự tình. Tô tiên sinh chú ý tới Trần Kích động tác suy đoán nói: "Xác thực, ta đêm qua thấy qua cô hồn, nghĩ đến học một hai môn công pháp tu hành bản thân, nhưng không có tìm tới có thể tu luyện. Có thể gặp quỷ thần, ngươi có trời sinh em dương nhãn?" "Không phải." Trần Kích còn nói một lần trước đó cùng Bạch cô nương nói lý do. "Thật sự là kỳ nhân a." Tô tiên sinh cũng cảm khái nói: "Ngươi dạng này tình huống, nếu để cho người biết rõ, nhất định phải làm cho người ghi vào chí quái trong tiểu thuyết đi." "Kỳ thật đã viết vào." Trần Kích oán thầm nói: "Hồn phách không trọn vẹn, xác thực không cách nào tu luyện những công pháp này, bất quá Bạch cô nương cùng ngươi nói hô hấp pháp, ta lại nhớ kỹ có một quyển sách bên trong có ghi chép." "Cái nào bản? Để cho ta ngẫm lại." Tô tiên sinh trên không trung chậm rãi bay đi xem xét giá sách, lặp đi lặp lại mấy cái sau âm thầm cô. "Quái, rõ ràng liền để ở chỗ này, làm sao lại không có đâu?" "Nhớ lại, Trần tiên sinh, trước ngươi mang theo hồ ly thu dọn giá sách thời điểm có hay không thấy qua một bản gọi Huyền Sơn quái đàm lục sách?" "Có, để ở chỗ này." Trần Kích bất động thanh sắc gật đầu đáp lại. Quyển sách này hắn đương nhiên là có ấn tượng, lúc ấy sửa sang lại thời điểm ngay tại dị văn lục bên cạnh, hắn còn cố ý lưu ý qua. Bây giờ nghe, phản phất hôn quà tái hiện. Trần Kích tìm tới Huyền Sơn quái đàm lục giao cho Tô tiên sinh. "Ngươi cho ta cũng không cách nào nhìn à, chính mình lật qua, ta nhớ được ngay tại trong sách này viết qua." Tô tiên sinh bất đắc dĩ nói. Tiên sinh nhìn qua sách này. "Đương nhiên, làm quỷ hậu có bó lớn thời gian, nơi này sách ta tự nhiên đều nhìn qua." "Kia tiên sinh như thế nào lật sách?" Trần Kích nghĩ đến ngày đó nhìn thấy trang cảnh, rõ ràng là Bạch Thất hỗ trợ lật sách, Tô tiên sinh một cái quỷ cũng có thể lật sách. Quỷ hồn có thể hành phong, đương nhiên có thể lật sách. "Kia vì sao lên lớp thời điểm còn muốn hồ đến lật sách?" "Phí sức, phải ngủ càng lâu mới có thể dưỡng hồn, cũng không phải là người, cố gắng như vậy làm cái gì?" "Đã hiểu." Trần Kích cười lật sách, cảm khái quả nhiên là sẽ lười biếng biện pháp. Bên cạnh lật xem bên cạnh hỏi Tô tiên sinh nho tu cùng bên cạnh nói tu có cái gì khác biệt. "Kỳ thật vạn pháp quý nhất, tu công pháp là tu hành, tu thánh nhân ngôn luận cũng là tu hành, ai có thể nói thánh nhân ngôn luận không phải nho ra công pháp đâu?" Tô tiên sinh trầm rãi nói. "Thánh nhân ngôn luận, nho ra công pháp." Trần Kích ánh mắt chấn động, đột nhiên minh bạch ngày hôm qua Bạch cô nương nói nhất pháp thông vạn pháp cùng công pháp ý tứ, chỉ cảm thấy giống như thông rất nhiều. Quả nhiên thần kỳ. Đến. Trần Kích trong tay vô ý thức lật sách, Tô tiên sinh vội vàng kêu dừng. Trần Kích dừng lại trong tay động tác, cúi đầu nhìn lại. Trên sách đúng là một thì chuyện lạ cố sự, giảng thuật là một người thư sinh đêm đi Huyền Sơn, trong mộng gặp được một quỷ một đạo một yêu luật pháp. Trong đó liền nói tới hô hấp pháp. Yêu nói hô hấp chính là hô hấp ánh trăng, ngày rằm hấp thu, ngày thường luyện hóa, ngày đêm lắng động, từ là tu hành. Quỷ nói hô hấp chính là hô hấp sát khí, tìm tới chiến trường hoặc là mai thi địa, cũng là tu hành. Nói bọn hắn đều không đúng. Người hô hấp sát khí, yêu hô hấp nhật tình, cũng có thể tu hành, nhưng tổn thương so tăng lên càng lớn, liền không có ý nghĩa. Quỷ yêu liền vấn đạo nhân cái gì là hô hấp pháp. Nói hô hấp là hô hấp âm dương cản khôn chi khí, mặt trời mới lên có tử khí là tu hành, trong núi ngũ hành, trong bụng ngũ tạng luân chuyển là tu hành, hạ nguyệt lăng không hấp thu ánh trăng cũng là tu hành. Hô hấp là thiên địa vạn vật bản năng, đây đều là có thể tu hành, chỉ là muốn tìm tới phù hợp chính mình, không hao tổn thân thể liền tốt nhất. Yêu quỷ kinh hãi, liền nhận đạo nhân vi sư học tập chân chính hô hấp pháp. Thư sinh sau khi nghe được toàn bộ ghi chép lại, cùng nhau bám vào văn bên trong. Bởi vì là tại Huyền Sơn trong ngộ được, cho nên gọi là Huyền Sơn ngộ pháp. Trần Kích về sau nhìn lại, quả nhiên thấy bản này phương pháp chia làm vọng khí cùng hô hấp thiên. Vọng khí dạy như thế nào cảm ngộ tự nhiên, xem xét đến giữa thiên địa rời rạc thanh khí, sát khí, người khí, yêu khí, ngũ hành chi khí các loại. Hô hấp thì là dạy như thế nào hô hấp những này khí tức đến cường hóa tự thân, thậm chí còn nâng lên lợi dụng hô hấp pháp đến dưỡng hồn công năng. Như thế nào, khả năng xem hiểu. Tô tiên sinh ở một bên dò hỏi. Đã hiểu, quả nhiên là cực tốt hô hấp pháp, tạ ơn Tô tiên sinh, chờ hôm nay quá tất ta liền thử một chút đi. Trần Kích để sách xuống, chắp tay nói tạ. Không có gì đáng ngại, cũng không phải do ta biết, chỉ là vừa mới bắt gặp, có thể dùng tới liền tốt. Tô tiên sinh, ta còn có việc tìm ngươi. Trần Kích còn nói ra vừa rồi nói cho Bạch Thất kế hoạch. Tô tiên sinh biểu lộ ngưng trọng, nếu mày suy nghĩ sâu xa. 5 ngày một hưu. Có thể hay không quá? Quá mệt mỏi. Vậy cũng có thể cải thành 4 ngày một hưu. Cũng không phải, ta thở nhỏ đọc sách đều là 6 ngày một hưu, hồ vốn cũng không đủ, nếu muốn nhập hồ học càng ứng chăm chỉ, không bằng 7 ngày một hưu. Trần Kích ngạc nhiên. Hắn còn tưởng rằng Tô tiên sinh cảm thấy mình quá cấp tiến, không nghĩ tới chính mình vẫn là bảo thủ. Nghĩ, vẫn cảm thấy không quá phù hợp. Chỉ sợ hồ nhóm sẽ không thích ứng, không bằng trước 5 ngày một hưu, cũng tốt tu hành bọn chúng thuật pháp, ta còn muốn giúp bọn hắn tu hành hóa hình. Ồ, ngươi như thế nào trợ giúp? Xuống núi nhìn người. Thì ra là thế. Tô tiên sinh gật gật đầu, đã minh bạch Trần Kích dự định. Bạch cô nương sự vụ bận rộn, Huệ tiền bối không tiện hành động, nếu là Trần tiên sinh có thể mang hồ xuống dưới, tất nhiên là cực tốt. Bất quá xuống núi nguy hiểm, ngươi chỉ có âm dương nhãn vô dụng, đến có tu vi mới có thể đi. Tự nhiên. Trần Kích gật đầu. Tô tiên sinh muốn đi, lại lần nữa trở về. Mới ngươi hỏi ta nho tu cùng đạo tu có gì khác biệt, ta nhưng vì ngươi biểu thị một phen. Như thế nào biểu thị? Thánh nhân biết, học thì phải luyện tập, chẳng vui làm sao? Tô tiên sinh chậm rãi mở miệng, hình như có hào quang rơi trên người Trần Kích. Chương 12. Dạy hồ cái này có chỗ lợi gì? Trần Kích vừa hỏi ra âm thanh, chính mình liền phát giác thân thể biến hóa. Tư duy trở nên sinh động rất nhiều, vừa mới nhìn qua hô hấp pháp thiên giống như toàn bộ khắc ở trong đầu đồng dạng rõ ràng. Liên liên vội vàng vượt qua trang sách cũng nhớ kỹ hơn phân nửa, cơ hồ xem như xem qua không quên. Như thế nào, cảm nhận được? Tô tiên sinh mỉm cười hỏi. Cảm nhận được, quả nhiên không tầm thường. Đây cũng là nho gia lập môn thuật, hiện tại ta 3 ngày có thể thi triển một lần, lần sau lại đến. Dứt lời ly khai, thâm tàng công cùng tên. Trần Kích cảm thụ một phen hiệu quả, lần nữa cảm khái tu hành kỳ diệu, cũng càng thêm chờ mong dị văn lục có thể hay không ghi chép cố sự này. Hắn đã có chỗ suy đoán. Nếu là hắn cùng yêu quỷ tiếp xúc thời gian nhiều, phát sinh một chút đặc biệt cố sự, liền có thể bị thu nhận thu hoạch được năng lực. Chính mình hôm nay cùng Huệ tiền bối trao đổi hồi lâu, hiện tại lại có Tô tiên sinh biểu hiện ra nho tu năng lực, đại khái sẽ xuất hiện một cái cố sự. Về phần là cái gì, có thể muốn các loại hiện hiện sau mới có thể xuất hiện. Lúc này, hồ cũng đã tới. Trần Kích không nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị lên lớp nội dung. Trước đó đã quen biết những ngày hồ, cũng hiểu biết bọn hắn tình huống. Hồ danh tự đều là Bạch cô nương dựa theo bọn hắn khai trí thời gian tới lấy, để cho tiện liền từ Bạch Nhị bắt đầu, cho tới bây giờ Bạch Tam 15. Số lượng nhỏ, tu hành tốc độ mau một chút, có đã nắm giữ 2 môn thuật pháp, số lượng lớn bây giờ còn tại học tập học thức. Để cho tiện dạy học, Trần Kích cũng liền chia 2 nhóm tiến hành giảng bài. Học thức không sai biệt lắm chủ yếu giảng thuật pháp cùng phẩm đức, học thức kém một chút thì tiếp tục bổ học thức cùng viết chữ. Có bảng đen về sau, không cần lại cho mỗi cái hồ đơn độc dạy viết chữ, thống nhất tại trên bảng đen viết ra vĩnh tự hình thức kết cấu để hồ chiếu vào luyện tập. Sau đó bắt đầu xem xét đại hồ nhóm tình huống. Bạch Thất Bạch Bát 2 con đã gặp, cũng coi là quen biết, mặt khác mấy cái còn có chút hiếu kỳ Trần Kích, nghe được cha hỏi mặc dù không lạnh lùng, nhưng cũng không tính sốt ruột. Tiên sinh sẽ không tu hành, cũng có thể chỉ điểm chúng ta tu hành a? Vốn là không thể, vừa rồi cùng Huệ tiền bối cùng Tô tiên sinh tán gẫu qua, tựa hồ là có thể. Hồ nhóm nghe được 2 cái danh tự này ngược lại là không có như vậy chất vấn, nhưng cũng vẫn như cũ không quá tin tưởng. Bạch Nhị, ngươi tới trước biểu thị đi. Bạch Nhị là chỉ hồ nữ, tu hành là khống hỏa. Biểu thị thời điểm cẩn thận nghiêm túc đối bên cạnh bấc đèn hút một hơi, tức hơn ngọn lửa liền ly khai đế đèn rừng ở hồ 2 bên miệng. Sau đó hé miệng nuốt hỏa diễm, lại há mồm vậy mà không có bất luận cái gì hỏa diễm vết tích, phục há mồm phun ra hỏa diễm, lại so vừa rồi còn phải lớn mấy phần. Tiên sinh, như thế nào? Bạch Nhị thỉnh giáo. Cái này khống hỏa thuật là như thế nào tu hành? Trần Kích hỏi. Chính là như vậy một mực nhìn xem hỏa diễm, cảm thụ hỏa diễm khí tức chờ quen thuộc về sau, sẽ chậm chậm thử hô hấp khống chế, cảm thụ hỏa diễm khí tức chờ đến có thể khống chế lại lửa khí tức liền trở thành. Tiếp như thế nào phun ra ngoài càng lớn. Lửa là khí, hồ cũng có khí, hỏa khí cùng hồ khí dung hợp liền lớn, Bạch cô nương nói đây là hồ hỏa, nếu là tu luyện tới cao thâm có thể thiêu đốt yêu quỷ. Trần Kích gật đầu, càng phát ra cảm thấy huyền sơn ngộng pháp tinh diệu. Cái này khống hỏa chi thuật không bàn mà hợp trong sách ghi lại ngũ khí hô hấp chi pháp. Thế là dựa theo ngũ khí pháp một lần nữa nói cho Bạch Nhị. Lần sau hô hấp thời điểm, liền đừng nghĩ đến đây là hỏa diễm, chỉ coi là giữa thiên địa nhiệt khí, chỉ là có cái này ngoại hình thôi, tốt nhất có thể làm được không có lửa cũng có thể khống hỏa. Vì sao? Bạch Nhị không hiểu. Nếu không ngươi mỗi lần thi triển hỏa pháp còn cần tùy thân mang theo hỏa trùng, nếu là thật sự gặp được yêu quỷ đánh nhau, còn muốn hắn trước chờ ngươi thổi đốt cây châm lửa mới được. Chúng hồ chít chít cười to. Bạch Nhị lại không buồn giận, càng phát giác Trần Kích nói có lý, hai mắt tỏa sáng tiếp tục thỉnh giáo. Còn có biện pháp khác có thể huấn luyện a? Trần Kích nghĩ. Đã bạn pháp quý nhất, khống hỏa cùng bán dầu tựa hồ cũng không có khác nhau. Chăm hay không bằng tay quen, liền hỏi Bạch Nhị có không có đi bếp lò sinh qua lửa. Bạch Nhị lắc đầu. Vậy ngươi có thể thử một chút đi nhóm lửa, cái này cũng có thể tu hành. Thử một chút liền biết. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Bạch Nhị cáo từ về sau, cái khác hồ nhìn xem Trần Kích nhiều hơn mấy phần kính trọng. Nguyên lai thật sự có sẽ không tu hành lại có thể dạy tu hành tiên sinh. Trần tiên sinh thật sự là không tầm thường. Khó trách Bạch cô nương mời hắn đến dạy chúng ta, có lẽ thật có thể thi đậu hồ học được. Nghe được hồ học, chúng hồ ánh mắt đều sáng lên, càng thêm kích động đến thỉnh giáo Trần Kích tu hành sự tình. Bạch Tam tu hành đưa tới chú, có thể khống chế các loại đồ vật bay tới, nhưng bây giờ cũng rất khó thành công, muốn chiêu rất nhiều lần mới có thể thành công một lần. Trần Kích liền để hắn lấy thêm lấy muốn khai ra đồ vật quan sát, vô ý thức móc ra, bồi dưỡng thành quen thuộc liền có thể đưa tới. Bạch Tam nghe cũng cảm thấy có đạo lý, lại hỏi Trần Kích. Nhỏ đồ vật có thể tùy thân mang theo, lớn đồ vật muốn như thế nào đưa tới? Trần Kích cười nói. Ngươi liền nhỏ đồ vật đều không có hoàn toàn nắm giữ, cần gì phải vội vã đưa tới lớn đồ đâu? Ngươi thường xuyên nói câu nào, ngươi còn sẽ không đi cũng không cần nghĩ đến chạy, cái này nói các ngươi tu hành cũng là đồng dạng. Minh Bạch, Trần tiên sinh, là ta quá nóng lòng, ta trở về nhất định riêng năng luyện tập. Bạch Tam chân thành nói tạ sau ly khai. Về sau hồ ly càng thêm nhiệt liệt kích động, nhao nhao đến đây thỉnh giáo chính mình tu hành vấn đề. Trần Kích liền từng cái đáp lại. Đợi đến Bạch cô nương tới thời điểm, Trần Kích đã xong tiết học, cũng lưu lại một bản hoàn toàn mới sổ tay. Hồ sinh bút ký. Làm cái gì vậy? Bạch cô nương đọc qua trên bản sách, nhìn thấy phía trên ghi chép hồ danh tự còn có bọn hắn tu hành tiến độ, hỏi thăm Trần Kích. Ghi chép bọn hắn học tập tình huống, bán tuần một khảo giáo, nếu là không có tiến bộ, liền cần chú ý. Thật tinh như thế, vất vả Trần tiên sinh. Cũng có Tô tiên sinh cùng Bạch Thất công lao, bọn hắn sẽ ở ban đêm đi chép. Là cực. Bạch Thất kêu lên. Vậy cũng cùng nhau vất vả. Bạch cô nương xoa Bạch Thất đầu nhìn về phía Trần Kích. Ta nghe nói ngươi đã chọn chúng tu hành pháp. Là Huyền Sơn Quái Đàm Lục bên trong ghi lại Huyền Sơn Mộc Pháp, cũng là hô hấp pháp, Tô tiên sinh giúp ta chọn. Vậy liền trước tu thử nhìn một chút. Bạch cô nương nghĩ nghĩ, lại hỏi Trần Kích. Cái này hô hấp pháp tu hành có cái gì cái khác yêu cầu a? Tựa hồ không có. Trần Kích nhớ một chút, lắc đầu. Khả năng cần một khối địa phương, muốn trong núi ngũ khí cùng âm dương chi khí, trong phòng tựa hồ không được. Tu hành địa phương a? Bạch cô nương khóa gấp lông mày. Bình thường trong núi khả năng không được, vạn nhất có yêu quỷ đi ngang qua, ngươi bây giờ dễ dàng xảy ra chuyện. Hồ tộc nơi này lại không có bao nhiêu địa phương, a, có. Bạch cô nương hai mắt tỏa sáng. Ngươi có thể đi ta địa phương tu luyện, ta ngày thường tại Hà Giang kết duyên, chỉ có ngày rằm trở về bái nguyện, ngươi có thể hái núi ngũ khí, âm dương khí tự nhiên cũng có thể. Ngươi như là tu hành có vấn đề, còn có thể tùy thời hỏi ta, vô cùng tốt. Liền đi ta nơi đó, ta nhìn ngươi như thế nào tu hành. Phiền phức Bạch cô nương. Trần Kích sau khi nói cảm ơn đi theo Bạch cô nương tiến lên, rất nhanh liền đến một chỗ thanh lũ trong sân. Hàng rào trúc xuống lại, trong nội viện trồng một chút dược thảo, giếng nước bên cạnh ngừng lại mấy cái thúy sắt chim tước, nhà gỗ bốn góc treo túi thơm, dưới mái hiên trưng bày một cái bồ đoàn, thanh lịch thoải mái. Gió nhẹ thổi qua, ám hương phù động, chỉ là nghe liền thấm vào ruột gan, toàn thân thoải mái xuống tới. Đây là an thần hương, là ta từ khác yêu chỗ học được biện pháp, ngươi chính ở đằng kia tu được chưa? Trần Kích như nói ngồi xuống, bắt đầu hồi ức Huyền Sơn Mộng Pháp bên trong tu hành trình tự, trong lòng có mấy phần thất vọng, cũng không biết mình đến cùng có thể hay không tu hành thành công. Cách đó không xa, Bạch cô nương tiện tay đưa tới ấm trà chén trà, thành thạo nhâm nhi một chén trà lặng lặng đánh giá Trần Kích, cũng có mấy phần chờ đợi cùng hiếu kỳ. Chương 13. Vọng khí nhập đạo nàng không phải lần đầu tiên gặp người tu hành, lại là lần thứ nhất nhìn thấy Trần Kích dạng này người tu hành. Cũng không biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Thế là trong núi tiểu viện, một hồ uống trà, một người tu hành, liền gió núi đều an tĩnh lại. Trần Kích chậm rãi nhớ lại hô hấp pháp nội dung. Công pháp nội dung bản thân rất ngắn, thậm chí bắt đầu cũng không phải là hô hấp pháp, mà là vọng khí thuật, chỉ nói tính khí ngưng thần, cảm thụ thiên địa khí tức lưu động. Thời cơ đến lúc đó, liền sẽ cảm nhận được quanh mình năm màu ngũ hành khí, có thể nhìn ra vạn vật bên người khí. Trần Kích giờ phút này liền cố gắng dựa theo phương pháp thử thăm dò cảm thụ. Nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, tựa hồ so bình thường cảm xúc nhạy cảm rất nhiều. Gió thổi qua bên người tựa hồ có hình dạng, gợi lên quần áo, sợi tóc, bên hai bên cạnh cuốn qua, lưu lại núi rừng tiếng vọng. Trong thoáng chốc, Trần Kích cảm thấy mình phảng phất không phải từ từ nhắm hai mắt, mà là mở mắt thấy được gió thổi qua chẳng cảnh. Đội vàng mở mắt ra. Bên người thật có gió thổi qua, cũng chỉ là thổi qua, cũng không có trước mắt nhìn thấy chẳng cảnh. Tả hữu nhìn lại. Bạch cô nương tại cách đó không xa mới rót một ly trà ra hiệu Trần Kích tới trước uống trà. Dù sao đã dừng lại, dứt khoát đi qua hỏi một chút Bạch cô nương có hay không nhìn ra cái gì tới. Trần Kích tiến lên bưng chén lên, hương trà tràn đầy, liền thân thể đều ấm áp thoải mái. Trà ngon. Chỉ là ta trước kia chưa từng có uống qua, không biết rõ đây là cái gì chủng loại. Linh vụ trà. Bạch cô nương nói ra danh tự tiếp tục giải thích. Là cùng yêu môn đổi lấy đồ vật, Thử Vân Sơn có vụ trướng, bên trong có xương độc lại sinh trà này. Trà này hút vụ trướng mà sinh, dễ gây thân cảnh kịch độc, chỉ có phiến lá có thể an thần, còn có thể tiêu thai khử bệnh, phàm nhân uống thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ, phù cận yêu đều cùng giải quyết Tử Vân Sơn yêu thay đổi một chút. Như thế nói đến, thật sự là bảo vật. Trần Kích đối tu hành cảm xúc sâu hơn chút. Cái này linh vụ trà cầm đi nhân gian, chỉ sợ một lượng giá trị và kim, tại người tu hành trong mắt bất quá là bình thường uống lá trà. Quả nhiên đặt vào tu hành chính là một cuộc sống khác. Ta nghe nói giữa tháng sẽ có yêu quái tụ hội, không biết rõ khi đó sẽ có hay không có trao đổi địa phương, cái này cần dùng cái gì mới có thể đổi được. Nguyên Lai Huệ tiền bối đã cùng ngươi nói. Buổi chiều hỏi tu hành lúc, nói thêm vài câu. Vốn là muốn tới lúc sẽ nói cho ngươi biết, còn lo lắng cho ngươi sợ hai không dám đi, hiện tại cũng không cần lo lắng. Bạch cô nương cười một tiếng. Yêu xem trọng đồ vật cũng không phải là vàng bạc, mà là đối bọn hắn hữu dụng, trước ngươi hoàng tinh liền rất không tệ, các loại gặp mặt thời điểm hẳn là có thể bảo chế tốt, đến thời điểm mang một chút đi chính là, cũng có thể thấy chút việc đời. Đa tạ Bạch cô nương. Trần Kích càng thêm chờ mong yêu quái tụ hội rầm rộ. Ngươi vừa rồi thử tu hành, cảm giác như thế nào? Bạch cô nương lại hỏi. Tựa hồ có chút cảm giác. Trần Kích nói ra hắn vừa rồi hóng gió cảm thụ. Bạch cô nương nghe cũng kinh ngạc bắt đầu. Thì ra là như vậy thực hiện vọng khí thuật sao? Nói rõ phương pháp này đạo sĩ đúng là cái cao nhân. Kia Bạch cô nương ngươi là thế nào vọng khí? Trần Kích nghe Bạch cô nương nói chuyện liền biết rõ nàng vọng khí thuật không phải như thế tu hành. Tu hành đến thời điểm tự nhiên là có thể thấy được. Bạch cô nương tự nhiên nói. Thế là một người một hồ ngồi đối diện nhau, trong mắt đều có kinh ngạc. Một cái không thể lý giải vọng khí thuật còn có thể như thế tu hành, một cái khác cũng không thể lý giải vọng khí thuật còn có thể như thế tu hành. Trần Kích tím lặng, cái này đại khái chính là chủng tộc tiên phú, không so được, chính mình vẫn là yên lặng đi sửa được chưa. Uống linh vụ trà tổng không tốt lãng phí. Một lần nữa trở lại bồ đoàn vào chỗ, Bạch cô nương thanh âm ung dung chuyển đến. Nếu như ngươi muốn cảm thụ gió đến học được vọng khí, cũng không cần chỉ cảm thấy thụ gió, mà là hẳn là đem gió xem như ngươi ngũ giác kéo dài, dạng này mới có thể mau chóng có cảm giác. Ta nhớ kỹ. Trần Kích gật đầu nói tạm, tiếp lấy nhắm mắt suy nghĩ Bạch cô nương lời nói này ý tứ. Dùng gió để thay thế ngũ giác, đây là trong sách chưa từng xuất hiện nội dung, có thể Trần Kích thiên nhiên cảm thấy phương pháp này tựa hồ có thể càng nhanh học được vọng khí. Thế là nghĩ nghĩ, quyết định dựa theo Bạch cô nương dạy phương pháp thử một lần nữa. Gió vẫn như cũ quét qua Trần Kích khuôn mặt, như cũ có vừa rồi cảm giác, chỉ là lần này, Trần Kích không còn đi cố gắng tưởng tượng gió thổi qua địa phương, mà là tưởng tượng thấy gió từ trong cơ thể mình thổi ra, kéo dài đến xung quanh bốn phương tám hướng. Lúc đầu không có bất kỳ cảm giác gì, có thể thời gian dần trôi qua liền có tri giác. Gió thổi qua quần áo của hắn, gian phòng mái hiên, viện lạc hàng rào, ở trong viện đảo quanh. Trần Kích nhắm mắt lại, phản phất tại trước mắt đã thấy những thứ này. Lại mở mắt, toàn bộ tiểu viện đều bịt kín một tầng thật mỏng ấm sương mù màu trắng, nhìn về phía nơi xa, núi rừng, cây cối đều có khác biệt, tất cả đều có một tầng cực mỏng ấm sương mù trắng. Như vậy liền thành a? Trần Kích có chút không dám tin tưởng. Là xảy ra vấn đề sao? Bạch cô nương nhìn Trần Kích phản ứng như mày, tiếp lấy tiến lên bắt hắn lại cổ tay, bốn ngón tay tự nhiên dừng hạ. Mạch Tượng mặc dù đội vàng, vẫn như trước bình ổn cường kiện, không giống tàu hỏa nhập ma. Trần tiên sinh, ngươi cảm giác như thế nào? Bạch cô nương, ta tựa hồ là tu thành. Cái gì? Trần Kích sau khi mở miệng, Bạch cô nương rõ ràng sững sờ, ánh mắt bên trong đều để lộ ra không chân thực biểu lộ. Lúc này mới bao lâu liền thành? Không xác định, chỉ là ta hiện tại có thể nhìn thấy vật phẩm trên che đậy một tầng xương trắng khí tức. Bạch cô nương nhíu mày. Mặc dù vào tu hành sau biết rõ vọng khí thuật cũng không phải là rất khó phát thuật, có thể đối chưa hề tiếp xúc qua người tu hành tới nói, nhập môn quả thực không dễ. Phân biệt trong núi ngũ khí chính là rất nhiều người khó mà vượt qua đại quan. Lại càng không cần phải nói Trần Kích hiện tại vẫn là hồn phách không trọn vẹn trạng thái, một cái trên lý luận không cách nào người tu hành, tiếp xúc vọng khí thuật mới một buổi sáng, vậy mà liền học xong. Bạch cô nương có một ít không tin. Có thể Trần Kích nói rõ ràng là vọng khí thuật đặc thù. Chính mình nhìn lại, cũng quả thật có thể nhìn thấy những vật phẩm này phía trên che đậy một tầng thật mỏng sương mù. Nghĩ nghĩ, hỏi Trần Kích. Người nhìn ta đâu? Tựa hồ trên người có một tầng nhạt màu đỏ sương mù. Hiện đây này. Bạch cô nương giơ tay lên. Đầu ngón tay quanh quẩn lấy một đoàn màu xanh biếc khí tức. Màu xanh lá. Bạch cô nương lại thi triển pháp thuật, không trung rơi xuống từng tia tiểu vũ. Màu xanh. Bạch cô nương trầm mặc một lát, bờ môi mấp máy. Người quả nhiên là tu thành, làm được bằng cách nào? Ta cũng không biết. Trần Kích chi tiết nói. Chỉ là theo lời ngươi nói, thử đi thể nghiệm rõ phản hồi, trong cõi u minh tựa hồ liền cảm nhận được những này, lại nhìn lúc cũng đã như thế. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bạch cô nương cảm khái nói. Âm dương nhãn có thể xem quỷ thần, đã tính là tu hành thuật pháp, nhưng có nói người dùng chút thủ đoạn cũng có thể để người bình thường nhìn thấy, tính không được rất lợi hại. Có thể vọng khí thuật lại là chân chính tu hành thủ đoạn. Trần tiên sinh, chúc mừng à, lúc này bắt đầu ngươi đã đạp vào tu hành, có lẽ về sau nên xưng ngươi một tiếng đạo hữu. Bạch cô nương đột nhiên phát ra vài tiếng thanh âm thanh thúy. Một lát sau, không trung xuất hiện hai đạo hư ảnh. Tô tiên sinh cùng Huệ tiền bối đều xuất hiện tại Bạch cô nương tiểu viện. Chúc mừng đạo hữu, chúc mừng đạo hữu. Một quỷ một cây đồng thời chúc mừng. Toàn ngưỡng cầm mấy vị trợ giúp, nếu không ta cũng không cách nào bước vào tu hành. Trần Kích mỉm cười chắp tay, thành tâm cảm ơn. Tuy nói hắn có dị văn lục mang theo, có thể Huệ tiền bối tinh túy dây thừng, Tô tiên sinh thánh nhân nói, Bạch cô nương trả cùng chỉ điểm, đều là tu hành trợ lực, không dám quên. Huệ tiền bối cười to. Hôm nay mừng rỡ, nên chúc mừng, bất quá Trần tiên sinh mới bảo nói, nên củng cố tu vi, không bằng các loại mấy ngày cùng nhau thiết yến. Cũng tốt. Liên định như vậy, chúng ta cũng tốt chuẩn bị hạ lễ. Tô tiên sinh ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ mong tiên sinh lần này không nên quên mới là. Quên cái gì? Tô tiên sinh một lần nữa nhìn về phía Trần Kích, trong mắt lóe lên rảo hoạt ý cười. Thế là gió núi bóng cây lại lần nữa hoạt bát tới, Trần Kích trong lòng ấm áp, phát giác được dị văn lục bên trong lại thêm một bút mực mới. Chương 14. Mộng đạo nhân, mộng đạo nhân tiên đài sơn Trần Sinh, có thể gặp quỷ, thông chim thú ngữ, làm cùng hồ quỷ yêu kết giao, hướng đạo, nhưng không pháp tu hành. Cùng trong sách ngẫu nhiên đạt được nhất pháp, mộng yêu quỷ nói đây là chính pháp, liền tu chi. Nửa ngày vọng khí, một ngày thông hô hấp pháp, bắt đầu nhập đạo. Nguyên lai còn có thể dạng này. Trần Kích sau khi xem xong cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng mới cố sự hội cùng Huệ tiền bối hoặc là Tô tiên sinh có quan hệ, dù sao cùng bọn hắn trải qua rất nhiều. Không nghĩ tới vậy mà toàn bộ bao hàm ở bên trong, còn trực tiếp thu được hô hấp pháp. Cẩn thận suy nghĩ, phát giác trong đầu tựa hồ xác thực nhiều chút nội dung. Trần Kích lúc này cũng có chút không quá xác định bản này dị văn lục ghi chép cố sự cùng cho ban thưởng phương thức. Bất quá đã cho hô hấp pháp, hiện tại cũng liền trước không xoắn suýt khác, mà là ra ngoài tu hành thử nhìn một chút. Mới từ Bạch cô nương sân nhỏ trở về, Trần Kích cũng không tốt hiện tại lại qua. Chỉ là trong núi nơi khác tìm kiếm tu hành hô hấp pháp địa phương cũng không phải rất an toàn. Trần Kích chính chuẩn bị trong phòng dùng ánh nến tu hành, liền nghe đến tiếng gõ cửa. Trần tiên sinh, Bạch nhị đến đây bái phòng. Trần Kích mở cửa, quả nhiên thấy Bạch nhị che mũi đứng tại cửa ra vào. Ngươi không phải hẳn là tại Tô tiên sinh chỗ lên lớp, như thế nào ta chỗ này? Bạch nhị cùng tiên sinh xin nghỉ tại bếp lò thấu suốt tu hành, một chuyện không rõ, chuyên tới để hỏi thăm. Chuyện gì? Tiên sinh nói lửa là nhiệt khí, ta thấu suốt cũng ứng như xem khí, hô hấp ở giữa, hỏa diễm phun ra nuốt vào tự nhiên, đây mới là khống hỏa pháp chính độ, có thể ta hô hấp ở giữa. Như thế nào? Bạch nhị thả tay xuống, lộ ra chóp mũi cháy đen, lông tóc cùng thiêu đốt rơi một nửa râu ria. Cháy lông. Bạch nhị xấu hổ mở miệng. Hồ lông là cực kỳ tư ẩn sự tình, đối một cái khác phái người nói chuyện này cũng là cần nỗ lực lớn lao dũng khí. Trần Kích muốn cười, lại ý thức được cái này thời điểm không thích hợp. Cẩn thận tra xét Bạch nhị chóp mũi. Bôi thuốc a. Có bỏng dược cao, là Bạch cô nương là ta phối, đã xài qua rồi. Vậy ngươi từ từ nói, là như thế nào đốt tới? Bình thường thiêu đốt đơn giản là cự ly lửa quá gần, có thể Bạch nhị đã tu hành có thành tựu, không nên lộ mãng như thế mới là. là hô hấp thời điểm, không có toàn bộ nuốt vào, cho nên nuốt đi. Quả nhiên, Bạch Nhị mở miệng chính là phỏng đoán như thế. Mang ta đi nhìn xem. Trần Kích cũng muốn nhìn xem hồ là như thế nào tu hành lửa hô hấp pháp. Rất nhanh, dược lư bếp lò một bên, Bạch Nhị một lần nữa biểu thị chính mình tu hành quá trình. Trong lò bếp hỏa diễm nguội, chính là ấm áp. Nếu là nướng mấy cái khoai tây, khoai lang hoặc là hạt dẻ, nên cực ăn ngon. Trần Kích hiện lên suy nghĩ, một lần nữa nhìn về phía Bạch Nhị. Nàng đã bắt đầu hô hấp hỏa diễm. Cùng giảng bài lúc đồng dạng hô hấp, ban đầu ánh mắt né tránh, còn có chút khó khăn, rất nhanh nghiêm túc xuống tới, hô hấp ở giữa đã có thể nhìn thấy hỏa diễm đi theo động tác chập trùng. Mà Trần Kích vọng khí thuật hạ thì nhìn càng thêm rõ ràng. Bếp lò bên trong cũng không hỏa diễm, chỉ là một đoàn trắng sáng nhiệt khí, theo Bạch Nhị hô hấp tới gần nàng lại trở về chỗ cũ. Bạch Nhị trên thân cũng là một tầng đồng dạng trắng sáng nhiệt khí, nhưng không có trong lò bếp khí tức sáng. Hút. Bạch Nhị cắn răng hút mạnh khẩu khí, trong lò bếp hỏa diễm bỗng nhiên phun ra, thẳng tuần hướng Bạch Nhị gương mặt. Ầm. Phảng phất khói lửa nổ tung, một đám lửa trong nháy mắt tiêu tán tại Bạch Nhị trên mặt, mặt mày lông tóc tròm râu lại một mảnh đen kịt. Tiên sinh, chính là như vậy. Bạch Nhị cơ hồ phải mang theo giọng nghẹn nào. Ta biết rõ. Trần Kích gật đầu, đã rõ ràng Bạch Nhị gặp phải vấn đề. Ngươi là đang lo lắng ngọn lửa này làm bị thương ngươi, phải không? Là. Bạch Nhị nhếch môi gật đầu. Mặc dù tiên sinh nói là nhiệt khí, có thể nghĩ đến cũng là hỏa diễm, cho nên do dự. Dạng này tự nhiên không được. Không bằng ta đến vì ngươi biểu thị một phen. Trần Kích lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Tiên sinh cũng có thể tu hành. Bạch Nhị kinh ngạc hỏi. Hôm nay may mắn thông vào khí, đã là tu hành người. Chúc mừng tiên sinh. Bạch Nhị hưng phấn không thôi. Cái khác yêu quái khai trí đến nhập đạo ít nhất phải thời gian mấy chục năm, tiên sinh một ngày nhập đạo, thật sự là thiên đại hỷ sự. Bất quá, Bạch Nhị lại có chút do dự. Hô hấp hỏa diễm chi pháp, Bạch cô nương dạy ta 3 tháng mới sơ có thành tựu hiệu, có thể hút vào đến hỏa diễm, tiên sinh mới vào nói, ngọn lửa này sẽ làm bị thương ngươi. Nên không sao. Trần Kích tuy có thất vọng, nhưng lại có một loại không hiểu chắc chắn. Lại nhìn Bạch Nhị vẫn là không yên tâm, liền mở miệng. Có ngươi ở bên che chở, nếu có sự tình ngươi kéo ra ta là được. Cũng tốt. Bạch Nhị sau khi gật đầu thối lui một bên, để Trần Kích nếm thử. Trần Kích nhìn xem hỏa diễm tâm tư khẽ động, nhắm mắt lại, điều trị lòng dạ, chỉ cảm thấy trước mắt lại trở lại buổi trưa tu hành lúc tình huống. Nhà bếp tất, ngôi hỏa diễm tại củi nhánh này nhót, hết thảy trước mắt đều bị kín thật mỏng màu đỏ khí tức. Mở mắt ra, quả nhiên thấy là như vậy chẳng cảnh. Tâm tư khẽ nhúc nhích, trong phòng đã không có hỏa diễm, chỉ còn lại tinh khiết thiên địa chi khí. Trần Kích nhìn trước mắt ấm áp khí tức hít sâu một cái, chỉ cảm thấy ăn mì, trước mắt mọi khí tức thuận miệng mũi đều nuốt như trong bụng, toàn thân lập tức ấm áp, trên người khí tức cùng cái này lửa đỏ khí tức giao hòa cũng biến thành càng thêm ấm áp. Bên cạnh Bạch Nhị trừng lớn mắt, hô mỏ mở ra không dám tin tưởng mình nhìn thấy hình tượng. Trần Kích lúc nói chuyện rõ ràng còn có người khí tức, có thể các loại nhắm mắt lại mở ra, cả người liền như là gian phòng một bộ phận, nếu như không phải mình nhìn xem, thậm chí không cách nào cảm nhận được hắn tồn tại. Còn có bếp lò bên trong hỏa diễm. Tại Trần Kích hô hấp lúc, như là hỏa long đồng dạng toàn bộ tiến vào Trần Kích bụng. Giờ phút này Trần Kích bờ môi mất máy, dường như dư vị ngọn lửa này hương vị. Mà Trần Kích tại cảm nhận được cái này hô hấp pháp thần kỳ sau cũng sáng tỏ đạo nhân nói thiên địa chi khí đều có thể hô hấp, bất quá có chút thương thân mà thôi ý tứ. Ngụy khí tức hòa tan vào thân thể sau chạy qua ngũ tạng lục phủ, xác thực có thiêu đốt cảm giác đau, chỉ là còn có thể chịu đựng, nhưng ở lâu vẫn là sẽ làm bị thương thân. Thế là một lần nữa nhìn về phía trong lò bếp tuổi khô chậm rãi phun ra trong lồng ngực nhiệt khí, lại gánh xiếc đồng dạng phun ra đầu hỏa long, toàn bộ lạc tại tuổi bên trên, so trước đó càng tăng lên, trong nồi lại toát ra cốt cốt hơi nước. Như thế nào? Trần Kích nhìn về phía Bạch Nhị hỏi thăm. Tiên sinh đại tài. Bạch Nhị trong mắt lại không công tin, bội phục đến đầu giảm xuống đất. Nàng học tập mấy tháng mới khó khăn lắm nhập môn công pháp, Trần Kích nhập đạo nửa ngày liền so với nàng còn lợi hại hơn nhiều, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật không dám tin tưởng. Sau đó lại nghĩ tới một điểm, vẻ mặt cầu xin. Tiên sinh, cái này có phải hay không chính là nhân tu làm được ưu thế, đồng dạng thuật pháp ngươi chỉ cần học một ngày, ta lại học được mấy tháng. Khả năng chỉ là ta đặc thù, Bạch cô nương cũng nói người bình thường không có ta dạng này thiên phú. Huống hồ người có thể tu hành bạn không còn một, dù cho đạp vào tu hành, sống thời gian cũng không bằng khai trí hồ. Người hồ có khác, vốn là như thế, không cần suy nghĩ nhiều. Người đã nắm giữ khống hỏa thuật, liền nên cố gắng tu hành, không muốn là ngoại vật gây thương tích thần. Trần Kích lại khuyên bảo Bạch Nhị. Như thế a? Vậy ta biết rõ, đa tạ tiên sinh, Bạch Nhị nhất định cố gắng tu hành, tranh thủ thi vào hồ học, cùng Bạch cô nương đồng dạng làm một cái đỉnh thiên lập địa hồ. Đi thôi, cùng nhau trở về. Trần Kích mỉm cười cùng Bạch Nhị cùng một chỗ ly khai. Thằng đến trở về trong phòng, còn đắm chìm trong học được mới thuật pháp trong vui sướng. Khống hỏa. Đây chính là đường đường chính chính có thể dùng đến từ bảo đảm thuật pháp. Bình thường yêu quỷ cũng sợ lửa, nếu là có thể tu hành đến thuận miệng phun ra hỏa diễm, đại khái cũng có thể xuống núi nhìn một chút. Ngoại trừ làm con lửa thời điểm tiến vào Hà Gian phủ, Trần Kích còn không có đi qua thế giới này cái khác thôn trấn, cũng có mấy phần hiếu kỳ. Mà lại, vừa rồi phun lửa thời điểm, Trần Kích rõ ràng cảm nhận được mấy phần minh ngộ. Cùng hắn nói cho Bạch Nhị đồng dạng, cũng không cần có minh hỏa mới có thể khống hỏa. Nếu là tín niệm đầy đủ, trong lồng ngực nhiệt khí vẫn như cũ có thể phun ra hỏa diễm. Chỉ là hiện tại đã thử qua một lần, sắp trời đã tối, Trần Kích dự định ngày khác thử lại. Rất nhanh, nguyên ảnh côn trùng tiêu bang, Trần Kích ngủ say nhập mộng. Có thể giấc mộng này lại có mấy phần kỳ quái, không phải ngày ở giữa chỗ đọc suy nghĩ, mà là trống rỗng xuất hiện tại một tòa trong đạo quan. thấy không rõ xem bên trong cung phụng thần tượng, chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra bài vị trên viết huyền diệu hai chữ. Ngoài cửa sổ sao thưa trăng sáng, xa xa nhìn thấy trong đạo quan đình bảy biện bàn con bồ đoàn, ba người ngồi đối diện tựa hồ đàm luận cái gì. Ngồi bắc một người mặc đạo phục, thấy không rõ mặt, chỉ nghe được hoàng trung đại lữ thanh âm. Ta lần trước nói vọng khí pháp, các ngươi có thể từng học xong. Hồi đạo sư, đã sẽ. Hai người đồng thời đáp lại. Cảm giác như thế nào? Làm thật huyền diệu vô cùng. Từ đó nhìn thiên địa vạn vật đều có khí tức, so dĩ vãng vọng khí pháp cao minh rất nhiều. Tốt, chính pháp nên như vậy, ngươi đã có thể hiểu chính pháp, hôm nay ta liền lại chuyển cho các ngươi hô hấp pháp. Nói xong, tựa hồ cảm ứng được cái gì, trở về nhìn về phía đạo quan chính điện Trần Kích gần thân địa phương. Vừa vặn hôm nay có tiểu hữu ở đây, nên ta đạo không cô. Hoàng trung đại lữ âm thanh vang lên lần nữa, bắt đầu giảng giải phương pháp hô hấp. Trần Kích nghe ra đây cũng là trên giấy ghi lại những cái kia, nhưng lại so trên giấy ghi lại càng thêm huyền diệu. Trần Kích lúc đầu còn nghe hiểu được, có thể dần dần cảm thấy đến tối nghĩa khó hiểu, lại nghe xuống dưới thì là choáng đầu đủ thai, đã không tiếp tục kiên trì được. Còn muốn kiên trì, trong hai liền vang lên nói thanh âm của người. Nộ tính không tệ, còn kém chút khí cơ, ta đưa ngươi một câu. Khí chính là thiên địa khí, cũng là trong lồng ngực khí, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, mới là chính khí. Nghe không hiểu liền lần sau tới nghe, làm gì cơ cầu, nói không phải đạo này, thời điểm chưa tới. Dứt lời, Trần Kích trước mắt tối đen, nhất thời liền tỉnh lại. Mở mắt nhìn lại, chính mình vẫn như cũng là tại hồ tộc phòng nhỏ, trên bàn đèn đuốc bình tĩnh, vòng cố tứ tuần, hào vô đạo xem đạo nhân yêu quỷ chi lưu. Có thể trong thai như cũng vang vọng đạo nhân giảng công âm thanh, đầu cũng có chút choáng. Làm động, cũng chưa chắc quá chân thực chút. Đứng dậy cảm giác trong lồng ngực có khí tích tụ, quay đầu thở dài ra ngoài. Trước mắt đột nhiên bắn ra dài hai thước hỏa diễm. Trần Kích lần này triệt để tỉnh lại. Đạo nhân giảng thuật mấy câu càng thêm rõ ràng. Chẳng lẽ không phải mộng? Trần Kích xoa đầu, chợt nghĩ đến cái gì, một lần nữa lật ra dị văn lục. Phát hiện nội dung phía trên cũng có chức không có chú ý tới địa phương. Mộng yêu quỷ nói đây là chính pháp, liền tu chi. Trước đó hắn coi là đây là nói huyền sơn mộng pháp, liền không có để ý, không nghĩ tới lại là nói hắn muốn nhập mộng tự mình nhìn một lần cái này tu hành thủ đoạn. Thật sự là cao nhân thủ đoạn, đây cũng là huyền sơn sao? Xem ra có cơ hội phải đi nhìn xem. Trần Kích nuốt nước miếng, ánh mắt lại nhiều mấy phần sốt ruột. Chương 15. Gỗ mục cùng quỷ bạn ngày kế tiếp, Trần Kích hỏi thăm Bạch cô nương phải chăng biết rõ huyền sơn. Cũng không biết rõ. Bạch cô nương lắc đầu nói, ta mặc dù hóa hình, nhưng hành động địa phương phần lớn tại Hà Gian phủ phạm vi, tòa này huyền sơn xác thực chưa từng nghe qua, ngươi hỏi cái này muốn làm gì? Trần Kích khó mà nói chính mình mơ tới huyền sơn, tìm cái khác lấy cớ. Ta tu hô hấp pháp bắt nguồn từ huyền sơn quái đàm lục, ta muốn đi huyền sơn tận mắt nhìn, vạn nhất có đạo pháp còn xuất lại, cũng là tốt. Thì ra là thế. Bạch cô nương gật gật đầu. Mấy ngày nữa yêu quái tụ hội lúc, ngươi ngược lại là có thể hỏi một chút tin tức này. Tiên đài sơn yêu quái có rất nhiều là từ nơi khác tới, nói không chừng có biết đến, ta cũng sẽ giúp ngươi lưu ý. Đa tạ Bạch cô nương. Bạch cô nương trở lấy Trần Kích sau khi nói cảm ơn mới hỏi lên hắn Bạch nhị sự tình. Ta buổi sáng gặp Bạch nhị tại thu thập triều nhật tử khí, đây cũng là ngươi dạy nàng sao? Trần Kích nghĩ, gật đầu nói. Xem như. Trong lòng cảm khái trên sách nói quả nhiên không tệ, hồ yêu thông tuệ, cái này nghĩ đến giải quyết biện pháp. Hắn bất quá nâng lên khống hỏa thuật không nên ỷ vào minh hỏa mới có thể thi thuật, Bạch nhị liền nghĩ đến thu thập triều nhật tử khí đến làm vật thay thế, xác thực cao minh rất nhiều. Dù sao không có cái gì minh hỏa có thể so sánh treo ở giữa bầu trời phía trên xích nhật càng tốt hơn, vẹn vẹn một chút quang huy liền có thể trơn bóng nhân gian. Lại càng không cần phải nói đại nhật tinh hoa cơ hồ xem như tất cả tà ma khắc tình, nếu như có thể tại hồ hỏa bên trong dung nhập nhật hoa, uy lực chỉ sợ càng sâu. Bạch cô nương quăng tới mắt xanh. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi thuyết giáo bọn hắn tu hành là tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới khảo giáo về sau, Bạch nhị khống hỏa thuật xác thực tăng lên rất nhiều. May mắn, ngươi là làm được bằng cách nào? Bạch cô nương rất là hiếu kỳ. Trần Kích nghĩ, cảm thấy giải thích không bằng biểu hiện ra. Thế là ngậm một hơi, nghĩ đến trong ngộng đạo nhân giảng nội dung, chính khí thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, đột nhiên phun ra dài hơn một trượng hỏa diễm, trong không khí đều mang tới hỏa khí. Bạch cô nương sắc mặt biến hóa, nhíu mày ngẫm nghĩ mấy tức. Ngươi khi nào nắm giữ khống hỏa thuật? Nghe Bạch nhị nói nguyên lý, lại chính mình suy nghĩ chút thời gian, cảm thấy cùng hô hấp pháp giống nhau đến mấy phần. Đêm qua vừa vặn cho nàng chỉ điểm hấp thu nhà bếp, lơ đãng dùng vọng khí thuật, cảm thấy hỏa diễm chỉ là giữa thiên địa nhiệt khí, liền thử một chút, không nghĩ tới liền trở thành. Ta không phải nói cái này. Bạch cô nương nói, ngươi làm sao làm được chống rông phun lửa? Thầm nghĩ lấy nuốt vào hỏa diễm cảm giác, một ngụm phun ra chính là hỏa diễm. Không nghĩ tới, ngươi hôm qua nhập đạo, hôm nay liền có dạng này tu vi, ngược lại là so rất nhiều yêu quỷ tu hành đều muốn nhanh. Bạch cô nương thổn thức cảm khái, lại có mấy phần hâm mộ. Cái này chẳng lẽ chính là người vì thiên địa yêu quý nguyên nhân a? Liên hồn phách không chọn bện đạp vào tu hành đều có thể có như thế tiến triển. Trần Kích rất muốn nói trên người hắn cũng không phải là chỉ có một cái tàn hồn, kỳ thật còn có cái tốt hồn phách, còn có kim thủ chỉ, cho nên mới có thể tu hành. Đổi người bình thường, chỉ sợ cũng không có cái hiệu quả này. Đáng tiếc lý do này không thể nói, chỉ có thể tìm khác lấy cớ. Là vận khí ta tốt, gặp Bạch cô nương các ngươi tương trợ, nếu không bây giờ nói không chính xác vẫn là quầy hàng trên hỏa tiêu. Trần Kích trêu chọc nói. Vậy sẽ không. Bạch cô nương mỉm cười lắc đầu. Ừm. Hà Gian hỏa tiêu cũng sẽ không bán chậm như vậy, sợ là đều sớm không có. Trần Kích lúc này mới ý thức được Bạch cô nương là tại cùng nàng nói đùa, đồng dạng cười lắc đầu. Cười lại bỗng nhiên nghĩ đến một mực tới tốt lắm kỳ. Bạch cô nương, không biết rõ tên của ngươi có phải hay không gọi Bạch nhất. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Nhìn ngươi cho những cái kia khai trí hổ lấy tên là từ Bạch Nhị bắt đầu, mãi cho đến Bạch Tam 15, cho nên như thế suy đoán. Vậy ngươi cảm thấy danh tự này êm tai a? Bạch cô nương hoạt bát nói. Tựa hồ thiếu chút ý tứ. Vậy liền không gọi Bạch Nhất. Kia cũng không thể thật là Bạch cô nương a. Ngươi? Ai? Nhìn ngươi bình thường biểu hiện cho là ngươi không có chuyện, lúc này mới phát giác được ngươi là thật mất trí nhớ. Trần Kích còn muốn hỏi, Bạch cô nương lại trợn trắng mắt, dậm chân rời đi. Trần Kích cũng không minh bạch xảy ra chuyện gì, đành phải đi trước tàng thư kho tiếp tục giảng bài. Hôm qua giảng bài, hồ ly nhóm đã bắt đầu tin phục Trần Kích. Hôm nay biết rõ Bạch Nhị đêm qua vụ trộm tỉnh giáo, hôm nay tu hành liền có tăng lên, lại nhao nhao trách cứ Bạch Nhị. Sao có thể ban ngày trên lớp biểu hiện lại vụ trộm chạy trốn đêm khóa đi thỉnh giáo tiên sinh? Là thật không làm hồ. Đúng, Bạch Nhị ngươi không làm hồ. Nhất là lấy Bạch Thất Bạch bắt căm hận nhất. Rõ ràng là bọn hắn trước cùng Trần Kích giao hảo, bây giờ thỉnh giáo tu vi sự tình ngược lại để cho Bạch Nhị đoạt trước, hai hồ tức giận đến nghiến răng. Không được, ta tối nay cũng muốn đi thỉnh giáo Trần tiên sinh. Cùng đi cùng đi. Hồ ly nhóm top 5 top 3 tập hợp một chỗ kêu lên. Kỳ thật không cần chạy trốn Tô tiên sinh khóa, cũng có thể tại ta trên lớp hỏi. Trên lớp muốn lên khóa. Hồ ly trả lời. Có thể không cần lên khóa. Không cần lên lớp. Hồ nhóm sửng sốt một chút, ánh mắt kích động. Kia tiên sinh muốn như thế nào giải quyết chúng ta tu hành vấn đề? Các ngươi lên lớp liền là tu hành, mỗi cái hồ vấn đề khác biệt, tự nhiên muốn giải quyết từng người một, đây chính là đi học. Hồ ly mừng rỡ, vẫn còn không quên thúc giục Trần Kích nhanh lên giải quyết chính mình vấn đề. Không nổi, tạm chờ ta một cái. Trần Kích tính toán hạ thi hồ học thời gian, tại bảng đen nơi hẻo lánh viết xuống một hàng chữ. Cách thi hồ học đếm ngược 115 ngày. Tiên sinh, đây là ý gì? Hồ ly không hiểu hỏi. Theo Tết Trung Nguyên thi hồ học được tính, các ngươi còn có 115 ngày thời gian chuẩn bị, các ngươi tiên thiên cơ sở yếu kém, phải nắm chặt thời gian học tập luyện tập. Cái này một tuần nửa giờ ở giữa cho các ngươi thích ứng, còn lại trăm ngày liền muốn toàn lực xuống thứ. Thuật pháp, học thức, đức hạnh cũng không thể rơi xuống. Nếu không buông tha bất kỳ một cái nào có thể thi đậu hồ học hồ ly. Trần Kích cười nhạt một tiếng nhìn quanh nói. Cuối cùng cảm nhận được năm đó vẫn muốn làm sự tình. Đáng tiếc, những này hồ ly chỉ có một nhóm, nếu không còn có thể nói ra một cái khác câu càng nổi tiếng. Các ngươi thật sự là ta mang qua kém nhất một giới hồ ly. Trần Kích nghĩ đến thở dài. Chúng hồ nhóm không khỏi toàn thân run lên, trong cõi u minh cảm giác một cỗ khó mà nghiêm minh lực lượng bao phủ tại bọn hắn trên đầu. Liên Bạch Thất mấy cái việc học ưu tú hồ đều vô ý thức run rẩy, nhưng lại cảm giác Trần tiên sinh an bài như thế về sau, bọn hắn thi đậu hồ học sát suất đều lớn hơn rất nhiều. Từng cái lại ngửa đầu chờ đợi Trần Kích bàn giao hôm nay lên lớp sự tình. Trần Kích lật ra hồ sinh sổ tay, bắt đầu xem xét lên hồ tình huống. Tuy nói có hơn 30 con hồ muốn kiểm tra thử, nhưng bọn hắn gặp phải vấn đề có rất nhiều tương tự. Có hóa hình khó khăn, có thuật pháp không được, cũng có học thức không đủ. Trần Kích liền đem tiêu chuẩn đại khái không sai biệt lắm an bài cùng một chỗ, mỗi cái tiểu tổ lại cho ra tương ứng học tập phương thức, để hồ nhóm chính mình lẫn nhau tham khảo học tập. Các ngươi trước dạng này học tập, không hiểu liền hỏi Tô tiên sinh hoặc là Huệ tiền bối, chờ ta trở về khảo giáo các ngươi. Trần tiên sinh muốn đi đâu? Hồ nhóm hiếu kỳ hỏi. Chuẩn bị xuống núi, cho các ngươi nhìn người hóa hình trước làm điểm chuẩn bị. Chúng hồ mừng rỡ. Có Bạch Nhị trải qua, bọn hắn hiện tại vô cùng tin tưởng Trần Kích, thậm chí đã nghĩ kỹ muốn hóa hình dáng vẻ. Bạch Thất Bạch bắt nhanh chóng chạy tới hỏi thăm Trần Kích có thể hay không dẫn bọn hắn cùng một chỗ. Không được. Trần Kích quả quyết lắc đầu. Chính mình lần này xuống núi còn không biết rõ gặp được cái gì. Độc thân một người còn tốt giải thích, nếu là mang lên hai con hổ, chỉ sợ sẽ bình sinh ra một số biệt bưng. Kia Trần tiên sinh chuyến đi này sẽ còn trở về sao? Vì sao có vấn đề này? Trước mấy vị tiên sinh cũng đã nói xuống núi đặt mua chút đồ vật, về sau liền chưa từng trở về. Ta tự nhiên không phải bọn hắn. Trần Kích nói xong, nhìn Bạch Thất Bạch bắt còn không chịu tin tưởng, đành phải cho cái chắc chắn đáp án. Ta làm xong việc nhất định trở về, đến thời điểm còn muốn mang ngươi môn hạ đi xem người. Vậy là tốt rồi, một lời đã định. Bạch Thất Bạch bắt mặc dù đáng tiếc không thể cùng đi, nhưng cũng không có thất lạc, biết rõ Trần Kích ngày sau vẫn là sẽ mang bọn họ tới, thời gian qua một lát liền vừa vui sướng đi học tập Trần Kích đan bài. Tô tiên sinh chẳng biết lúc nào cũng hiện ra thân ảnh. Ngươi đã sẽ khống hỏa thuật rồi. Tô tiên sinh từ đâu mà biết? Hồ ly nhóm đều truyền khắp, ta làm sao có thể không biết? May mắn mà thôi, còn nhiều hơn thua thiệt Tô tiên sinh thánh nhân nói. Thật là khiến người ta hâm mộ tiên phu a. Tô tiên sinh cảm khái nói. Nếu là ta còn sống thời điểm có năng lực như thế, cũng sẽ không tới chết còn vây ở tại chỗ. Tô tiên sinh đại tài, có lẽ chết cũng có thể tu thành vị tiên. Trần Kích hai ngày này cũng có lần xem giảng thuật tu hành sách, biết được tiên cũng không phải là cao cao tại thượng, không ăn khói lửa nhân gian tồn tại, mà là đạo hạnh cực cao người tu hành. Người yêu quỷ đều có thể tu thành, đơn giản là nhân tiên, yêu tiên, quỷ tiên. Tô tiên sinh nghe vậy cười ha ha. Nếu là thật sự có thể tu thành, nhất định cho ngươi mượn cát luôn. Nói xong nhìn về phía Trần Kích. Ngươi xuống núi dự định làm chuyện gì? Còn chưa nghĩ kỹ, bất quá mang hồ ly xuống núi, tóm lại phải có một cái nghề, miễn cho gây người hoài nghi, còn muốn dễ dàng gặp người. Cái này ngược lại là phải suy nghĩ thật kỹ, ta giúp không lên ngươi, bất quá có thể cho ngươi điểm khác trợ giúp. Cái gì? Trần Kích hỏi. Ta từng cùng Thanh Lương Sơn đạo sĩ có giao tình, hắn thiếu ta 100 lượng bạc, ngươi xuống núi không có ngân lượng, có thể lấy trước đi dùng, về núi thời điểm thay ta tìm một ngụm hảo kiếm là xong. Như thế, cũng tốt. Trần Kích vốn muốn cự tuyệt, có thể nghĩ nghĩ vẫn là đáp ứng. Nhân gian gian nan, không có tiền nửa bước khó đi. Dù là người tu hành cũng như thế. Hắn mặc dù biết chút thuật pháp, có thể cũng không thể sau khi xuống núi liền cho người ta đoán mệnh, trừ yêu, biểu diễn ảo thuật. Mang chút bạc cũng là tốt. chỉ là không biết Thanh Lương Sơn trên cùng Tô tiên sinh có giao tình đạo sĩ còn ở đó hay không. Đại đức 5 năm tú tài à, cách nay đã có mấy trăm năm thời gian. Tô tiên sinh là quỷ tài có thể nhớ được, đối phương cũng muốn sống đủ lâu mới được. Yên tâm, ta hóa quỷ sau còn từng bái phòng qua hắn, hiện tại nên sống được thật tốt. Tô tiên sinh biết rõ Trần Kích lo lắng sau cười ha ha. Người đi Thanh Phong Quan, chỉ nói 100 năm trước cố nhân đến tính tiền thế là được, hắn tự nhiên sẽ hiểu, còn có bảo kiếm, nhất định phải chưa thấy qua máu, muốn đích thân nhìn xem hắn rèn đúc, nhớ kỹ sao? Ta nhớ kỹ. Trần Kích trịnh trọng gật đầu. Lâm muốn đi, lại vang lên buổi sáng hỏi Bạch cô nương vấn đề. Tô tiên sinh biết rõ Bạch cô nương tên gọi là gì a? Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Trần Kích liền nói buổi sáng sự tình, liền Bạch cô nương phản ứng đều cùng nhau nói ra. Tô tiên sinh nghe vậy sững sờ giữa không trung. Thật lâu, kinh ngạc đánh giá Trần Kích. Như ngươi như vậy người, thật là không thấy nhiều. Giải thích thế nào? Ngươi hẳn là thật không biết do nữ tử danh tự không thể loạn hỏi a? Tô tiên sinh chần chừ nói. Trần Kích bừng tỉnh, đột nhiên hiểu được, vấn đề này tại hiện tại có thể nói là siêu việt bình thường quan hệ đề. Khó trách Bạch cô nương không chịu nói cho ta, là ta mạo muội. Lời này của ngươi vẫn là giữ lại cùng với nàng đi nói đi, giữa ban ngày, nếu không phải biết rõ ngươi phải xuống núi, ta có thể lừa nhắc ra. Các loại, Tô tiên sinh, ta còn có cái vấn đề. Trần Kích gọi lại Tô tiên sinh, nói, ta chính là nghĩ biết rõ, Bạch cô nương thật không gọi Bạch nhất sao? Ngươi, gỗ mục không thể điêu. Gỗ mục không thể điêu vậy. Tô tiên sinh hùng hùng hổ hổ giảm đi thân hình. Trần Kích thán một hơi. Xem ra không ai tin tưởng hắn chỉ là thật hiếu kỳ a. Chương 16. Hành lộ nan từ tàng thư kho ra, Trần Kích lại nói rõ với Huệ Tiền Bối tình huống. Xuống núi nhìn xem cũng là tốt. Huệ Tiền Bối ngữ khí bình thản, nhưng cũng có mấy phần cực kỳ hâm mộ, nói ra cùng Bạch cô nương không sai biệt lắm lời nói tới. Nhân tộc quả nhiên trung linh dục tú, nhìn ngươi bất quá 20 năm tuổi, đã nhập đạo, còn có thể du lịch thiên hạ. Cùng ngươi so sánh, ta đơn giản sống ngủ ngàn tuổi thời gian. Ta bất quá là gặp may, đứng ở trên vai người khổng lồ, Huệ Tiền Bối mới thật sự là hậu tích bạc phát, chỉ cần thời gian đầy đủ, ngày sau nhất định có thể thành yêu tiên. Trần Kích chân thành nói. Lời này của ngươi ta thích nghe. Huệ Tiền Bối hài lòng cười nói. Dừng một chút, lại từ trên nhánh cây bay xuống một mảnh xanh biếc lá cây. Vốn là cho ngươi chuẩn bị nhập đạo lễ vật, dự định tại trên yến hội đưa ra, đã ngươi muốn sớm xuống núi, cũng sớm cho ngươi. Trần Kích tiếp nhận lá cây, chỉ cảm thấy toàn thân mát mẻ thông thấu, liền thân bên cạnh khí tức đều tươi mát bắt đầu. Đây là trên người ta phi lá, ngày đêm dùng pháp lực tế luyện, không phép tính khí, cũng coi là thiên tài địa bảo, đeo ở trên người có thể loại trừ chứng khí, một chút tăng lên thiên địa khí tức cảm ngộ. Cái này quá quý giá, Huệ Tiền Bối. Trần Kích đã thu Huệ Tiền Bối tặng lễ vật, giờ phút này tự nhiên không tốt lại thu kiện thứ hai. Huệ Tiền Bối lắc lư chặt cây, dường như khoát tay, không cho cự tuyệt. Hồ khai trí về sau ta đều sẽ cho chúng nó một mảnh, ngươi là hồ tộc tiên sinh, tự nhiên cũng thu cất đi. Cái này đồ vật cùng ta mà nói không tính là gì, các ngươi vừa nhập đạo, lại muốn du lịch thiên hạ, chính là cần loại này đồ vật thời điểm. Đã như vậy, lại cảm ơn Huệ Tiền Bối. Đi thôi. Huệ Tiền Bối gương mặt ẩn vào thân cây, lại biến thành cây bộ dáng, đảm nhiệm chim tức tại đầu cành dương ai. Nguyên bản còn phải cùng Bạch cô nương chào từ biệt, nhưng phát sinh buổi sáng sự tình, nhất là Tô tiên sinh giải thích như vậy về sau, Trần Kích cũng cảm thấy không phải tìm nàng tốt thời điểm, dứt khoát để Bạch thất chuyển cáo một tiếng, chính mình trở về phòng thu thập đồ vật. Có thể trở về phòng sau lại phát hiện chính mình căn bản không có cái gì dễ thu dọn. Tới thời điểm ngoại trừ một kiện Bạch cô nương cho đạo bảo bên ngoài, không có vật gì. Hiện tại phải xuống núi. Trên thân vẫn như cũng là một kiện đạo bảo, không quá nhiều một mảnh lá cây, một cái mặt dây chuyền, còn có Tô tiên sinh một cái ước định, đều là mang theo trong người liền có thể rời đi. Vậy liền đi. Xuống núi phương hướng đã hỏi hồ. Chỉ là giờ phút này còn tại lên lớp, không có mở linh trí hồ để đưa tiễn. Tu ở chỗ này giá hồ cẩn thận đánh giá Trần Kích, một lát sau lại nằm ở trên mặt đất để vải phơi mặt trời, không để ý đến cái này gần đây thường gặp được nhân loại. Trần Kích không khỏi cảm thấy điều hưu. Đi vào thế giới này người quen biết, hoặc là nói yêu quỷ thích hợp hơn, tóm lại quen thuộc những cái kia đều tại tòa này tiên đại sơn bên trên. Mặc dù chỉ mấy ngày, chuyến này cũng chỉ là xuống núi nhìn xem, lại ngoài ý muốn có một loại ly biệt thương cảm. Tiên sinh, mới được mấy bước, sau lưng liền truyền đến tiếng kêu. Trần Kích trở về, nhìn thấy hồ nhóm đều từ đằng xa chạy đến. Bạch nhị, Bạch tam, Bạch thất, Bạch bát, mãi cho đến Bạch tam thập ngũ tất cả đều tới, còn mang đến chút trong núi thịt rừng, trang một cái giỏ trúc, bên trong túi nước cũng có chức đến qua hoàng tinh làm, còn có chút quả dại cùng thịt khô, là thịt thỏ làm. Nhìn Trần Kích chú ý tới thịt khô, Bạch nhị cố ý giải thích nói. Trần Kích nhẹ nhàng thở ra, vẫn còn may không phải là hắn nghĩ như vậy. Đa tạ. Trần Kích nhận lấy đồ vật, hắn còn chưa tới tích cốc cảnh giới, vẫn là cần ăn đồ vật, những này ăn uống liền rất tốt. Bạch thất cũng chạy chậm đến đưa tới một bao quần áo. Tiên sinh, đây là Bạch cô nương để cho ta mang cho ngươi, còn nói ngươi nếu là gặp được sự tình có thể nói chính mình nhận biết Hà Gian Hồ đạo nhân, nàng vẫn còn có chút thanh danh. Trần Kích vén ra một góc, nhìn thấy một kiện mới đạo bảo. Thay ta cảm ơn Bạch cô nương, nhất định đưa đến. Bạch thất cười dịu dàng nói, lại nhăn nhó nhìn về phía Trần Kích. Tiên sinh cũng không nên quên trở về, cái thứ nhất mang ta cùng Bạch bát xuống núi nhìn người a. Được. Móc tay. Bạch thất không biết từ chỗ nào học được phương pháp này, duỗi ra dài nhỏ hồ chỉ nhìn về phía Trần Kích. Trần Kích mỉm cười, ôm lấy hồ chỉ. Móc tay treo ngược 100 năm không cho phép biến, gặt người là chó nhỏ. Tức. Bạch thất dọa đến tại chỗ sử sốt. Thế nào? Trần tiên sinh, có thể không thay đổi chó sao? Cái này có thể thật là đáng sợ. Trần Kích cũng kịp phản ứng hồ sợ chó, đội vàng khoát tay. Nói thuận miệng, vậy liền không biến chó nhỏ, biến mèo nhỏ.
Được. Bạch Thất cười tủm tỉm thu hồi hồ chảo vây tay từ biệt. Tiên sinh đi thong thả. Sớm ngày về núi. Có thể hóa hình hồ nhóm không người đưa tiễn, còn sẽ không hóa hình túi người chạm đất, đồng dạng cung kính. Cảm ơn chư vị. Trần Kích đáp lễ, trong lòng ấm áp, lúc này mới một lần nữa lên đường. Đi không biết rõ bao xa, dưới chân nguyên bản liền mơ hồ đường đã cơ hồ không cách nào phân biệt ra vết tích, có cây mọc lan tràn, triệt để thành rừng rậm một bộ phận. Trần Kích chỉ có thể thông qua sắc trời cùng xa xa ngọn núi xem xét vị trí, bảo đảm chính mình còn đi tại hạ núi trên đường. Chỉ là cỏ cây rậm rạp, hồ cho địa đồ ước chừng là không có suy nghĩ qua còn có người sẽ dùng, có bụi gai sinh, còn có rất nhiều gỡ sinh đại thụ cùng cự thạch cản đường, rất là khó đi. Mắt nhìn xem mặt trời sắp xuống núi còn chưa đi đến sân yêu. Trần Kích lúc này mới hối hận xuất phát trước không muốn một thanh khảm đao dọn dẹp trên đường chướng ngại, nếu không cũng không về phần chật vật như thế. Có lẽ có thể học được Bạch Thất mở bích thuật pháp cũng tốt. Đáng tiếc hiện tại đã vô pháp vãn hồi, mắt thấy là phải mặt trời lặn, Trần Kích chỉ có thể trước tiên tìm đi tìm đêm địa phương. Trên bản đồ ngược lại là tiêu chú một ngọn núi ở giữa miếu thờ. Có thể Trần Kích xem chừng đi qua còn muốn hơn 10 dặm đường cất trình, nếu là lại khó đi một chút, sợ là hừng đông đều không đến được, dứt khoát nghỉ ngơi tại chỗ. Nhưng mà đưa mắt nhìn lại, trong núi ngoại trừ có cây vẫn là có cây, hoàn toàn không có thể nghỉ ngơi địa phương. Vừa tối tháng khó trách cổ nhân đi xa nhà đều như là dọn nhà, nếu là cùng hắn đồng dạng không có cái gì, chỉ sợ không có mấy cái ban đêm sẽ chết tại rừng núi hoang vắng. Quả nhiên hành lộ nan, cũng may mình còn có một chút thuật pháp bản thân. Thừa dịp trời vẫn chưa hoàn toàn đen, Trần Kích tìm một khối so sánh bình mặt đất, nôn hỏa thiêu đi một mảnh cỏ cây. Đợi đến trên mặt đất lưu lại một tầng cho than, cả mặt đất đều khô cứng phát nước, không có khí ẩm dâng lên, lúc này mới tìm đến mấy cây thô nhánh dựng lên đống lửa. Lại nhặt được chút làm trúc trải tại bên cạnh, cũng coi là có lâm thời cư trú địa phương. Trần Kích hoàn thành những này, sắc trời đã ảm đạm xuống, cơ hồ có thể nhìn thấy ánh trăng, bụng cũng cảm thấy đói khát. Thế là từ giỏ trúc bên trong lấy ra quả dại cùng thịt khô đỡ đói, lại cầm lấy một khối hoàng tinh, nghĩ thầm chính mình hái trở về hoàng tinh còn tại hồ ly trong tay bảo chế. Đợi đến chính mình trở về hẳn là cũng lại biến thành trong tay dạng này, đến thời điểm cũng có thể nếm thử làm mùi vị gì. Có thể xưng là thiên tài địa bảo hoàng tinh, thật đúng là chưa từng ăn qua. Các loại lấy lại tinh thần, lại cảm thấy giờ phút này đã có 7 phần no bụng, thế là nhìn một chút hoàng tinh lại lần nữa nhét về giỏ trúc. Chờ lần sau đói bụng lại ăn. Cất kỹ đồ vật. Trần Kích vòng cố tứ tuần, cũng không dám chìm vào giấc ngủ. Đang nghĩ ngợi muốn vọng khí tìm thích hợp địa phương tu hành, chợt nghe được cách đó không xa trong rừng tất tiếng sột soạt tốt truyền đến thanh âm. Không khỏi ngậm lấy khẩu khí, trong tay cũng giơ lên cây thiêu đốt những cây. Mặc dù đã nhập đạo bắt đầu tu hành, nhưng loại này đến từ sinh mệnh bản năng phản ứng vẫn là khó mà khắc chế. Đêm khuya, núi hoang. Cái này không hiểu vang động không phải yêu chính là manh thú. Dung không được hắn không xem chừng. Chương 17. Duyên là cho nên yêu đến cỏ cây mất máy, một lát sau chui ra mấy cái lông xù thân ảnh. Giống như con chuột, lại càng có thể yêu, sau lưng kéo lây to lớn cái đuôi, ngắn nhỏ móng vuốt còn ôm quả hồng, rõ ràng là một đám con sóc. Nguy rồi, nơi này có người. Con sóc nhìn thấy cạnh đống lửa Trần Kích bước nhỏ là sững sờ, tiếp lấy kêu lên sợ hãi. A, không chỉ là con sóc, vẫn là tùng thử yêu. Trần Kích nghĩ thầm. Cục. Soạt. Quả thông rơi xuống đất. Gần như đồng thời, con sóc liền chui lên bên cạnh đại thụ xuất hiện tại hoành trạc bên trên, dò xét cái đầu dò xét Trần Kích. Trần Kích hoảng hốt dưới, cảm thấy phá lệ thú vị. Không nghĩ tới chính mình có một ngày lại cũng có thể hù đến yêu quái. Mặc dù chỉ là mấy cái mở trí con sóc, nhưng cũng được xưng tụng là yêu quái cái này danh hiệu. Đạo hữu không cần sợ, ta là người tốt. Trần Kích nhìn về phía trên cây con sóc mở miệng nói, bất chi bất giác đã dùng ra chim nói thú ngữ thuật pháp. Con sóc nhóm tại đầu cánh ngây người, rất nhanh lại ử chật chật bắt đầu. Người này biết nói chuyện ải, xác thực cùng trước kia thấy qua người không đồng dạng. Hắn còn nói chính mình là người tốt. Làm sao bây giờ, muốn hay không tin tưởng hắn đâu? Phía trên nhất một cái con sóc lớn chuyển con mắt, thò đầu ra tả hữu dò xét Trần Kích, quai hàm nâng lên. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Vốn là chuẩn bị xuống núi, có thể lầm thời gian, trời tối không có tìm được đường xuống núi, chỉ có thể ở nơi này nghỉ ngơi. Ngươi có thể biết rõ chúng ta là ai? Cũng không hiểu biết. Trần Kích lắc đầu. Vậy ngươi có thể đi chợ, ta cho ngươi biết, chúng ta là Tiên Đài Thất Hữu, là khu vực này lừng lẫy nổi danh đại yêu. Ngươi may mắn gặp được chúng ta, thay cái khác yêu quái, đốt đi bọn hắn đạo tràng chỉ sợ muốn ăn một miếng rơi ngươi. Là cực. Không sai. Con sóc nhóm đồng nói. Trần Kích nghĩ nghĩ, vô luận là Huệ Tiền Bối hay là Bạch Cô Nương tựa hồ cũng không có nói tới qua Tiên Đài Thất Hữu cái này danh hiệu. Nghĩ đến hẳn là bọn hắn tự phong. Trần Kích nghĩ thầm, lại nghiêm túc dò xét trước mắt con sóc. Hắn mấy ngày nay cùng rất nhiều yêu đánh quan hệ, biết rõ như thế nào phán đoán yêu hung ác lương thiện. Căn cứ hồ ly lời nói, lương thiện yêu quái, căn bản là tu bái nguyệt pháp hoặc hấp thu thái dương tinh hoa, trên thân phần lớn là thanh khí vần quanh, sẽ không ăn thịt người. Hung ác yêu quái liền đều có khác biệt, trên người khí cũng đủ loại. An huyết thực người, quanh mình sẽ có một vòng màu máu khí tức. Bạo ngược nhập ma người, quanh mình thì là màu đen khí tức. Phong lưu thành tính người, quanh mình thì là màu vàng khí tức. Bạch cô nương nói những ngày thời điểm, Trần Kích hiếu kỳ hỏi qua nàng hôm đó vì sao lại biểu hiện ra nhiều như vậy khí tức nhan sắc. Chỉ lấy được Bạch cô nương lạnh lùng bạch nhãn. Thuật pháp điều động vũ khí, tự nhiên có khác biệt nhan sắc. Bất quá giờ phút này con sóc nhóm không có thi triển thuật pháp, nhìn thấy bọn chúng nguyên bản khí tức. Màu nâu thân ảnh bên ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt thanh khí, phá lệ đáng chú ý, đều là tốt yêu quái à. Mà lại cảm thụ được con sóc trên người khí tức, còn cảm thấy có chút quen thuộc. Cẩn thận phân biệt mới phát hiện đúng là cùng Huệ Tiền Bối tặng lá cây đồng dạng.
hẳn là những này con sóc nhận biết Huệ tiền bối, lại cảm thụ một phen, đúng là Huệ tiền bối khí tức. Trần Kích đã có mấy phần xác định, những này Tùng Thử Yêu tất nhiên cùng Huệ tiền bối nhận biết, là bằng hữu cũ bạn cũ. A Trần Kích tiến lòng, trong tay bó đuốc cũng một lần nữa thả lại đống lửa. Tả Hữu nhàm chán căng lên, vừa vặn cùng chúng nó chơi đùa, thế là mỉm cười chắp tay. Nghe nói Tiên Đài Sơn còn yêu văn tập, chưa từng nghe qua mấy vị đạo hữu tôn hiệu, ngược lại là ta cô lậu quả văn. Hừ, nơi này là chúng ta Tiên Đài thất hữu đạo tràng, xem ở ngươi không biết rõ tình hình phân thượng, nhanh chóng thối lui chính là, liền không muốn ngươi bồi nơi này thiêu hủy cỏ cây. Con sóc lớn lại nâng lên quai hàm kêu lên. Trần Kích cười cười, nhịn không được chọc thủng con sóc nhóm. Đạo hữu, ta cũng nhận biết Huệ tiền bối, nên xem như bằng hữu, có thể ít bồi điểm a. Huệ tiền bối. Con sóc nhóm sửng sốt một chút, trái phải nhìn quanh thảo luận. Hắn vậy mà nhận biết Huệ tiền bối, đó nhất định là người tốt, vậy cũng không cần bồi thường. Con sóc nhóm phảng phất nghe được cực tốt tin tức, toàn bộ cười kêu lên. Chỗ cao con sóc giãn ra mặt mày, nhưng không có hoàn toàn thả lỏng trong lòng, lại hỏi Trần Kích: "Ngươi như thế nào nhận biết Huệ tiền bối? Nhưng có bằng chứng?" Trần Kích liền lấy ra Huệ tiền bối tặng cho lá cây. "Đây là Huệ tiền bối cho ta, có thể làm bằng chứng hay không?" Con sóc nghiệm qua lá cây, lúc này mới tán thành Trần Kích thân phận, toàn bộ xuống cây vây quanh ở cạnh đống lửa cùng Trần Kích hàn huyên. Đơn giản là Trần Kích là người, như thế nào nhận biết Huệ tiền bối loại vấn đề này? "Ta là hồ tộc mời tới tiên sinh, buổi sáng mới từ biệt Huệ tiền bối chuẩn bị xuống núi, chỉ là hồ cho địa đồ không làm hồ, đi đến hiện tại còn chưa rời núi." "Ngươi vậy mà lại tin tưởng hồ a?" Con sóc nhóm nhíu môi, vặn quá mức rất là coi nhẹ. Lại có con sóc hỏi thăm cái gì là hồ tiên sinh. Trần Kích lại nói đơn giản chuyện của mình làm. Con sóc nhóm chật chật sợ hãi thán phục, con sóc lớn lại tựa hồ như lâm vào trầm tư. Không nghĩ tới bọn chúng giàu hoạt như thế còn muốn tìm người đến học tập tri thức, về sau càng không thể tin tưởng bọn chúng. Hồ ly tự nhiên là không thể tin tưởng, đều là lừa đảo. Nếu không phải Huệ tiền bối, chúng ta mới sẽ không cùng hồ ly liên hệ. "Đạo hữu ngươi cũng ít thân cận hồ ly xấu. Lần trước còn lừa chúng ta hạ thông." Con sóc nhóm tức giận đều. "Như thế nào lừa gạt đi?" Con sóc nhóm lao nhau nói, Trần Kích nhặt tin tức hữu dụng, chắp vá ra tình cảnh lúc ấy. Nguyên lai là hồ ly cầm hoàng tinh cùng con sóc đổi hạ thông, có thể con sóc nhóm ăn cảm thấy không ăn ngon cũng không có hồ ly nói hiệu quả, liền đối với hồ ly nhóm không có ấn tượng tốt. Thế nhưng là cái này đồ vật. Trần Kích từ giỏ bên trong móc ra bảo chế tốt hoàng tinh đưa cho con sóc. Sóc con nhìn một chút, lại ngửi ngửi, lắc đầu. "Hồ ly cho càng giống gừng sống chút, cũng không bằng ngươi cái này hương. Vậy các ngươi nếm thử hương vị như thế nào?" "Ăn ngon." Con sóc nhóm phân ra ăn xong, con mắt tỏa sáng. "Đây đúng là tốt đồ vật, còn có thể tẩm bổ thân thế. Ngươi quả nhiên không giống như là hồ ly xấu." "Kia cái gì tốt đâu?" Trần Kích vô ý thức hỏi. "Đương nhiên là con sóc tốt." Trần Kích đi lặng. Lời này hắn trước đó không lâu vừa nghe qua, rất quen thuộc. Bất quá khi đó là hồ chó ngon xấu, không nghĩ tới bây giờ liền biến thành con sóc tốt hồ xấu. Nhưng hắn vẫn là phải là hồ ly chính danh, lại lấy ra một mảnh hoàng tinh nói. "Cái này kỳ thật cũng là hoàng tinh." "Xách." Con sóc nhóm trừng lớn mắt, không tin tưởng Trần Kích nói lời. "Đây là hoàng tinh, cùng hồ ly cho chúng ta hoàn toàn không đồng dạng. Ngươi chẳng lẽ hồ ly mời tới thuyết khách?" Trần Kích nhịn không được bật cười. "Nơi nào thuyết khách sẽ như vậy nghèo túng, huống chi hồ nếu là muốn tìm thuyết khách, tìm Huệ tiền bối không phải tốt hơn?" "Ngươi nói có đạo lý." Con sóc nhóm nghĩ nghĩ, nhao nhao gật đầu, nhưng vẫn là không hiểu đều là hoàng tinh vì sao khác biệt lớn như thế. "Hồ ly cho các ngươi nên là chưa bảo chế hoàng tinh, đây là bảo chế qua." Trần Kích nói xong lại cùng con sóc nói bảo chế quá trình. "Hảo hảo phức tạp, sợ là phải mệnh chết cái con sóc. Vẫn là không học được, chúng ta tha thứ hồ ly, về sau vẫn là dùng hạt thông cùng hồ ly đổi đi." Con sóc nhóm nhao nhao cảm khái. Trần Kích lại cười ra. Chỉ có thể nói, hắn hiện tại nhận biết yêu so với người còn muốn đơn thuần nhiều, không có thuần túy lợi ích, chỉ có thuần túy tốt xấu. "Hồ ly cũng là hóa hình tới làm những chuyện này, các ngươi vì sao không hóa hình tới làm?" Con sóc nhóm một trận thổn thức. Con sóc lớn thì là chậm rãi lắc đầu. "Con sóc cùng hồ khác biệt, có thể khai trí liền thiếu đi, tu đến hóa hình càng khó. Tiên Đài Sơn trên khai trí con sóc hết thảy bất quá chúng ta bảy con, hoàn toàn không cách nào cùng hồ so sánh. Huống chi cái khác yêu có thủ đoạn của chính mình, hồ thậm chí còn có hồ học có thể học tập tu hành, ngươi có thể nghe qua con sóc tu thành yêu hoặc tiên?" Trần Kích nghiêm túc nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu. "Là thật chưa từng nghe qua." "Đây cũng là..." Con sóc lớn thở dài. "Vậy các ngươi là như thế nào tu đến như bây giờ?" Trần Kích hiếu kỳ nói. "Nếu là chưa từng có con sóc khai trí, cái này bảy con sóc lại là chuyện gì xảy ra? Toàn bộ nhờ Huệ tiền bối trợ giúp." Con sóc lớn cảm kích nói. Thế là Trần Kích lại nghe được một đoạn cố sự. Nguyên lai những này con sóc chính là Huệ tiền bối khai trí sau còn ở trên người nó con sóc. Bởi vì Huệ tiền bối ngày đêm không ngừng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, bọn chúng cũng đi theo dính ánh sáng, lái chậm chậm linh trí. Đằng sau bởi vì tu hành duyên cớ liền ly khai Huệ tiền bối ra ngoài. Đáng tiếc không có công pháp cũng không có cái khác thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào bản năng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa tu hành, nhiều lắm là ăn mấy cái hạt thông. "Là, ăn ngươi hoàng tinh, còn chưa cho ngươi ăn hạt thông, ngươi cũng nếm thử cái này." Con sóc lớn nói một tiếng, con sóc nhóm liền bưng lấy quả thông, hủy đi ra hạt thông mời Trần Kích ăn. Trần Kích ăn một viên, chỉ cảm thấy dị hương xông vào mũi, vượt xa đồng dạng hạt thông, thậm chí sau khi nuốt xuống thân thể ấm áp, còn có ăn hoàng tinh cảm giác. "Cái này hạt thông?" Trần Kích nghi hoặc nhìn hướng Tùng Chuột. "Chít chít." Con sóc lớn mang trên mặt cười. "Đây là từ một gốc dị lòng trên hái xuống, nó vài thập niên trước bị sét đánh qua vẫn chưa có chết, sau đó hàng năm đều sẽ kết xuất mấy chục mai dạng này hạt thông, hiệu quả không thể so với hồ hoàng tinh chênh lệch. chúng ta cũng là ăn những ngày hạt thông mới tu hành đến bây giờ cái này tình trạng.
Xác thực.
Sóc con chật chật gật đầu.
Vậy cái này cũng hẳn là thiên tài địa bảo, các ngươi cơ duyên cũng rất tốt.
Trần Kích buông xuống hạt thông chậm rãi nói.
Như vậy chân quý đồ vật, con sóc nhóm nên cũng không nhiều, hắn không biết rõ lúc ăn một hạt là con sóc khách khí, còn hoàng tinh lễ.
Hiện tại biết rõ còn muốn ăn chính là hắn không lễ phép.
Đạo hữu nếu là ưa thích chờ sau đó lấy thêm một chút đi.
Con sóc lớn thản nhiên nói.
Trần Kích mấp máy môi, không có lập tức trả lời, nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng.
Đạo hữu cần ta làm chuyện gì?
Con sóc lớn đứng dậy ôm chào hành lễ, dù chưa hóa hình, thần thái cũng đã có 9 phần tương tự.
Thứ không dám dâu dếm, chúng ta lần này chuẩn bị những ngày hạt thông, là dự định đi bảy yêu tụ hội trên đổi một môn tộc ta có thể sử dụng công pháp tu hành hoặc là hóa hình biện pháp.
Gặp được đạo hữu sau lại là đổi chủ ý.
Đạo hữu đã có thể dạy hồ tu hành, phải chăng cũng có thể dạy chúng ta tu hành?
Cái này,
Trần Kích trong lúc nhất thời không biết rõ có thể hay không đáp ứng.
Dạy hồ tu hành cùng dạy con sóc tu hành, nhìn như đều là dạy yêu tu đi, có thể cái này độ khó cũng không cùng.
Hồ có chính mình tu hành phương thức, con sóc bên này.
Chính Trần Kích cũng không nắm giữ tu hành pháp, thực sự không dám tùy tiện đáp ứng.
Ta minh bạch.
Con sóc lớn gặp Trần Kích do dự, đã đoán ra đáp án, thở dài.
Những năm này chúng ta đã tìm kiếm qua rất nhiều yêu trợ giúp, đáng tiếc đều không có đạt được kết quả.
Hôm nay gặp ngươi là người, lại là Hồ tiên sinh, coi là có thể có chuyện cơ, không nghĩ tới đạo hữu cũng không có cách nào.
Bất quá đạo hữu vẫn là nhận lấy những này hạt thông đi.
Con sóc lớn kiên định nói.
Tộc ta không cách nào xuống núi, có thể tìm kiếm trợ giúp địa phương không nhiều, ăn những này đơn giản là số ít ngày hấp thu nhật nguyệt tinh hoa thời gian.
Đạo hữu xuống núi, tự nhiên kiến thức rộng rãi, nếu là có thể gặp được giải quyết tộc ta phương pháp, còn xin hỗ trợ hỏi thăm.
Những này xem như tiền đặt cọc, nếu là được chuyện còn có tạ ơn.
Như thế, cũng tốt, nếu là có biện pháp, nhất định cho các ngươi mang tới.
Đà tạ đạo hữu.
Bảy con sóc cung cung kính kính hành lễ cảm ơn Trần Kích.
Trần Kích liền nhận lấy hạt thông, cảm thấy trên người gói đồ nặng thêm mấy phần.
Chương 18.
Uống quỷ trà sau đó Trần Kích cùng con sóc lớn bất chi bất giác hàn huyên cả đêm.
Trò chuyện tu hành, trò chuyện yêu sinh, trò chuyện nhân sinh, trò chuyện tiên đại sơn cùng thế giới ở bên ngoài núi.
Trần Kích cũng là lần thứ nhất biết rõ, nếu như yêu tu hành cũng có đẳng cấp, hồ yêu đã là thượng trung tiêu chuẩn.
Có thể so sánh hồ yêu lợi hại đã một cái tay có thể đếm ra.
Không có gì ngoài số ít thần thú huyết mạch dị chủng, chính là hồ yêu, lang yêu, ngư yêu những này có đặc thù tạo hóa yêu thú.
Cái khác động vật bởi vì hồn phách thiên nhiên không đủ, tu hành là cực kỳ xa xỉ sự tình.
Về phần tùng thử yêu, tại không bằng lưu yêu thú bên trong cũng coi là hạt chót,
mà có thể người tu hành cũng xác thực rất lợi hại.
Thanh Lương Sơn đúng là phương viên vài trăm dặm nổi danh đạo gia tiên sơn phúc địa, bên trong lớn nhỏ ly cung truyền thừa liền có vài chục tòa, còn có rất nhiều mai danh nhận tích tán tu.
Trần Kích cũng thông qua tùng thử yêu giảng thuật biết được tu hành gian nan.
Tiên nhân tự có động thiên phúc địa, có năng lực người tu hành cũng có đạo tràng cùng đạo phủ, đồng dạng người tu hành chỉ có thể cư trú sơn động nhà tranh, lần nữa nhất đẳng chính là bọn hắn dạng này tiểu yêu tán tu.
Nói không chính xác cái gì thời điểm liền biến thành tà tu cùng đại yêu tư lương.
Những chuyện này phần lớn là tu hành người cùng yêu quỷ ở giữa truyền miệng sự tình.
Trần Kích lật xem trong sách đương nhiên sẽ không ghi chép.
Trần Kích mặc dù không biết rõ muốn làm sao dạy con sóc tu hành, lại đem chính mình đối vọng khí cùng hô hấp pháp tâm đắc dạy cho con sóc.
Mặc dù không nhất định thích hợp con sóc, chí ít cũng là trải qua nghiệm chứng có thể được kỹ xảo.
Thẳng đến sắc trời phủ trắng, Trần Kích vẫn chưa thỏa mãn, muốn cùng Tùng Thử yêu nhiều phiếm vài câu.
Trong tay hắn thật sự là có quá nhiều mật tân.
Dùng con sóc lớn tới nói, ở trong núi ghé qua thời điểm, cơ hồ không có yêu hội chú ý tới mấy cái khai trí sóc con, cũng cơ hồ sẽ không nghĩ tới con sóc còn có thể biến thành yêu.
Rất nhiều chuyện cứ như vậy nghe tới.
Đáng tiếc Trần Kích nhất định phải xuất phát.
Hôm qua mới đi nửa trình, hôm nay nếu ngươi không đi mau mau, chỉ sợ còn ra không được tiên đại sơn.
Đạo hữu lần này đi nhiều trân trọng.
Con sóc lớn hướng Trần Kích chắp chắp chào.
Kỳ thật ta mau mau khả năng chỉ đi một tuần, chậm một chút bất quá nửa tháng.
Trần Kích chậm rãi nói.
Thế là con sóc lớn móng đuốt hư không cào mấy lần, trên lỗ tai phủ lông nổ tung.
Bây giờ còn có thể muốn về hạt thông sao?
Đã ăn, bất quá ta chắc chắn là đạo hữu tìm đến tu hành pháp.
Đa tạ đạo hữu.
Con sóc lớn cũng không phải thật muốn trở về, chỉ là quan hệ càng sâu một bước trêu chọc.
Một đêm tâm tình, hắn đối Trần Kích có một loại rất đặc thù cảm giác.
Chỉ ít, hắn còn là lần đầu tiên tại một đạo nhân trên thân cảm nhận được tôn trọng, so khác yêu còn muốn tôn trọng hắn chút.
Cho nên con sóc lớn còn đưa Trần Kích một thanh mải đến tỏa sáng lưới bữa.
Con sóc hái quả thông cũng muốn dùng lưới bữa.
Vài ngày trước bên ngoài núi nhặt, hẳn là đến đốn tuổi tiểu phu rất xuống đồ vật, giữ lại vô dụng, dứt khoát đưa ngươi.
Thế là nắng sớm mờ mờ lúc, Trần Kích bổ ra sát trời, đạp lên xuống núi đường.
Côn trùng kêu vang chim gọi bản thân, chợt có khe núi thanh tuyển rung động, lại không bụi gai ngăn ở trước mắt, một mảnh đường bằng phẳng.
Chỉ là nhìn núi làm ngựa chết.
Nhìn xem không xa mấy cái đỉnh núi, Trần Kích nhưng từ sát trời trắng bệnh đi đến hồng nhật lặn về tây.
Mắt nhìn xem đến hoàng hôn, Trần Kích vượt qua một tòa dốc đứng vách núi, rốt cục một lần nữa nhìn thấy đường tung tích, còn có người đi đường lưu lại dấu chân.
Tuy là bên ngoài núi, dĩ nhiên đã thuộc về nhân cảnh.
Trần Kích nỗi lòng lo lắng nghi rốt cục một lần nữa buông xuống.
Mặc dù có pháp thuật bản thân, trong núi nghỉ đêm cũng không sợ bình thường yêu quỷ.
Có thể thấy vết chân an tâm, cùng trong núi là hoàn toàn cảm thụ bất động.
Giờ phút này sắc trời dần dần muộn, có thể Trần Kích lại có loại sống tới cảm giác, liền bước chân đều nhanh nhẹ.
Lại đi chút lộ trình, vượt qua một dãy núi về sau, mấy đầu lối rẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt.
Sắc trời chưa toàn bộ màu đen, đã có thể trông về phía xa đến ngoài núi thị trấn, lối rẽ hội tụ đường núi chiều rộng rất nhiều, ven đường cảnh khô trên cây đều xuất hiện lưới búa lưu lại vết tích.
cái này liền cách thị trấn lại gần thêm không ít. Có người tới đây lấy củi, xem ra không xa. Trần Kích suy nghĩ khẽ động, nắm thật chặt gói đồ, lại thu hồi lưỡi búa, dọc theo đường lớn đi thẳng, nghĩ đến có thể tại vào đêm trước đuổi tới trên trấn. Đi không bao xa, nhìn thấy ven đường có người ngồi nghỉ ngơi, Đoàn Đả đầu vai chồng chất mấy tầng miếng vá, bên cạnh đặt vào một chơi sáu chói củi lửa, trong tay là một thanh mài đến tỏa sáng lưỡi búa, thoạt nhìn là cái tiểu phu. Nghe được có người động tĩnh, tiểu phu vô ý thức nắm chặt lưỡi búa, quay đầu nhìn thấy Trần Kích, trong mắt hiện lên chút cẩn thận. Ngươi là người hay quỷ? Tự nhiên là người. Vậy làm sao cái này thời điểm mới từ trên núi ra? Không sợ gặp phải yêu quỷ a? Đọc sách thánh hiển, gan lớn, cho nên không sợ. Ngươi thư sinh này ngược lại là thật can đảm. Tiểu phu tán thưởng một câu, buông xuống lưỡi búa san ra một khối địa phương để Trần Kích tọa hạ nghỉ ngơi. Núi này bên trong trước mấy thời gian náo yêu quỷ, cùng ta cùng một chỗ đốn tuổi một người liền chết tại trên núi, nghe nói là yêu quỷ nhất đi, ta gần nhất mấy ngày đều sớm trở về, không nghĩ tới hôm nay chậm trễ chút thời gian, lúc này mới cho tới bây giờ. Thư sinh ngươi nếu là không chê, kết người bạn về thị trấn, như thế nào? Trở về vẫn còn rất xa. Không xa, nhiều nhất 5-6 dặm đường, chúng ta cước trình nhanh lên, có nửa canh giờ liền có thể đến. Vậy liền chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại đi. Ta đã tốt, ngươi không khi đến ta ngồi một hồi lâu. Tiểu phu đứng dậy cất kỹ lưỡi búa, chọn tới củi lửa, nhanh chân lưu tinh hướng phía trước đi đến, củi trọng trách tại hắn đầu vai nhún nhảy, vô cùng có vật luật. Vẫn không quên trở về căn dặn Trần Kích. Thư sinh, con đường này ta đi đã quen, ngươi có thể cùng tốt. Được. Trần Kích theo ở phía sau, trời chiều dư huy kéo dài hắn cái bóng, nhắm mắt theo đuôi đi hướng hắc ám. Trên đường nhàm chán, tự nhiên lại là một phen chuyện phiếm. Ngươi một người thư sinh lên núi làm cái gì? Câu học. Không từng nghe Văn Sơn bên trong có tốt tiên sinh, ngươi không phải là đi Châu phủ thư viện? Xem như. Tiểu phu cởi mở cười to. Thư sinh đều như ngươi nói đến đây ít sao? Vẫn là ta nói chuyện quá thô bỉ. Chỉ là có đoạn thời gian không có gặp người, không biết do nói cái gì cho phải. A nha, vậy thì thật là tốt cùng ta đồng dạng. Tiểu phu đột nhiên cao giọng nói. Trước kia ta lên núi đều là cùng kia hảo hữu cùng một chỗ, từ khi hắn không có ở đây, ta cũng thật lâu không cùng người nói chuyện. Vừa rồi gặp ngươi, chỉ cảm thấy ngươi cùng ta kia hảo hữu giống nhau đến mấy phần, cũng không tự giác đem ngươi trở thành ta hảo hữu, cho nên nói thêm vài câu. Mong rằng thư sinh thứ lỗi. Không sao. Trần Kích khoát khoát tay, từ đầu đến cuối đi theo tiểu phu, không xa không gần. A, Tôn Thẩm Nương ngươi làm sao còn không có trở về? Đang khi nói chuyện, tiểu phu dừng lại bước chân, xông bên cạnh một cái bán trà lao hầu chào hỏi. Trần Kích cũng chú ý tới cái này đường núi bên cạnh trên đất trống trống lên bán nước lều, bên trong một cái lao hầu chính chậm chạp dập tắt địa hỏa thu quán. Nhìn thấy hai người khẽ bước cằm, đang muốn thu quán, vừa mới lại chuẩn eo, động tác chậm chút, ngươi hôm nay cũng trở về trễ. Cũng là làm trễ lại chút thời gian, ngươi tốc độ như vậy muốn thu đến cái gì thời điểm đi, ta tới giúp ngươi là được. Tiểu phu nói xong không nói lời gì, tháo củi lửa tiến lên giúp lao hầu che lửa thu ấm trà bắt trà, liền một mạch hướng ra phía ngoài rồi đi. Ngươi chậm rãi chút, cái này trong ấm còn có trà ngon. Lao hầu gọi lớn ở tiểu phu, đoạt lấy trong tay hắn sứ trắng ấm trà. Hôm nay có cái thương nhân đi ngang qua, kêu một bình hoa hồng trà, thế nhưng là kỳ quý, suýt nữa để ngươi chặn. Nói kéo xem xét, phát hiện một nửa đã không có. Quát to một tiếng trà đạp đồ vật, vừa hung ác nhìn xem tiểu phu. Tả hữu là thu không trở lại, tiện nghi các ngươi, cái này trong ấm còn có chút nước, các ngươi đi đường mệt mỏi, cho các ngươi một người một bát trà, cũng coi là cảm ơn ngươi nhóm giúp ta thu quán. Lao hầu bài xuất hai con bát trà, châm trà đẩy lên trước mặt hai người. Mời đi. Tiểu phu nâng chung trà lên bát uống một hơi cạn sạch, nước trà từ khóe miệng lăn xuống, nhỏ tại trên mặt đất, dài phun một ngụm hương khí. Trà ngon. Uống xong phát giác Trần Kích đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhịn không được nhíu mày. Thư sinh, ngươi vì sao không uống trà? Lao hầu cũng trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Trần Kích. Hậu sinh, ngươi vì sao không uống trà? Trần Kích nhìn xem tiểu phu, lại nhìn xem lão hầu, tim đập thình thịch, trong lòng bàn tay sinh ra lông tơ mồ hôi, cảm khái hồ ly cùng con sóc nói thật không có sai. Dưới núi có yêu quỷ, muốn hành sự cẩn thận. Hắn mới xuống núi không đến một giờ lại liền đụng quỷ. Giờ phút này ánh trăng trong trẻo, trước mắt cái này tiểu phu cùng lão hầu tại dưới ánh trăng không có một chút cái bóng, liền đi qua địa phương đều không có dấu chân. Vọng khí thuật dưới, trong chén trà chất lỏng tản ra đỏ thẫm khí tức. Thế này sao lại là cái gì con trà? Rõ ràng là cái quỷ cửa hàng. Chương 19. Quỷ hí nhân Trần Kích nghĩ đến chỗ này, nhìn đằng trước đến thần quỷ trí dị thư tịch. Lệ quỷ cản đường phần lớn là sát hại tính mệnh. Nếu là uống cái này quỷ trà, sợ là chính mình biết chút thuật pháp cũng muốn chết. Lại nhìn hai quỷ, trên thân cũng che đậy hiểu điệu đỏ thâm khí tức, cũng không biết ở chỗ này giết bao nhiêu nhân tài có dạy đặc như vậy tà khí. Sơ xuống núi liền gặp được kinh khủng như vậy sự tình. Nói không sợ tự nhiên là giả. Dù sao đây cũng không phải là Tô tiên sinh như thế hiền lành quỷ. Có thể Bạch cô nương tặng tiền cổ có chút tản ra ấm áp, huệ tiền bối cho phiến lá bình phục Trần Kích tâm cảnh, trên núi cùng yêu quỷ tâm tình trải qua hiện hiện. Quỷ cũng không có gì phải sợ, ngươi nhìn ta chính là quỷ, có thể từng hại ngươi. Ngược lại là muốn coi chừng ngươi dương khí làm tổn thương ta. Đây là Tô tiên sinh nói. Bình thường quỷ đơn giản là chút oán khí tử khí hóa thành đồ vật, không phải sợ. Đây là huệ tiền bối nói. Quỷ? A, không đủ ta một ngón tay đánh. Đây là Trần Kích não bộ Bạch cô nương nói. Một tay sách quỷ tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, thật sự là cho mới vào tu hành Trần Kích lưu lại không nhỏ rung động, nhưng cũng cho hắn mang đến mới tín niệm. Quỷ nha, không gì hơn cái này. Nghĩ đến tại trên núi mấy yêu quỷ nói lời, Trần Kích dần dần có tâm tư khác. Thế là nhấc lên một hơi một lần nữa nhìn về phía hai quỷ. Ta cảm thấy trà này có chút mát mẻ, đến hâm nóng mới tốt uống. lửa đều tắt, như thế nào trà nóng? Thư sinh ngươi cũng đừng chọn lấy, chấp nhận một ngụm chính là.
Tiểu phu bất mãn nhíu mày,
trà lạnh tốt hơn uống, uống nhanh đi.
Lao hầu cũng bước tiến lên thúc giục,
ta không khát.
Ngươi không uống?
Không uống.
Ngươi sao có thể không uống trà đây?
Tiểu phu cùng lao hầu tới gần chân kích, ủy trên người khí càng thêm nồng đậm.
Đừng giả bộ, các ngươi cũng không phải là người.
Ở chỗ này hại bao nhiêu người còn không biết hối cải.
Trần Kích cao giọng gọi ra thân phận của bọn hắn.
Hai quỷ sững sờ, dứt khoát không che giấu tử tướng, dần dần lộ ra nguyên bản vẻ mặt.
Tiểu phu trên cổ cắm đem lưỡi búa, đầu nghiêng cúi hướng một nửa khác, hai mắt rủ xuống ra hốc mắt, đầu đầy mặt đều là huyết ấn.
Lao hầu mặt mũi tràn đầy thanh bạch, nước dạng tóc dán nước xuống quần áo chảy xuống hắt thủy, mí trên trắng bệnh, như chết mắt cá đồng dạng trừng mắt Trần Kích.
Ngươi đã nhìn ra, vậy liền ở lại đây đi.
Ngươi sao có thể không uống trà đây? Ngươi đáng chết ta!
Hai quỷ tới gần Trần Kích, lại không cách nào gần Trần Kích thân.
Không đến bên người liền bị một vòng màu xanh nhạt thanh quang ngăn trở, bên trong còn có một tầng đỏ thâm thanh quang cùng màu vàng kim nhạt kim quang.
Đây cũng là Trần Kích trên người pháp khí uy lực.
Mặc dù không phải rất mạnh, có thể chống đỡ hai cái này cản đường quỷ đã là dư xài.
Nguyên lai còn có chút dựa vào.
Quỷ lâu không tiến thêm, cũng phát hung ác tâm.
Tiểu phu quỷ rút ra lưỡi búa, lao hổ dơ lên chén trà.
Huyết phủ chém bổ xuống đầu, máu trà ở trước mặt dội tới.
Ngập trời quỷ khí khí thế hung ác hắc khí xen lẫn trong cùng một chỗ, liền ánh trăng đều che phủ lên.
Trần Kích cuối cùng kiến thức đến quỷ hung ác,
nhưng muốn hại hắn, còn kém xa lắm.
Người bình thường ý chí lưỡi dao, sát tâm tự lên.
Trần Kích lại khác, mặc dù học được mấy cái bản sự, vừa vặn bên cạnh yêu quỷ đều rất hòa thuận, tăng thêm một mực ngụy bình thản, cũng không tung pháp tiêu làm được suy nghĩ.
Có thể tay cầm tu hành pháp, khó tránh khỏi tổn lấy thử pháp khoe khoang tâm tư, dưới đường đi đến không có gặp được yêu quỷ, còn có chút đáng tiếc.
Hiện tại vừa vặn gặp được cái này hai con lệ quỷ,
liền bắt các ngươi thử pháp.
Trần Kích trong lòng nhiệt khí càng thêm bành trướng, cơ hồ thiêu đốt bắt đầu.
Lấy,
Trần Kích quát lớn mở miệng thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, trong miệng trong nháy mắt dâng lên một đầu nóng bỏng hỏa long, vờn quanh quán trà, nhất thời đem trong mắt nhìn thấy hết thảy đều đốt đi cái làm sạch sẽ tịnh.
Hai quỷ kinh ngạc ở giữa chôn tránh không nổi, bị lửa này phun ra đầy mặt.
Lúc đầu tưởng rằng phản hỏa, còn muốn tiếp tục đến bắt Trần Kích.
Có thể các loại lửa dán tại trên thân mới phát giác cái này là tu hành người thuật pháp, bám ở trên người căn bản là không có cách quay diện.
Quỷ vốn là sợ những này xích dương chi vật, lập tức vang lên thê thảm kêu rên, lan lộn đầy đất.
Trần Kích hai tay sau đó liền đến, chụp vào hai quỷ,
nhưng không nghĩ tay trực tiếp xuyên qua quỷ thân thể, đúng là bắt hụt.
Trần Kích có chút ngoài ý muốn.
Bạch cô nương có thể rõ ràng có thể nhấc lên.
Lúc này hai quỷ trên người lửa cũng diệt không sai biệt lắm, gặp Trần Kích dáng vẻ về sau, hoảng sợ sắc mặt dần dần rút đi, ngược lại mang lên mấy phần hài hước.
Ta tưởng rằng cái cao nhân, không nghĩ tới liền nhân quỷ khác đường đều không biết rõ.
Người là bắt không được quỷ,
cũng không biết rõ là nơi nào dạy dỗ đến đạo sĩ, biết chút thuật pháp liền muốn hành tẩu thiên hạ.
Thật sự cho rằng thiên hạ là các ngươi tổ sư gia đạo quan như vậy an toàn a?
Hai quỷ chế nhạo lấy một lần nữa lơ lửng ở Trần Kích trước mắt.
Nguyên bản kinh khủng thê lương khuôn mặt nhận qua hỏa thiêu tăng thêm mấy phần tranh nhanh, cháy đen một mảnh.
Lại dương nhanh mua bước bổ nhào vào Trần Kích bên người.
Mặc dù không phá nổi hồ ly cùng hệ tiền bối bọn hắn cho đồ vật, nhưng như cũ cao giọng rầm rĩ gọi.
Ngay lạc nguyệt sinh, dương khí lui tán âm khí dâng lên, người tiêu quỷ trướng, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này đồ vật có thể hộ ngươi bao lâu chu toàn, chờ nhóm chúng ta phá vỡ ngươi cái này xác rùa đen, liền lưu tại nơi này thường nợ đi.
Như thế tốt nhất sinh ra, hồn phách nhất định là đại bổ.
Cốt nhục bán cho khắc yêu.
Tâm can tỷ phổi thận làm thành thị thái.
Cái này tốt túi ra vừa vặn hoàn hồn.
Hai quỷ càng nói càng kích động, mắt đỏ tham lam đảo qua Trần Kích thân thể, đã đem hắn nhìn thành cái thất gỗ trên đồ ăn người.
Trần Kích nén giận lại phun một ngụm lửa, hai quỷ lại là nhẹ nhõm né tránh.
Ngươi cái này thuật pháp đốt không đến chúng ta liền không có dùng, vẫn là ngoan ngoãn tiết kiệm một chút lực khí.
Trần Kích có chút hối hận,
vẫn là chủ quan.
Sớm biết rõ nên học được Bạch cô nương bắt quỷ tay kêu bản sự trở ra, bằng không thì cũng không về phần bị dã quỷ chơi bừa.
Tâm tư khẽ động, dị văn lục bên trong lại hiện hiện phần mới.
Quỷ hí nhân tiên đài Trần Sinh, làm cùng hồ yêu giao hảo, thiện vọng khí khống hỏa.
Không ngày sau núi, gặp Tiêu Tại nói, liền kết bạn đồng hành, mấy chục bước, lại gặp lao hầu giả nước, mời trà.
Trần Sinh thấy hai người vô ảnh, nói về là quỷ.
Quỷ giận dữ, muốn hại Trần Sinh, nhưng Trần Sinh người mang dị bảo, quỷ không được tiến.
Sinh khống hỏa tổn thương quỷ phục lấn hắn không thể bắt quỷ, chê bờ chi.
Trần Sinh cũng giận, ước hồ bắt quỷ sự tình, liền thông câu hồn.
Trần Kích ánh mắt đảo qua, trong đầu thêm ra chút kiến thức mới.
Câu hồn sử dụng thủ ấn chú ngữ đã hiểu rõ. Trong lòng đọc thầm mấy lần cũng đều cảm nhận được khí cơ tạo ra, đã là học xong cái này thuật pháp.
Mặc dù không có Bạch cô nương vây khốn du hồn như vậy hời hợt, có thể hữu tâm tính vô tâm đối phó trước mặt hai cái quỷ cũng hẳn là đầy đủ.
Như thế như vậy, đại thiện vậy.
Trần Kích khép lại dị văn lục, ngực khí úc trong nháy mắt tiêu tán.
Lại nhìn hai quỷ hí làm động tác, bất quá cắm tiêu bắn đầu.
Hai quỷ còn chưa phát hiện Trần Kích biến hóa, vẫn như cũ cản rỡ chửi rủa.
Trần Kích trong lòng có lực lượng, cũng phát hiện mới vừa rồi không có chú ý tới địa phương.
Cái này tiểu phu quỷ trong tay lưới búa lại cùng Tùng Thử yêu cho mình như lúc đồng dạng.
Trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng bây giờ không phải hỏi nói tốt thời điểm, vẫn là chờ bắt được hỏi lại.
Thế là giả bộ làm từ bỏ ngồi xếp bằng xuống, trong lòng ngậm lấy hỏa khí niệm tụng chú ngữ.
Hai quỷ chỉ coi Trần Kích lại muốn lặp lại cũ đường, bay qua trước tiếp tục trêu cận trào phúng.
Trần Kích ánh mắt lạnh lẽo, bạo khởi há miệng, phun ra đầu so vừa rồi càng lớn hỏa long, hai tay cũng đi theo cùng nhau nô ra tóm chặt lấy hai quỷ thân thể. Lần này hỏa diễm không có một chút lãng phí, toàn bộ khóa tại hai quỷ trên thân.
Khét lẹt mùi tanh hôi từ hai quỷ trên thân phát ra. trong không khí đều tràn ngập ra để cho người ta buồn nôn cự thối.
A, ngao, hai quỷ kêu rên kêu to. Cao nhân tha mạng, cao nhân tha mạng, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn.
Trần Kích mặc cho hai quỷ kêu cứu, không nói một câu, chỉ là tả hữu xem xét có thể chứa lọ chứa của bọn họ.
Học được thuật pháp, Trần Kích liền biết rõ Bạch Cô Nương ngày đó như thế nào dẫn theo quỷ ra.
Quỷ vô hình, câu hồn sau liền có thể khống chế lớn nhỏ chứa ở trong thùng,
cũng coi là thuận tiện.
Nhưng bây giờ không có cái gì khác vật chứa, Trần Kích liền nhìn mình uống nước túi nước.
Là hồ tặng đồ vật, mặc dù không nỡ, bây giờ lại cũng không có cách nào.
Thế là rút ra cái nắp trang hai quỷ, một lần nữa đắp kín.
Lay động lúc lại nghe được bên trong ầm rung động, tựa như là có nước, âm thầm cảm khái quỷ quả nhiên cùng người, yêu đều không đồng dạng, chính là không biết rõ Tô tiên sinh có phải hay không cũng là như vậy.
Tiên Đài Sơn bên trên, ngay tại cho hồ ly giảng bài tông ngu không khỏi thân thể lạnh lẽo, run rẩy,
sắc mặt trở nên cổ quái.
Quỷ khi nào sẽ còn cảm thấy lạnh?
Quái thai quái thai.
Trần Kích suy nghĩ hiện lên, cũng không suy nghĩ sâu xa, cẩn thận cất kỹ túi nước sau một lần nữa nhìn về phía chu vi.
Đạo lộ vẫn là cái kia đạo lộ, chỉ là nhà lều biến mất không thấy gì nữa, bàn ghế biến thành gốc cây bệ đá, bát trà đồ uống trà biến thành miếng đất bùn.
Sát thực cùng trong sách lời nói quỷ gạt người trò xiếc không sai biệt lắm.
Duy chỉ có còn lại Trần Kích trước mặt cái kia bát trà, bên trong chất lỏng tản ra đen đỏ khí tức.
Trần Kích cũng không biết rõ xử lý như thế nào, dứt khoát để ở một bên, chọn ven đường tuổi khô làm cái bó đuốc, dự định nghỉ ngơi một lát một lần nữa tiến đến trên trấn.
Lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng vừa vội vừa giận thanh âm.
Ngươi cái này tiểu tử chán sống không phải?
Đêm hôm khuya khoắt không trở về nhà, tại cái này lớn âm chi địa làm cái gì?
Không sợ đụng quỷ a?
Chương 20. Cầu Nhiêm khách Trần Kích quay đầu, phát hiện nói chuyện chính là cái dâu quai nón trắng hán, người mặc nho sam, nhưng không có sách chác, phía sau là cái dùng miếng vải đen quấn lấy hộp bông.
Nhìn về phía Trần Kích ánh mắt như điện, ba bước cũng làm hai bước vượt qua đến nắm chặt Trần Kích cánh tay, dắt lấy hắn đi ra ngoài.
Nhìn ngươi là thư sinh, thật sự là không biết sống chết, lại dám tới này loại đại hùng chi địa.
Ta.
Trần Kích còn chưa kịp nói cái gì, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã xuất hiện tại hơn một trượng có hơn.
Là thuật pháp.
Thế là vốn là muốn tốt giờ phút này cũng nuốt về bụng mặc cho tráng hán lôi kéo hắn ly khai mấy trăm bước, dừng lại bước chân buông tay ra, mới nói ra muốn hỏi.
Ngươi là người hay quỷ?
Ngươi cứ nói đi.
Dâu quai nón hán hảo phóng cười to, từ bên hông cởi xuống cái hồ lô rượu một ngụm chút xuống, phun ra tràn đầy nóng rực khí tức.
Trần Kích nghe hương vị đã biết rõ cái này tráng hán là người.
Dù sao không có yêu quỷ sẽ chủ động uống hùng hoàng ỉu.
Có thể đoán được.
Xem ra ngươi cũng không phải hời hợt hạng người.
Dâu quai nón hán đánh giá Trần Kích, ánh mắt đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp lấy nghi hoặc.
Ta là người, đến là muốn hỏi một câu, ngươi là người hay quỷ?
Ta cái bóng nồng như vậy, tự nhiên cũng là người.
Trần Kích chỉ vào dưới ánh trăng chính mình cái bóng.
Không nghĩ tới dâu quai nón hán lại cười ra tiếng.
Ngươi thư sinh này là học nhà ai đạo pháp, cái này thuật pháp không phải là sư nương dạy a?
Ngươi đây là ý gì?
Dâu quai nón hán mặt mũi tràn đầy cổ quái.
Ngươi sẽ không không biết rõ, ban ngày bóng người đồng, dưới ánh trăng quỷ ảnh đồng a?
Ngươi cái bóng nồng như vậy, chỉ thiếu chút nữa là nói chính mình là quỷ.
Nếu không phải trên người ngươi được người yêu mến, vừa rồi ta cũng sẽ không cứu ngươi ra.
Trần Kích há to miệng.
Đúng là không người nào.
Ân.
Không có yêu đã nói với hắn chuyện này.
Kia vừa rồi hai quỷ, giống như cũng không có cái bóng, kia lại là chuyện gì xảy ra?
Trần Kích trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn.
Có thể dâu quai nón hán còn muốn trả lời.
Ta không có sư phụ, đều là chính mình học.
Thì ra là thế.
Dâu quai nón hán bừng tỉnh đại ngộ.
Kia là ta đường đột.
Các hạ mặc nho sam, hẳn là danh môn tu sĩ a?
Trần Kích tra hỏi, lại cảm thấy buồn cười.
Chính mình mặc đạo bào, người trước mắt lại hỏi mình là nơi nào thư sinh.
Dâu quai nón hán mặc nho sam, chính mình lại hỏi hắn là nơi nào đạo sĩ, thật sự là không thể nào nói nổi.
Dâu quai nón hán ngược lại không muốn nhiều như vậy, cười cười.
Ta cũng không phải cái gì danh sơn đại quan người, chỉ là Thanh Lương Sơn bên trong một giới tán tu.
Thanh Lương Sơn a, thật là đúng dịp.
Trần Kích thấp giọng đọc lấy, cảm thấy xác thực thật là đúng dịp.
Tô tiên sinh để hắn đi tìm Thanh Lương Sơn đạo sĩ tính tiền, hắn còn đang suy nghĩ muốn cái gì thời điểm lên núi đi, không nghĩ tới cái này gặp được một cái đạo sĩ xuống núi.
Thế nào?
Dâu quai nón hán kỳ quái nhìn xem Trần Kích.
Muốn hỏi một chút các hạ biết không biết rõ Thanh Phong Quan.
Thanh Lương Sơn thanh chính là Thanh Phong Quan thành, đây là Thanh Lương Sơn lớn nhất xem, ta tự nhiên biết rõ, còn đến đó luận lối đi nhỏ.
Dâu quai nón hán trả lời.
Vậy liền tốt hơn rồi.
Trần Kích rất là vui vẻ.
Vậy các hạ về núi thời điểm, có thể hay không phiền phức dẫn tiến một cái Thanh Phong Quan đạo trưởng cùng ta?
Ngươi muốn làm gì?
Bọn hắn thu đồ rất là nghiêm ngặt, ngươi cái tuổi này căn cốt, đoán chừng rất khó.
Dâu quai nón hán dứt khoát nói.
Chỉ cho là Trần Kích là muốn bái sư cầu tiên chi đồ.
Không phải bái sư.
Kia là.
Trong nhà có trưởng bối để cho ta đi một chuyến, thu nợ.
Trần Kích chậm rãi nói.
Dâu quai nón hán sửng sốt một chút, tiếp theo phình bụng cười to, luôn miệng khen hay.
Tốt tốt tốt, ta đã sớm nhìn Thanh Phong Quan đám kia lô mũi trâu không vừa mắt, khó được có dạng này cơ hội chờ ta từ thị trấn trở về nhất định dẫn ngươi đi.
Dâu quai nón hán miệng đầy nói định.
Vậy liền nói xong.
Trần Kích lòng một hơi, xuống núi sự tình đã thôi động một hạng, tiếp xuống cũng nên đi trong trấn.
Ngươi cũng muốn đi trên trấn?
Dâu quai nón hán nghe được Trần Kích đi hướng ngược lại là bật cười.
Vậy thì thật là tốt, cùng đi.
Nói xong lại nghĩ tới cái gì, nhìn xem Trần Kích chân thành nói.
Nhìn ngươi tuổi tác nên là lần đầu đi ra ngoài, về sau nhớ lấy ít đi vừa rồi loại kia địa phương, nếu không phải lần này vận khí tốt, hai con lệ quỷ không tại, ngươi sợ là đã phơi thây hoang dã.
Các hạ có thể nói rõ chi tiết nói hai quỷ sự tình?
Trần Kích hiếu kỳ nói.
Hắn mặc dù thu phục kia hai con quỷ, thật đúng là không biết rõ lai lịch của bọn nó. Nghe dâu quay nón hắn, giống như là biết đến rất rõ ràng. Kỳ thật đã không còn gì để nói. Nơi đó đoạn thạch nước đắng, phong thủy vốn cũng không tốt, trước đây ít năm có cái bán trà lao hầu sống không nổi, nhảy sông sau thành quỷ chết chìm. Nguyên bản chỉ dám tại Tết Trung Nguyên hiện hình ra, bất quá gần nhất thổ long xoay người, kinh động địa mạch hung sát, nơi này thành một mảnh lớn âm chi địa, cũng làm cho lão hầu này quỷ được một chút linh trí, có thể ra ngoài hại người. Nghe nói vài ngày trước liền hại không ít người, gần đây còn hại cái tiểu phu thu nhập thủ hạng, chuyên môn tại trạm vạng tối câu người đi đường mất mạng. Các hạ là như thế nào biết được việc này? Trần Kích hỏi. Nếu là dâu quay nón hán giảng thuật như thế, ngược lại là cùng mình mới trải qua sự tình không sai biệt lắm, chỉ có kết cục không quá đồng dạng. Chính mình không có mất mạng, ngược lại là hai con quỷ không có. Vốn là vì thế mà đến, trong trấn có tiểu phu người nhà đi trên núi tìm cao nhân bắt quỷ, ra 10 lượng bạc tạ ơn. Dâu quay nón hán chi tiết nói. 10 lượng a, giống như không phải rất nhiều. Trần Kích nghĩ đến. Bạch cô nương mua mình. Phi. Là cho chính mình chủ thân. Không phải, giống như cũng không thích hợp. Tóm lại, một đầu con lửa giá trị 5 lượng bạc, bắt hai con có thể giết người thiên tài cho 10 lượng bạc, xác thực không coi là nhiều. Trần Kích cảm khái nói. Tầm thường nhân gia cũng không có quá nhiều tích xúc, huống chi làm việc thiện tích đức, chúng ta người tu hành nên như thế, huống chi. Ta gần như không còn bạc. Dâu quay nón hán thấp giọng nói. Trần Kích bừng tỉnh đại ngộ, nếu là dạng này ngược lại là nói thông được. Tán tu cũng phải ăn uống ngủ nghỉ, cũng là cần bạc. Bất quá tiểu phu người nhà chỉ sợ ngay từ đầu không phải muốn tìm hắn dạng này tán tu mới là. Xác thực. Dâu quay nón hán gật đầu, lại lắc đầu cười lạnh một tiếng. Đám kia trong quan đạo sĩ làm thật uy phong vô cùng, một trận siêu độ pháp sự muốn 20 lượng bạc, bắt quỷ còn muốn 50 lượng bạc. Thật sự là đem tổ sư ra làm gió thoảng bên hai, ta nhìn cái này ba vạn đạo dấu truyền đến nghe bọn hắn nơi này cũng chỉ còn lại trong tay háo tiệt không. Trần Kích giữ im lặng. Đây là bọn hắn chính Thanh Lương Sơn sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là hắn có một chút nghi vấn. Xin hỏi quỷ chết chìm như thế nào hại người? Đồng dạng chính là kéo người nhảy sông, đụng tới khí huyết yếu một ít, dọa rơi ba hồn bảy phách, cũng có thể hủ chết. Cái kia có thể dùng lưỡi búa đánh chết người sao? Chưa từng nghe nói. Vậy ngươi nói không đúng, tiểu phu không phải quỷ chết chìm hại chết, là bị búa đánh chết. Trần Kích chắc chắn nói. Dâu quay nón hán báo mắt vòng trận nhìn chằm chằm Trần Kích. Ngươi tuổi tác làm sao đối quỷ thần sự tình tốt như vậy kỳ? Không phải làm chính là đọc thánh nhân kinh điển thời điểm sao? Cớ gì nói ta nói không đúng? Mà lại, ngươi lại là như thế nào biết rõ quỷ này tình huống? Bởi vì quỷ ở chỗ này. Trần Kích lung lay túi nước, bên trong xoạt rung động. Có chút gỡ ra cái nắp, trong khoảnh khắc lộ ra lành lạnh quỷ khí. Dâu quay nón hán sắc mặt siết chặt, khép mắt một lần nữa nhìn về phía Trần Kích, dường như vận khởi cái gì thuật pháp. Một lát sau giãn ra lông mày. Quái thai, ta rõ ràng ở trên thân thể ngươi nghe được yêu vị cùng quỷ vị, nhưng cẩn thận xem ra lại công chính bình thản, khí thanh như lan, là chính nhân khí tượng, ngươi làm như thế nào? Trần Kích cười cười, không nói gì. Bất luận là Bạch cô nương, hoặc tiền bối vẫn là Tô tiên sinh, tùng thử yêu. Ngoại trừ vừa rồi câu hồn hai con, chính mình tiếp xúc những ngày yêu quỷ, tất cả đều là chính khí đường đường, không phải mới là lạ. Thôi, đã là tu hành pháp, không nói cũng thế. Dâu quay nón hán ôm quyền. Lần này chính là tay nắm tử ngọ quyết, miệng nói từ bi. Mới không biết rõ là đạo hữu tại bắt yêu, là ta đường đột. Không dám không dám, cũng là đạo hữu cứu người xuất ruột, chân thực nhiệt tình, hiệp nghĩa phong phạm, bây giờ cũng không nhiều gặp, trách ta không nói minh bạch. Chỉ là đạo hữu có thể hay không thả ra hai quỷ nhìn xem. Có thể. Trần Kích một lần nữa vận khởi câu hồn thuật cầm ra hai quỷ. Hình dạng so vừa rồi càng có cân bằng, vẫn còn có thể nhìn ra vết thương nguyên trạng. Tốt hòa pháp, tốt câu hồn thuật. Khó trách đạo hữu tuổi như vậy liền dám đến sông cái này hung địa, vì dân trừ hại, ngược lại là thật hiệp nghĩa hành vi. Dâu quay nón hắn nhìn chằm chằm tiểu phu quỷ mấy tức, đột nhiên toát ra câu tán thưởng. Trần Kích có chút xấu hổ. Hắn ngay từ đầu thật là bị lừa rồi. Luận việc làm không luận tâm, luôn luôn đạo hữu ngoại trừ cái này hai con quỷ, người đi đường qua lại có thể được mấy năm sống yên ổn thời gian. Đạo hữu có thể thu hồi hai quỷ. Dâu quay nón hắn chắp tay một cái. Các loại Trần Kích cất kỹ hai quỷ, dâu quay nón hắn mới mở miệng. Cái này tiểu phu quỷ quả nhiên là đao đúa gây thương tích, xem ra đồn đại có sai, vấn đề này còn có ẩn tình, ta muốn tìm người hỏi lại hỏi rõ ràng. Đáng tiếc hiện tại thời gian cấp bách, nếu không khai đàn làm phép, mời âm ti xem xét cha ti phán quan đến hỏi thăm rõ ràng ngược lại là tốt nhất. Tối nay quá muộn, đi trước trong trấn chuẩn bị chút đồ vật, ngày khác ta tất hỏi thăm rõ ràng. Vậy liền đi thôi, không phải thật là muốn ngủ ngoài trời hoang dã. Thế là hai người lần nữa lên đường. Trần Kích lại suy tư dâu quay nón hán nói lời. Dưới ánh trăng vô ảnh quỷ, chết kỳ bạc, khai đàn nghĩ cách, mời âm ti phán quan. Đây cũng là trên núi không có sự tình. Hồ ly quả nhiên nói không sai. Dưới núi nguy hiểm a. Chương 21. 10 lượng tiền thù lao đường núi bằng phẳng, Trần Kích cùng dâu quay nón hán cùng nhau tiến lên. Đi mấy dặm đường, Trần Kích mới phát giác dâu quay nón hán xác thực không tầm thường. Rõ ràng nhìn như bình thường đi đường, có thể mỗi một bước thân thể đều rất nhỏ lay động, bước chân cũng nhẹ không giống như là người bình thường. Nếu không phải Trần Kích tận lực chú ý, đều nghe không được hắn tiếng bước chân. Lại nhìn mặt đất, lưu lại dấu chân cũng cực nhẹ, có thể xương đạp cắt vô ngân. Đạo hữu bộ pháp này kỳ lạ, cũng là thuật pháp sao? Đi mấy trăm bước, Trần Kích nhịn không được hỏi. Ồ, đạo hữu có thể nhìn ra ta bộ pháp này đặc biệt sao? Dâu quay nón hán hai mắt tỏa sáng. Đây cũng không phải thuật pháp, chỉ là một loại phàm nhân bộ pháp, tên là hùng cứ. Lúc trước thợ săn trong núi bắt trước sơn quân hành động sáng tạo mà thành, có thể đạp núi như đất bằng, tăng lên một chút đi đứng công phu. tán tu cũng cần học những này sao? Trần Kích lại hỏi. Dâu quay nón hán cười ha ha, biết rõ Trần Kích hiểu lầm cái gì, liên tục khoát tay. Đạo hữu ngươi nghĩ sai. Không phải tán tu cần học những này, mà là học được những này mới có cơ hội trở thành tán tu. Ta ít cư tần địa bên kia nhưng so sánh nơi này hiểm ác nhiều lắm, thiên nhận tần lĩnh dấu manh thú, vạn trượng rừng rậm nặng yêu quỷ, cho nên dân phong lưu hãn, tầm thường nhân gia đều muốn học mấy tay võ thuật phòng thân. Đây là kia thời điểm học được, về sau cơ duyên xảo hợp thành tán tu, phát giác đối phó yêu quỷ lúc thuật pháp không nhất định luận võ nghệ dùng tốt, thế là cũng không có buông xuống những thứ này. Dâu quay nón hán nói xong cố ý đánh giá Trần Kích. Đạo hữu ngươi dạng này thân thể cũng không đủ, nếu là thật gặp được cường đại yêu quỷ, đánh không lại lúc, chạy đều chạy không thoát. Chúng ta người tu hành, mặc dù chủ tu thuật pháp, nhưng thân thể không thể rơi xuống quá nhiều, đừng nhìn Thanh Lương Sơn có chút lao đạo thuật pháp kinh người, thân thể còn chưa đủ tiểu hài đá một ước. Trần Kích ngạc nhiên. Nói loại lời này còn đúng sao? Vẫn là cái kia vì 10 lượng bạc liền dám đến đại hung địa bắt quỷ. Sao? Nghĩ đến cái này, Trần Kích đống nhiên ý thức được hai người còn chưa liên hệ tính danh, thế là lời đầu tiên báo ra môn. Ta gọi Trần Kích, tại Tiên Đài Sơn tu hành, mời hỏi bạn trên dưới. Nguyên lai là Tiên Đài Sơn đạo hữu, ta nói như thế nào có như thế thuần chính yêu quỷ chi khí. Trần Kích biết rõ dâu quay nón hán hiểu lầm, bận điệu giải thích nói. Ta là người, cũng không phải là yêu quỷ. Dâu quay nón hán sửng sốt một lát, vẫn như cũ tử ngọ quyết chắc tay. Ngược lại là ta nghĩ sai, tán tu Yến Nguyên. Cũng là ta không có nói rõ ràng. Trần Kích đáp lễ, lại hỏi. Yến đạo hữu có thể giới thiệu thị trấn tình huống A. Ta lần đầu xuống núi, còn không quá rõ ràng. Tự nhiên, Yến Nguyên cũng không cảm thấy Trần Kích lời này có vấn đề. Người tu hành vô cớ sẽ không nhập thế, Trần Kích dạng này tuổi nhỏ lại thuật pháp tinh thâm, xem xét chính là thở nhỏ khổ tu, không có xuống mấy lần núi rất là bình thường. Thế là chọn phụ cận trọng yếu tình huống giới thiệu. Ba núi kém nước, nhân yêu điểm núi những này tất nhiên là không thể thiếu. Đương nhiên Yến Nguyên giới thiệu liền cùng Bạch Thất khác biệt, càng nhiều chút phong thổ. Cây bên này chủ yếu có 3 cái trấn. Yến Nguyên đưa tay, từng cái số cho Trần Kích. Gần nhất chính là Sắt Kim trấn, phụ cận có các loại khoáng mạch, cho nên lấy tên này, cơ hồ mọi nhà đều là thợ rèn, dùng cái này mưu sinh, giá luyện rèn đúc tay nghề cực cao. Xa một chút chính là Chiếm Nước trấn, tới gần Hô Đà sông, phụ cận thủy vận, đánh bắt đều là bọn hắn trấn người cầm giữ, bởi vì thường có thương đội vãng lai, giao dịch rất nhiều, mua đồ vật có thể đi nơi đó. Còn có một cái tại Tử Vân Sơn phía sau, gọi Mô Mã trấn cự ly hai cái này thị trấn có chút cự ly, cũng nhất ngư long hỗn tạp, có rất nhiều yêu quỷ cũng sẽ ẩn hiện trong đó, trừ khi tu hành nhân sĩ, người bình thường rất ít đi nơi đó. Trần Kích gật đầu, cũng coi là có mấy phần hiểu rõ. Lại hiếu kỳ hỏi: "Mô Mã trấn dạng này địa phương, quan phủ cũng mặc kệ sao? Bọn chúng quản được tới a?" Tham quan ô lại hoành hành, bốc đầy bụng phệ chỉ lo muốn trần thai trừ yêu bạc, bách tính chết sống cùng bọn hắn có liên can gì? Nếu là bọn hắn có thành tựu, đại hung chi địa sớm nên trừ bỏ, làm gì đạo hữu xuất thủ? Tiến Nguyên cười nhạo không thôi. Sau đó cảm khái cái gì triều đình ngu ngốc, người như cỏ rác loại hình. Dù chưa nói càng nhiều, Trần Kích nhưng cũng biết được tình huống. Thiên hạ yêu quỷ mọc lan tràn, nhân gian vương triều khí cơ phiêu diêu, thiên địa nhân âm dương làm điều ngang ngược, nhất là suy lệ mùa màng, người, yêu, quỷ, thần đều không dễ dàng. Nói xong chút, cái này gọi thiên địa dung lô chúng sinh tụ luyện, thành thì chân kim bại thì bị mịt. Không ai có thể hỏi qua chúng sinh có nguyện ý hay không tụ luyện. Huống hồ người bình thường nào có mấy cái trở thành sự thật kim bản sự, tất cả đều là đại đạo ép qua bùi bặm. Đạo hữu lần này ngôn luận ngược lại là đặc biệt. Thiên địa dung lô, chúng sinh tụ luyện, ngược lại là có mấy phần hòa thượng ý tứ. Thuận miệng nói thôi, ta cũng không phải là hướng Phật người. Trần Kích đội vàng làm sáng tỏ quan hệ. Thế giới như thế này, cùng Phật gia dính líu quan hệ tựa hồ cũng không phải là chuyện gì tốt. Kia đạo hữu cũng là có đại trí tuệ người, cái này luận thế, khó được nhìn như thế rõ ràng. Trần Kích nghĩ, ngoại trừ yêu quỷ bên ngoài, cái khác sự tình giống như đều tại đã từng trong lịch sử phát sinh qua không ít lần, cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ, đơn giản là lịch sử luân chuyển thôi. Đạo hữu thông thấu, có thể tại Tiên Đài Sơn tu hành đến cảnh giới như thế, xác thực không đơn giản. Kỳ thật cũng không phải là một mực tại Tiên Đài Sơn tu hành, mà là trước đó không lâu mới tới, về phần nhập đạo cũng không có quá nhiều thời gian, cơ duyên xảo hợp kiến thức yêu quỷ, lại được tu hành pháp. Mặc dù Yến Nguyên nhiệt tình trượng nghĩa, nhưng Hồ Tiên Sinh cùng Tạo Xúc không phải bình thường trải qua, còn dễ dàng xảy ra chuyện, cũng không có thể nhiều lời. Chỉ có thể chờ đợi ngày sau hữu duyên lại giải thích chân tướng. Tiến Nguyên khẽ bước cằm, cũng không để ở trong lòng. Nghe đạo có tuần tự, thuật pháp đạt giả vi sư, đạo hữu như vậy thiên phú dị bẩm, nhất định là tu hành thiên tài. Ta như ngươi tuổi như vậy thời điểm còn tại luyện võ, nếu là đạo hữu đến ta tuổi tác, chỉ sợ có tư cách thành tiên. Ta đạo hữu cắt luôn. Cứ việc biết rõ đó là cái cắt tường lời nói, Trần Kích vẫn là chân thành nói tạ. Ta nói không là tu hành cao thâm cái kia tiên, mà là chân chính tiên. Tiến Nguyên nghiêm túc nhìn về phía Trần Kích. Đạo hữu tu vi cùng thiên tư, có cơ hội vấn định chân tiên. Trên đời này thật chẳng lẽ có tiên nhân a? Truyền thuyết là có. Tiến Nguyên nói, Thanh Lương Sơn đã từng liền đi ra tiên nhân, Tiên Đài Sơn cũng có tiên nhân tung tích. Đây không phải là truyền thuyết ta. Chính là bởi vì có người truyền thừa, cho nên mới là truyền thuyết, nếu là không có người truyền, đó chính là thần thoại. Tiến Nguyên chậm rãi nói, Tiên Đài Sơn tiên nhân di tích ta cũng không nhìn qua, có thể Thanh Lương Sơn ta lại là thấy tận mắt, đích thật là tiên nhân lưu lại. Tiên nhân lưu lại? Như thế nào xác định? Người gặp qua liền biết rõ, không thể nhiều lời. Tiến Nguyên nói thần bí, Trần Kích não hải lại nổi lên nghi ngờ. Nếu là chưa hề chưa thấy qua, như thế nào mới có thể làm được gặp qua liền biết? Mà Tiên Đài Sơn trên lưu lại tiên nhân di tích, chẳng lẽ không phải trước đó Bạch Thất dẫn hắn đi xem thác nước à? Hắn tại sao không có nhìn ra là tiên nhân thủ bút? Thật tiên nhân lại cùng trong sách những cái kia cường đại người tu hành khác nhau ở chỗ nào? Như thế đủ loại, quen quần tại Trần Kích náo hải. Thằng đến tới gần thị trấn, dọc theo thị trấn đường nhỏ hai gánh lên đèn lồng theo gió lắc lư. Chúng ta đến. Tiến Nguyên mở miệng, Trần Kích mới rốt cục lấy lại tinh thần. Có thể trong đầu vẫn như cũ còn có tiên nhân vấn đề, quyết định về núi sau đi hỏi một chút Bạch cô nương cùng Hoè tiền bối, bọn hắn có lẽ biết rõ càng nhiều chuyện hơn. Đạo hữu nhưng có đặt chân địa phương. Còn không, không bằng cùng ta cùng đi khách sạn tìm nơi ngủ trọ, ban đêm cũng tốt cùng nhau luận đạo. Yến Uyên nhìn về phía Trần Kích. Trần Kích cảm nhận được hắn trong ánh mắt chân thành, đoán ra Yến Uyên là lo lắng cho mình không có bạc, cho nên mời chính mình luận đạo miễn đi xấu hổ. Không hổ là có thể vì 10 lượng bạc xuống núi bắt yêu nhân đạo, quả nhiên như tâm. Đã như vậy, vậy liền phiền phức đạo hữu. Trần Kích không người nói tạ. Việc nhỏ, bất quá đạo hữu lần đầu xuống núi, nên chưa mang thân phận văn thư hoặc là độ điểm a. Không có cái này, khả năng không cách nào ở trọ. Yến Uyên nhắc nhở. Cái này, sắp thực không ở phía sau bên trên. Trần Kích sửng sốt một chút, mới ý thức tới chính mình cũng không có làm qua những ngày đồ vật, nguyên lai có lẽ có, nhưng bây giờ cũng tìm không thấy, sắp thực thuộc về hắc hộ. Loại kia hạ đạo hữu không cần nói, nghe ta an bài là được. Yến Uyên phảng phất đều sớm đoán được đồng dạng bình tĩnh nói. Được. Trần Kích cũng muốn nhìn xem Yến Uyên như thế nào làm. Khách nhân là nghỉ chân vẫn là ở trọ. Hai người bước vào khách sạn cửa chính liền nghe đến tiểu nhị thanh âm. Là ta trở về. Yến Uyên mở miệng, tiểu nhị bỗng nhiên sửng sốt, sau một khắc mở to hai mắt. Yến đạo trưởng, ngươi không phải bắt quỷ đi, sao cái này trở về rồi? Quỷ đã nắm. Yến Uyên thản nhiên nói. Cái gì? Tiểu nhị một mặt kinh ngạc, phản ứng một lát, rát cuống họng cao giọng thét lên. Yến đạo trưởng trở về. Quỷ đã nắm. Hô to một tiếng cơ hồ kinh động nửa cái khách sạn, tất cả phòng ở đều thò đầu ra, trong khách sạn nghị luận ầm ĩ hung ác như thế quỷ, nửa ngày không đến liền đã bắt được. Yến đạo trưởng quả nhiên không đơn giản. Nếu là quan phủ có Yến đạo trưởng dạng này người, chúng ta cũng có thể an tâm a. Tiếng nghị luận bên trong, một tiếng kêu khóc đống nhiên vang vọng đám người, một đạo toàn thân đổ trắng phụ nhân thân ảnh đụng vào Yến Uyên trước mặt quỳ xuống dập đầu. Đa tạ Yến đạo trưởng bắt quỷ, đại thu đến báo, ta kia số khổ trưởng phu rốt cục cũng có thể nhắm mắt. Lời còn chưa dứt, đã khóc đến khóc không thành tiếng. Yến Uyên cởi xuống thân phía sau hộ, chọn phụ nhân cánh tay dịu nàng đứng dậy chỉ hướng Trần Kích. Cũng không phải là ta làm, mà là ta sư minh công lao. Yến Uyên tại những người này dường như có chút thanh danh. Đám người nhìn Trần Kích tuổi trẻ, lại là Yến Uyên sư minh, khẳng định đạo pháp cao hơn, thế là càng thêm cung kính. Vậy cũng muốn tạ. Muốn tạ. Phụ nhân đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy quỳ gối Trần Kích trước mặt dập đầu. Đa tạ vị này đạo trưởng, đây là trước đó đã nói xong bạc, mong rằng đạo trưởng nhận lấy, nếu như không đủ, ta bán ra sản lấy tiền cũng nhất định phải đục lên. Phụ nhân đưa tay, trong tay chăm chú nắm chặt 10 lượng bạc, hai tay trắng bệch, đã không biết rõ nắm bao lâu. Cái này, Trần Kích vốn không muốn nhận lấy, nhưng nhìn Yến Uyên cho mình mấy mắt, liền trước nhận lấy, tính toán đợi hạ hỏi lại. Phụ nhân gặp Trần Kích nhận lấy bạc, lúc này mới lần nữa quỳ tạ. Nghĩ nghĩ, lại cắn răng cầu khẩn nói, không biết rõ giải có thể hay không để cho ta nhìn xem tướng công một lần cuối cùng. Nhân quỷ khác đường, ngươi phu quân lại là lệ quỷ, ngươi nếu là thụ quỷ khí ăn mòn, có lẽ sẽ bị bệnh, ngươi nhất định phải gặp. Yến Uyên nghiêm túc hỏi, sinh tử cách biệt, sau đó chính là cả một đời không thấy, không thể liếc hắn một cái, trong lòng thực sự băn khoăn. Phụ nhân chân thành nói, đạo trường liền để nàng xem một chút đi, vừa vặn chúng ta cũng muốn nhìn xem quỷ là cái dạng gì. Bên cạnh người cũng nói giúp bảo, đã như vậy, kia làm phiền sư minh. Yến Uyên cung kính mời Trần Kích xuất thủ.